Chương 830, thuyền buôn lậu chương 830, thuyền buôn lậu chuyện gì xảy ra? Phùng Diệp bọn hắn nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong lòng nghi hoặc càng sâu, thật sự là biển cảnh thuyền tốc độ quá nhanh, phản phất có cái gì cấp tốc sự tình. Chẳng lẽ phía sau xảy ra chuyện gì? Có khả năng. Đi, về phía sau bong tàu bên trên nhìn. Mọi người nhao nhao chạy đến đuôi thuyền, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp dưới bóng đêm mặt biển đen kịt một màu, chỉ có nơi xa mấy ngọn yếu ớt ánh đèn lóe ra, tựa hồ có thuyền đang di động. Nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Mà hai chiếc biển cảnh thuyền mục tiêu chính là kia phiến ánh đèn lấp lóe khu vực. Thật chẳng lẽ có biến? Phùng Diệp tự lẩm bẩm. Hắn cầm lấy kính viễn vọng thả, nhưng vô luận như thế nào điều tiêu, lại như cũ thấy không rõ. Chủ yếu vẫn là bởi vì ban đêm tia sáng quá mờ. Nhưng liên tưởng đến vừa mới biển cảnh đột nhiên hành động, trong lòng của hắn cũng có một chút suy đoán. Kia phiến lấp lóe ánh đèn ở trong có lẽ là có thuyền buôn lậu ở trong đó, biển cảnh là chạy tới chặn đường. Mà những người khác thì là hai mặt nhìn nhau, không biết hậu phương đến cùng xảy ra chuyện gì. Biển cảnh thuyền đột nhiên rời đi, khẳng định là có nguyên nhân. Đúng vậy a, hơn nữa nhìn bọn hắn gấp gáp như vậy, sự tình khẳng định không nhỏ. Chúng ta muốn hay không theo tới nhìn xem? Phùng Diệp lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chớ có nhiều chuyện, biển cảnh hành động khẳng định có đạo lý của bọn hắn, chúng ta đừng tham gia náo nhiệt, vạn nhất chọc phiền phức sẽ không tốt. Dù sao bọn hắn chỉ là phổ thông ngư dân, ra hải bộ cá mà thôi, không cần thiết cuốn vào phiền toái không cần thiết trong. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục bắt cá thôi, bằng không còn có thể làm sao? Đúng đấy, cũng không thể một mực đậu ở chỗ này bất động a. Phùng Diệp lại là nói, liền đậu ở chỗ này, quan sát một chút tình huống lại nói. Hắn thật đúng là rất hiếu kỳ, biển cảnh có phải thật vậy hay không phát hiện thuyền buôn lậu. Chỉ cần ở mảnh này lấp lóe ánh đèn lại tới gần chút, có lẽ liền có thể thấy rõ chân tướng. Thời gian từng giờ trôi qua, hai chiếc biển cảnh thuyền ánh đèn từ từ đi xa, nhưng còn tại kính viễn vọng tầm mắt bên trong. Mà kia phiến lấp lóe ánh đèn cũng càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nhìn ra mấy chiếc thuyền hình dáng. Chạy trước tiên năm chiếc thuyền tựa hồ cũng là thuyền đánh cá, nhưng bong tàu bên trên có điểm không thích hợp, giống như chất đầy không rõ chi vật, hiển nhiên không phải phổ thông thuyền đánh cá. Mà tại càng đằng sau, mơ hồ có thể nhận ra cũng là hai chiếc biển cảnh thuyền. Phùng Diệp lần này có thể xác định là thuyền buôn lậu không thể nghi ngờ, biển cảnh đang toàn lực đuổi bắt. Xem ra trước đó kia hai chiếc biển cảnh thuyền vốn nên tới chặn đường, lại lầm đem bọn hắn thuyền đánh cá trở thành mục tiêu, làm trễ nải một chút thời gian. Buôn lậu, quả nhiên là buôn lậu. A Sán tiến tới góc mặt, Diệp ca, thấy cái gì? Cho ta nhìn một chút. Phùng Diệp đem kính viễn vọng đưa cho hắn, chỉ về đằng trước nói ra, ngươi nhìn, mấy chiếc kia thuyền rõ ràng không thích hợp, bong tàu bên trên chất đầy đồ vật, khẳng định là thuyền buôn lậu, biển cảnh ngay tại truy đâu. A Sán xem xét, kinh hô đến, thật đúng là thuyền buôn lậu, lần này nhưng náo nhiệt. Cho ta nhìn một chút. Kính viễn vọng tại mọi người trong tay truyền lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể đụng tới loại sự tình này. Đúng vậy a, cái này nhưng so sánh bắt cá kích thích nhiều. Ta đi, đánh nhau, đánh nhau. Lấy sau cùng đến kính viễn vọng người chèo thuyền đột nhiên hô. Phùng Diệp bọn hắn lúc này cũng nhìn thấy, không trung đột nhiên toát ra mấy đạo của nước, phản xạ sáng ngời, giống như ngân long nhảy lên. Cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể mơ hồ thấy được. Cho ta. Phùng Diệp cấp tốc đoạt lại kính viễn vọng, giơ lên phóng tới trước mắt. Lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Hậu phương trên mặt biển, năm chiếc thuyền buôn lậu tại biển cảnh thuyền theo đuổi không bỏ hạ muốn ra tốc chạy trốn, lại bởi vì bị thủy pháo công kích, cũng không thể tốc độ cao nhất hành xử. Mà tại trước mặt bọn họ, còn có hai chiếc biển cảnh thuyền tại chặn đường, hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Cột nước như cự mãng ở trong trời đêm cuồn vũ, thuyền buôn lậu tại giáp công trong lúc la lúc lắc, ý đồ phá vây. Biển cảnh thuyền đèn pha đâm rách hắc ám, chiếu sáng trên mặt biển khẩn trương giằng co. Phùng Diệp nắm chặt kính viễn vọng, nhịp tim theo sóng biển chập trùng, cảnh tượng trước mắt so bất luận cái gì phim đều càng lay động lòng người. Đột nhiên, năm chiếc thuyền buôn lậu phân tán ra đến, đông một chiếc tây một chiếc, riêng phần mình chia ra chạy trốn. Cái này, biển cảnh thuyền chết lặng, không thể không tách ra truy kích. Nhưng mà, bọn hắn chỉ có 4 chiếc thuyền, thuyền buôn lậu lại có 5 chiếc, về số lượng chiếm cứ ưu thế, phân tán chạy trốn về sau, biển cảnh thuyền trong lúc nhất thời lại có chút được cái này mất cái khác. Một chiếc thuyền buôn lậu mượn bóng đêm cùng sóng biển điểm hộ, xông phá biển cảnh thuyền vòng đây, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, thế mà hướng phía Phùng Diệp bọn hắn bên này chạy trốn mà tới. Mà biển cảnh thuyền vội vàng truy kích cái khác 4 chiếc thuyền buôn lậu, tạm thời không dành bận tâm cái này một chiếc. Phùng Diệp bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt, không hiểu rõ chiếc thuyền này tại sao lại lựa chọn cái phương hướng này. Chẳng lẽ liền không sợ hắn A Sán, nhanh, nhanh đi lái thuyền, tránh đi bọn hắn, đừng bị đụng phải. Phùng Diệp vội vàng thúc giục nói. A Sán cũng là phản ứng tốc, lập tức chạy tới phòng điều khiển khởi động thuyền đánh cá, điều chỉnh phương hướng tránh ra đường thuyền. Hắn đồng thời cũng chưa quên thông chi Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu Quân, để bọn hắn gia tăng chú ý, hai người cũng cấp tốc đem thuyền thúc đẩy, tận lực rời xa thuyền buôn lậu đi thuyền quy tích. Trong đêm tối đi thuyền không so được ban ngày, ánh mắt mơ hồ, giữa lẫn nhau khoảng cách an toàn tốt nhất tận lực xa một chút, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Nhất là bây giờ chiếc thuyền này tốc độ cực nhanh, như là thoát cương ngựa hoàng trên mặt biển mạnh mẽ đâm tới, liều lĩnh chạy trốn. Chẳng được bao lâu, đã đến bọn hắn phụ cận. Cho dù là trong đêm tối, bằng vào mắt thường cũng có thể mơ hồ trông thấy trên thuyền kia chồng chất như núi hàng hóa. Chỉ bất quá dùng vải dầu che kín, thấy không rõ cụ thể là cái gì. Thân thuyền phá sóng tiến lên, mang theo bọt nước ở dưới ánh trăng lấp lóe. Ta đi, thật đúng là thuyền buôn lậu, trên thuyền thật nhiều hàng, đều chất đầy. Mẹ nó, cái này một thuyền hàng nhiều như vậy, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Vậy thì phải nhìn kéo cái gì hàng, nhưng mặc kệ như thế nào, khẳng định giá đáng tiền. Cũng không chỉ một chiếc thuyền, bên kia không phải còn có 4 chiếc sao? Chỉ bất quá bị biển cảnh thuyền cản lại, đoán chừng là chạy không thoát. Cứ việc bốn chiếc thuyền buôn lậu phân tán chạy trốn, thủy chung không thoát khỏi được biển cảnh thuyền truy kích. Tại thủy pháo công kích đến, chỉ có thể là bị động tránh trái tránh phải, thân thuyền kịch liệt lay động, tốc độ cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Liền xem như không chủ động ngừng thuyền, thúc thủ chịu trói, đại khái cũng không kiên trì được bao lâu, chẳng qua là chỉ hoãn đông chốc bị bắt lấy thời gian thôi. Như loại này dùng thuyền đánh cá buôn lậu người, phần lớn không phải kẻ liều mạng, trên cơ bản cũng là vì tiền bí quá hóa liều duyên hại ngư dân, trên thuyền bình thường sẽ không có tính công kích vũ khí. Đối mặt biển cảnh đối bắt, đều là lựa chọn chạy trốn, sẽ không chủ động phản kích. Bọn hắn chỉ là vì tiền, cũng không muốn đem mệnh cho đắc thượng. Tựa như hiện tại, biển cảnh cũng chỉ là dùng loa gọi, dùng thủy pháo công kích, ý đồ làm thuyền buôn lậu dừng lại, mà cũng không có trực tiếp nổ súng. Cũng đừng thật sự cho rằng biển cảnh trên thuyền không có thương, chỉ là không phải bạn bất đắc dĩ, tự thân không có nhận uy hiếp, sẽ không dễ dàng vận dụng mà thôi. Chương 831, kém chút bị đụng chương 831, kém chút bị đụng thao, bọn hắn muốn làm gì? Khiến Phùng Diệp bọn hắn khiếp sợ là, hướng bọn họ bên này lái qua đầu kia thuyền, bay thẳng xem đi về Đông Hào mà tới. Cứ việc A Sán đã để khai đường thuyền, thuyền buôn lậu lại đột nhiên chuyển hướng, thẳng tắp đụng tới, tựa như muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận đồng dạng. Có mẹ nó, đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ điên thật rồi, muốn kéo một cái đệm lưng hay sao? Phùng Diệp cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ thông suốt thuyền buôn lậu vì sao làm như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, đang sóc nhưng không có biển cảnh thuyền đuổi theo, người ta không đến mức ngốc như vậy, khẳng định có cái mục đích gì. Không cần hắn nhắc nhở, người chèo thuyền nhóm kinh hãi phía dưới đã nhao nhao hướng phòng điều khiển gọi. A Sán cũng cấp tốc làm ra ứng đối, điều chỉnh hướng đi ý đồ tránh đi. Nhưng thuyền muốn cải biến hướng đi cũng không có dễ dàng như vậy, cần thời gian. Mà đúng lúc này, thuyền buôn lậu bên trên ánh đèn đột nhiên dập tắt, toàn bộ thuyền ẩn vào hắc ám bên trong. Đám người càng là trong lòng giật mình, cái này thuyền buôn lậu chơi trò gì? Nhưng mà, không đợi bọn hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, thuyền buôn lậu đã từ trong bóng tối xung ra, tại động cơ tiếng oanh minh trong, sát đi về Đông Hào mà qua. Thật là hiểm tượng hoàn sinh, giữa lẫn nhau khoảng cách còn chưa đủ 1 mét. Tại đi về Đông Hào ánh đèn chiếu dọi xuống, đều có thể thấy rõ đối diện người trên thuyền mặt, còn có vải dầu đang đắp hàng hóa một góc. Thân thuyền chấn động kịch liệt lay động, mọi người suýt nữa ngã sắp xuống. Bọn hắn đều là đứng tại đuôi thuyền, cái này nếu là ngã sắp xuống, không chừng liền rơi vào trong biển. Cái này đêm hôm khuya khoắt, rơi xuống cũng không phải đùa giỡn, tìm đều không tốt tìm. Cũng may không có người xảy ra chuyện, đều mượn nhờ cố định vật ổn định thân hình. Tất cả mọi người là chưa tỉnh hồn, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua thuyền buôn lậu bỏ trốn mất dạng, tiếp tục hướng về phương xa chạy trốn. Phùng Diệp cũng là tim đập như trống trầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm mắng đám này người buôn lậu gan to bằng trời. Hắn giống như có chút minh bạch, chiếc thuyền này cũng không phải là thật muốn đồng quy vu tận, mà là cố ý hành động, gây ra hỗn loạn, nhờ vào đó thoát khỏi truy tung. Đây cũng là quan bế ánh đèn nguyên nhân, mà sở dĩ muốn từ đi về Đông Hào bên cạnh sát qua, có lẽ còn có kéo bọn hắn xuống nước ý đồ, để biển cảnh nghĩ lầm bọn hắn cũng là đồng bọn, chỉ hoãn biển cảnh hành động, tranh thủ chạy trốn thời gian. Sau khi nghĩ thông suốt, Phùng Diệp bị tức đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi. Mũ nội nó, muốn chạy, không cửa. Hắn muốn không muốn phản ứng chiếc thuyền này, chạy liền chạy, cùng bọn hắn lại không quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn không làm, không muốn để cho đám gia hỏa này đạt được. Hắn chạy lên phòng điều khiển, quát, A Sán, đuổi theo. Đừng để bọn hắn chạy. Kém chút bị đụng, A Sán cũng rất căm tức, đã sớm muốn đuổi theo đi. Chỉ bất quá Phùng Diệp không nói gì, hắn không dám tự tiện chủ trương. Lúc này còn có cái gì dễ nói, đương nhiên là vui vẻ nghe theo mệnh lệnh A Sán cấp tốc điều chỉnh hướng đi, tăng lớn chân ga, đi về Đông Hảo như mũi tên rời cùng cấp tốc đuổi theo. Phùng Diệp thì là cầm đi đối giảng khí, liên hệ thượng Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu Quân, để bọn hắn cũng lái thuyền truy kích. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao phải đuổi theo? Hai người đều rất kinh ngạc. Bọn hắn cách có chút xa, cũng không nhìn thấy vừa rồi kia mạo hiểm một màn. Mẹ nó, vừa rồi kém chút bị đụng. Phùng Diệp giản yếu đem tình huống nói một lần. Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu Quân nghe xong, lập tức liền nổ. Đám hôn đảng kia, đêm hôm khuya khoắt lại dám chơi loại nguy hiểm này cho xiếc. Muốn chết. Tuyệt không thể buông tha bọn hắn, đuổi theo bắt bọn hắn lại, sau đó giao cho biển cảnh, để bọn hắn ngồi tù mục dương. Hai người cũng lập tức điều chỉnh hướng đi, tốc độ cao nhất truy kích. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba chiếc thuyền nguyên bản tốc độ quá chậm, gia tốc cần thời gian, ngược lại là để thuyền buôn lậu dần dần kéo dài khoảng cách. Lại bởi vì thuyền buôn lậu không có mở đèn, ở trong màn đêm rất nhanh liền biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Cũng may Phùng Diệp có hy vọng biết tính, mặc dù thấy không rõ ràng lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy thuyền buôn lậu mơ hồ hình dáng. Mà lại, cũng có thể bằng vào tiếng động cơ khóa chặt đại khái phương vị. Trong bóng đêm, ba chiếc thuyền như bóng với hình, cắn chặt không thả. Có lẽ là bởi vì thuyền buôn lậu bên trên hàng quá nhiều, ảnh hưởng tới tốc độ, mà bọn hắn ba chiếc thuyền xế chiều hôm nay mới bán qua một lần hàng, tải trọng hơi nhẹ, tốc độ tương đối nhanh. Bởi vậy, tại đem tốc độ nhấc lên về sau, dần dần rút ngắn cùng thuyền buôn lậu ở giữa khoảng cách. Thuyền buôn lậu tựa hồ cũng đã nhận ra truy binh phía sau, bắt đầu có chút hoảng hốt chạy bừa. Khi thì rẽ trái, khi thì rẽ phải, ý đồ vứt bỏ Phùng Diệp bọn hắn. Nếu như Phùng Diệp không có kính viễn vọng nơi tay, có lẽ thật đúng là có thể để cho bọn hắn cho bỏ rơi. Nhưng hiện thực không có nếu như. Phùng Diệp bằng vào kính viễn vọng, từ đầu đến cuối khóa chặt thuyền buôn lậu độc tính, kịp thời chỉ huy ba đầu thuyền điều chỉnh hướng đi, theo đuổi không bỏ. Dần dần, khoảng cách càng ngày càng gần, thuyền buôn lậu hình dáng càng thêm rõ ràng, mắt thường đều có thể xem được. Diệp ca, đằng sau làm sao bây giờ? Trực tiếp đụng vào bước ngừng bọn hắn sao? A Sán có chút khẩn trương hỏi, ngươi có phải hay không đốc? Phùng Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, đụng vào. Vạn nhất đem thuyền đụng hư làm sao bây giờ? Sửa thuyền không cần tiền a, còn chậm trễ thời gian. Vậy phải làm thế nào? A Sán gãi đầu một cái, có chút không biết làm sao. Cứ như vậy đi theo, chờ biển cảnh tới bắt bọn họ. Phùng Diệp trầm giọng nói, hắn cũng không muốn mạo hiểm, nghĩ cũng biết đối phương không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vạn nhất xảy ra cái gì đừng rẽ, vậy coi như được không bù mất. Hiện tại chỉ cần giữ một khoảng cách, khóa chặt lại mục tiêu, bảo đảm không mất dấu, chờ xem biển cảnh đến. A Sán nhẹ gật đầu, minh bạch. Phùng Diệp cũng đem cái này quyết định cùng Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu có nói. Hai người cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, đều biểu thị đồng ý sau đó, Phùng Diệp lại đem đối giảng khí điều đến băng tần công cộng, kêu gọi biển cảnh, kêu gọi biển cảnh. Lập tức, liền truyền đến biển cảnh đáp lại, nơi này là biển cảnh, thỉnh giảng. Nơi này là đi về Đông Hảo thuyền đánh cá, chúng ta đi về Đông Hảo. Có phải hay không không bao lâu trước đã kiểm tra kia chiếc? Không sai, chính là chúng ta. A, ngươi có chuyện gì? Là như vậy, vừa mới các ngươi bên kia không phải có đầu thuyền chạy sao? Ta cùng nhau mặt khác hai đầu thuyền đã đem nó đuổi theo, hiện tại đang cùng xem nó, các ngươi mau tới đây đi. Các ngươi đuổi kịp. Tốt, các ngươi bảo trì khoảng cách an toàn, chú ý tự thân an toàn, tuyệt đối không nên đi ý đồ chặn đường, đi theo là được, để phòng bọn hắn chó cùng rứt dậu, chúng ta lập tức tới. Được rồi, ta minh bạch, sẽ không mạo hiểm, chúng ta tại. Các ngươi mau lại đây a. Đem bọn hắn trước mắt chỗ vị trí cụ thể thông báo về sau, Phùng Diệp lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Bọn hắn trò chuyện dùng chính là băng tần công cộng, đoán chừng thuyền buôn lậu cũng nghe đến, ý thức được thời gian cấp bách, lại bắt đầu không ngừng mà biến đổi hướng đi, ý đồ thoát khỏi sau lưng ba chiếc thuyền truy tung. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Vô luận như thế nào dãy rủa, từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra tầm mắt của bọn hắn. Phùng Diệp cũng tùy thời đem thuyền buôn lậu động tĩnh thông báo cho biển cảnh. Chương 832, vớt tang vật. Chương 832, vớt tang vật. Bóng đêm dần dần thâm, gió biển gào thét, ba chiếc thuyền tại sóng cả trong chập trùng, đuổi sát phía trước kia xóa như ẩn như hiện bóng đen. Thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục, sau lưng xuất hiện hai ngọn đèn đuốc. Bong tàu bên trên cũng có người la lớn, có hai đầu đến đây, hẳn là trước đó biển cảnh thuyền. Phùng Diệp cầm kính viễn vọng ra phòng điều khiển, đứng ở bên ngoài trên bình đài hướng về sau nhìn lại. Quả nhiên, hai chiếc biển cảnh thuyền đang nhanh chóng hướng phía bọn hắn bên này lái tới, đèn pha vạch phá hắc ám, giống như trong đêm tối lợi kiếm. Cũng không biết bên kia bốn chiếc thuyền buôn lậu kết cục là cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là tất cả đều bắt lấy, cái này hai đầu thuyền biển cảnh thuyền mới có thể chống đi tay tới. Phát hiện biển cảnh thuyền không chỉ là bọn hắn, còn có đằng trước thuyền buôn lậu cũng phát hiện. Lần này, thuyền buôn lậu càng thêm hoảng loạn rồi. Chỉ là, kỳ quái là, thuyền buôn lậu không có tiếp tục tấp nập điệu biến đổi phương hướng, chỉ lo vùi đầu sông về phía trước. Đột nhiên, bong tàu bên trên truyền đến một tiếng kinh hô, trong nước có cái gì? Thứ gì? Phùng Diệp giật mình, vội vàng hướng mặt biển nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy được. Nhưng người chèo thuyền nhóm lại nhao nhao mở miệng nói ra, dùng bao tải chứa, lơ lửng ở trên mặt biển, không biết bên trong chứa là cái gì, không chỉ bao tải, còn có thùng giấy con chứa. Đúng, ta cũng nhìn thấy, số lượng cũng không ít, không biết ở đâu ra. Tất cả mọi người ghé vào hai bên mạn thuyền bên trên, mượn yếu ớt ánh đèn nhìn xem mặt biển. Còn có nhân thủ bên trong cầm móc, ý đồ đi câu những cái kia lơ lửng ở trên mặt nước đồ vật. Nghe mọi người miêu tả, mặc dù mình không nhìn thấy, nhưng Phùng Diệp trong lòng cũng minh bạch. Không cần đoán, khẳng định là phía trước kia chiếc thuyền buôn lậu bên trên ném tới. Thuyền buôn lậu tự biết khó mà đào thoát, bắt đầu khai thác thủ đoạn cực đoan, ý đồ tiêu hủy chứng cứ. Bọn hắn hiển nhiên biết, một khi bị bắt lại, những cái kia buôn lậu hàng hóa sẽ thành định tội mấu chốt. Bởi vậy, tại dưới tình thế cấp bách, lựa chọn đem hàng hóa thả vào trong biển. Bắt tặc bắt tang, không có tang vật, nghĩ xong tội cũng khó. Đám gia hỏa này thật đúng là giàu hoạn, bất quá coi là dạng này liền có thể đào thoát luật pháp chế tài, vậy liền quá ngây thơ rồi. Phùng Diệp cười lạnh một tiếng, lập tức chạy vào phòng điều khiển, cầm lấy đôi giảng khí, đem tình huống này thông báo cho biển cảnh. Biển cảnh bên kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới thuyền buôn lậu sẽ đến chiêu này, ngắn ngủi trầm mặc về sau, nói ra, chúng ta đã qua tới, các ngươi không còn cần tiếp tục đi theo. Bất quá, có thể làm phiền các ngươi một sự kiện, giúp chúng ta đem trong biển những cái kia trôi nổi bao tải cùng thùng giấy vớt lên sao? Không có vấn đề, chúng ta nhất định hết sức, tranh thủ toàn bộ vớt lên tới. Phùng Diệp không chút do dự đáp ứng. Kết thúc trò chuyện về sau, hắn lại liên tuyến Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo. Bọn hắn ba chiếc thuyền ở giữa liên tuyến bình thường sẽ không dùng băng tần công cộng, có chuyên môn kênh. Các ngươi cũng đều nghe thấy được a? Ừm, nghe thấy được. Chúng ta cái này giảm tốc, sắp xếp người vớt. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lại dặn dò, đây là tang vật, nhớ kỹ đừng tư tàng, chờ sau đó biển cảnh có thể sẽ lên thuyền kiểm tra. Nếu như hắn không có nói, Tiêu Chiêu Quân thật là có ý tưởng này. Những này bao tải cùng thùng giấy bên trong đều là buôn lậu hàng, có giá trị không nhỏ, ai có thể không tâm động? Nếu là giấu đi một chút, chuyển tay bán đi, vậy coi như là một phen phát tài. Đến nay hắn còn nhớ rõ đầu năm thời điểm, Phùng Diệp cùng Quách Xương Linh mò được cái đám kia hàng, thật bán lao đại một khoản tiền. Lúc ấy, thực để người trong thôn đỏ mắt một lúc lâu. Hiện tại, Phùng Diệp nhắc nhở để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Tiêu Chiêu Quân nuốt một ngụm nước bọt, lý trí nói cho hắn biết, tư tàng phong hiểm sát thực quá lớn, không đáng để mạo hiểm. Yên tâm, trong lòng chúng ta nắm chắc, sẽ không làm loại kia việc ngốc. Dứt lời, hắn lại có một chút tiếc nuối nói, ai, nếu là không cùng biển cảnh nói, chúng ta tiếng trầm phát đại tài tốt bao nhiêu. Phùng Huyên nghe xong, cũng rất có đồng cảm, đúng vậy à, Diệp miệng của ngươi quá nhanh, cơ hội phát tài cứ như vậy chạy trốn. Liền ngay cả A Sán đều thở dài, phụ hòa nói, Diệp ca, ngươi bình thường đầu óc rất tốt làm, hôm nay thế nào liền rơi vào mơ hồ đây. Tốt bao nhiêu phát tài cơ hội a, không có. Các ngươi coi là biển cảnh là ăn chay, đều là đồ đần, mù lòa sao? Bọn hắn thực tại chúng ta đằng sau, chẳng lẽ liền phát hiện không được trên biển trôi những vật kia, nghĩ không ra là thuyền buôn lậu ném tới sao? Lại nói, chúng ta đã muốn mò, khẳng định phải giảm tốc, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không phát giác được gì thường? Phùng Diệp liên tiếp mấy cái hỏi lại, hỏi được ba người á khẩu không trả lời được. Tốt, đừng nghĩ những cái kia có không có, tranh thủ thời gian hành động, đem đồ vật vớt lên đến giao cho biển cảnh mới là chính sự. Tiêu Chiêu Quân cùng Phùng Huyên cũng biết Phùng Diệp nói đến có lý, liền không cần phải nhiều lời nữa, lập tức đem thuyền tốc độ chậm lại, cùng phân phó người chèo thuyền chuẩn bị vớt. A Sán không cần nhiều lời, cũng đã bắt đầu ở giảm tốc. Phùng Diệp cũng quay người rời đi phòng điều khiển, bỏ vào bong tàu bên trên. Trên mặt biển, những cái kia nổi lơ lửng bao tải cùng thùng giấy theo sóng biển chập trùng, khoảng cách đi về Đông Hảo có viễn có gần. Lúc này, vừa vặn có một cái bao tải từ thuyền bên cạnh trôi qua, cầm móc cái kia người chèo thuyền tay mắt lênh lẹ, một thanh liền ôm lấy. Mọi người vội vàng xuống lại đi lên, ba chân bốn cẳng đem bao tải kéo lên thuyền. Mở ra xem nhìn bên trong đựng là cái gì. Đúng, mở ra xem một chút. Tất cả mọi người hiếu kỳ cực kỳ, vây quanh bao tải, ngươi một lời ta một câu thúc giục. Phùng Diệp nhắc nhở, nhìn có thể, nhưng đừng tư tàng, chờ sau đó còn muốn giao cho đằng sau chạy tới biển cảnh. A. Đám người sửng sốt một chút, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Vì cái gì? Đúng đấy, vì cái gì a? Trên biển trôi đồ vật không đều là vật vô chủ, ai mò được chính là của người đó. Đây cũng không phải là vô chủ, hẳn là phía trước chiếc thuyền kia bên trên cố ý ném tới, thuộc về tang vật. Nếu là tư tàng, đó chính là phạm pháp, phải ngồi tù, các ngươi cũng đừng khinh suất a. Phùng Diệp thần sắc nghiêm túc, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Người chèo thuyền nhóm hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, bị lời này dọa sợ. Bọn hắn mặc dù tham tài, nhưng cũng không có lá gan kia đi phạm pháp. A Diệp, ngươi yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ, sẽ không tư tàng. La Chí Bình trước tiên mở miệng nói. Cái khác người chèo thuyền cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Phùng Diệp lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy liền mở ra xem đi, ta cũng thật tò mò bọn hắn lần này buôn lậu cái gì. Nếu không vẫn là thôi đi, chúng ta đừng xem, ta sợ nhìn thấy đồ vật bên trong về sau, không quản được mình tay. Một cái người chèo thuyền do dự nói. Ta cũng có chút lo lắng, vạn nhất nhìn thấy thứ đáng giá, trong lòng ngứa, không nhịn được nghĩ giấu đi làm sao bây giờ. Lại một cái người chèo thuyền cũng biểu đạt đồng dạng lo lắng. Vậy cũng chớ nhìn, chỉ cần không thấy được, cứ việc trong lòng ngứa, nhưng tối thiểu có thể nhịn được, mà lại như thế một bao lớn, nghĩ giấu cũng không cách nào giấu. Đúng, đừng xem, trực tiếp giao cho biển cảnh được rồi. Tránh khỏi mở ra, còn trêu người ta hoài nghi. Không nhìn, không nhìn. Mọi người nhao nhao tán đi, cũng sẽ không tiếp tục vây quanh kia bao tải, chạy đến thuyền bên cạnh tiếp tục vớt. Chương 833, đủ hung ác đủ quyết tuyệt chương 833, đủ hung ác đủ quyết tuyệt Phùng Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật có chút sợ mọi người thấy đồ vật bên trong về sau, sẽ có người nhịn không được động ý đồ xấu. Dù sao, lòng người khó dò, nhất là tại kết sủ lợi ích trước mặt, ai có thể cam đoan không động tâm đâu. Hắn ngay cả mình đều cam đoan không được, huống chi người khác. Giống như bây giờ liền rất tốt, cái gì cũng không biết, đem đồ vật trực tiếp giao cho biển cảnh mới là ổn thỏa nhất lựa chọn, cũng miễn đi có khả năng không tất yếu phiền phức. Hắn cũng quay người đi tới mép thuyền, cùng mọi người cùng nhau vớt trong biển nổi lơ lửng hàng hóa. Chỉ bất quá, mọi người lúc này đã không có vừa mới bắt đầu hưng phấn sức lực, cũng thiếu kích tỉnh, có chút biếng nhác. Có một ít bao tải hoặc là thùng giấy con rõ ràng cách tương đối gần, có thể vớt lên thuyền, cũng bởi vì không quan tâm mà bỏ qua. Cũng thế, không phải cho mình làm việc, vớt đi lên cũng muốn giao ra, tương đương với làm công công, còn có người nào tâm tư ra sức đâu. Phùng Diệp thấy thế, cái hảo mở miệng khích lệ nói, mọi người chăm chú một điểm, tận lực nhiều vớt một chút. Chúng ta cũng coi là hiệp trợ biển cảnh đồng chí phá án, nói không chừng sẽ có ban thưởng nha. Ban thưởng? Thật hay giả? Ánh mắt của mọi người lập tức phát sáng lên, tính tích cực trong nháy mắt bị nhen lửa. Hẳn là sẽ có, chờ sau đó biển cảnh đến đây, ta hỏi một chút. Nhưng mặc kệ như thế nào, mọi người trước tiên cần phải đem việc để hoạt động tốt đúng hay không? Nếu là chỉ vớt lên đến một chút xíu, ta đều không có ý tứ đến hỏi. Cụ thể có hay không, Phùng Diệp thật đúng là không biết, nhưng không trở ngại hắn dùng lý do này đến khích lệ mọi người. Bất quá, nghĩ đến hẳn là sẽ có ban thưởng. Hiệp trợ ngành chấp pháp công việc, tuy nói là công dân nghĩa vụ, nhưng cũng lẽ ra đạt được tán thành. Đặt ở về sau, bọn hắn hành động này cũng có thể bình bên trên thấy việc nghĩa hăng hái làm bình dự đâu. Chỉ bất quá đầu năm nay, có hay không tương quan bình chọn tiêu chuẩn, hắn cũng không rõ ràng. Nói đúng, mọi người thêm chút sức, nói không chừng thật có thể mò được chỗ tốt đâu. Hắc hắc, nếu là có ban thưởng cũng không tệ, tốt nhất là có thể lên báo chí TV. Ngươi thật đúng là cảm tưởng, bất quá, muốn thật có thể như thế, chúng ta coi như lại muốn nổi danh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ cần có ban thưởng là được rồi, cái khác đều không trọng yếu, lợi ích thực tế trọng yếu nhất. Đúng, lợi ích thực tế trọng yếu nhất. Có ban thưởng dụ hoặc, người chèo thuyền nhóm nhiệt tình mười phần, cả đám đều ra sức vớt xem trên mặt biển trôi nổi bật. Bong tàu bên trên, vớt đi lên bao tải cùng thùng giấy càng ngày càng nhiều, đều chất đống ở một bên. Mà nguyên bản tại phía sau bọn họ hai chiếc biển cảnh thuyền, cũng tại bọn hắn vớt thời điểm, từ bên cạnh bọn họ lướt qua, truy kích xem đằng trước trốn xa thuyền buôn lậu. Phùng Diệp lúc này cũng không có lại tiếp tục vớt, có 6 cái nhiệt tình tràn đầy người chèo thuyền đang đánh vớt, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hắn đứng ở đầu thuyền, xuyên thấu qua kính viễn vọng quan sát đến trước mặt truy đuổi tràn diện. Biển cảnh thuyền tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không phải là thuyền buôn lậu tốc độ có thể so sánh, giữa lẫn nhau khoảng cách không ngừng mà rút ngắn. Ngay tại hai chiếc biển cảnh thuyền sắp đuổi kịp thuyền buôn lậu thời điểm, Phùng Diệp phát hiện dị thường. Thuyền buôn lậu tốc độ giống như càng ngày càng chậm, mà lại trọng tâm giống như cũng bất ổn, thân thuyền thế mà bắt đầu nghiêng, tựa hồ lúc nào cũng có thể lật đổ. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Phùng Diệp kinh hô một tiếng, có chút ngậm bực mà nhìn xem một màn này. Cái gì? phát sinh cái gì rồi? Thuyền buôn lậu giống như muốn chìm.
Cái gì?
Thuyền chìm? Có phải hay không biển cảnh thuyền đuổi kịp thuyền buôn lậu, sau đó đem thuyền buôn lậu cho làm chìm?
Ngươi đây không phải nói nhảm sao?
Khẳng định a, bằng không người ta còn có thể mình đem thuyền chìm a.
Ta đi, biển cảnh ngu bức.
Mọi người nhao nhao ghé mắt, nghị luận ầm ĩ, suy đoán phía trước tình hình chiến đấu. Cứ việc không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy ba ngọn đèn lửa, nhưng vẫn là mở to hai mắt, hướng phía trước nhìn lại. Phùng Diệp nắm chặt kính viễn vọng, cau mày, không đúng, biển cảnh thuyền là nhanh đuổi kịp, nhưng còn có một điểm khoảng cách, ngay cả thủy pháo cũng còn không dùng, thuyền buôn lậu lại đột nhiên nghiêng về, cảm giác giống như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không phải là đụng vào đá ngầm đi?
Bên kia có đá ngầm sao?
Giống như không có chứ.
Vậy cái này là thế nào một chuyện?
Làm sao lại vô duyên vô cớ chìm đâu?
Các ngươi nói, có khả năng hay không là chính bọn hắn nghĩ tiêu hủy chứng cứ, cố ý làm chậm,
trực tiếp đem thuyền chìm đến hủy diệt chứng cứ sao?
Lá gan này cũng quá lớn, không muốn sống nữa sao?
Không bài trừ loại khả năng này, bọn hắn ngay cả hàng đều bỏ được ném đi, lại chìm chiếc thuyền cũng không kỳ quái, dù sao người không có khả năng có việc, biển cảnh không có khả năng thấy chết không cứu.
Đúng, so sánh nhân tăng đều lấy được, ngồi tù mục giường, chìm một đầu thuyền đáng là gì?
Trên thuyền này người thật có quyết đoán, từng cái rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, lại tại kia trống rông suy đoán, nói đến giống như thật.
Bất quá, Phùng Diệp cũng cảm thấy có khả năng này.
Phải biết, buôn lậu định tội cùng cân nhắc mức hình phạt, có liên quan vụ án kim ngạch là một cái trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Nếu có thể đem có liên quan vụ án kim ngạch hạ, kia lượng hình thời điểm cũng có thể xử ít mấy năm.
Thuyền buôn lậu tự biết khó mà đào thoát, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem thuyền làm chìm, ngay cả thuyền mang hàng hóa toàn bộ chìm đáy biển bên trong đi.
Cứ như vậy, cho dù bọn hắn bị bắt lại, không có những hàng hóa kia làm chứng cứ, lượng hình thời điểm cũng sẽ nhẹ rất nhiều.
Dù sao, nói mà không có bằng chứng.
Ngươi nói buôn lậu, kia buôn lậu chính là cái gì?
Giá trị lại là nhiều ít,
cũng không thể chống giống tạo ra a.
Nghĩ thông suốt điểm này, Phùng Diệp cũng không nhịn được âm thầm cảm khái.
Đám này buôn lậu phần tử thật đúng là đủ hung ác đủ quyết tuyệt, vì đào thoát luật pháp chế tài, thế mà ngay cả mình thuyền đều có thể bỏ rơi.
Chỉ là, cứ như vậy, biển cảnh bắt hành động, liền không đủ hoàn mỹ.
Đừng nghĩ xem vớt, vùng biển này nước sâu đâu.
Thuyền đắm muốn vớt, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đối với nước sâu có nhất định yêu cầu, bình thường đều là tại gần biển, đáy biển không sâu, mới có thể.
Mà chung quanh nơi này hải vực, bọn hắn đánh bắt hơn mấy tháng, không thể quen thuộc hơn được, ngay cả nơi nào có đá ngầm đều rất rõ ràng.
Về phần nước sâu, nhất cạn địa phương đều có hơn 100 mét, càng đừng đề cập hiện tại vị trí, đoan chừng phải có 200-300 mét trở lên.
Lấy đầu năm nay kỹ thuật, biết đánh nhau hay không vớt lên đến, Phùng Diệp không dám xác định.
Nhưng nó dám xác định chính là, trên cơ bản không thể là vì một chiếc thuyền buôn lậu mà hao phí món tiền khổng lồ đi vớt.
Chi phí quá cao, được không bù mất.
Chương 834, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chương 834, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Phùng Diệp nhìn xuống phụ cận mặt biển, phát hiện đã cơ hồ không có nổi lơ lửng bao tải cùng thùng giấy.
Đoán chừng là thuyền buôn lậu cũng nghe đến hắn cùng biển cảnh trò chuyện, biết bọn hắn tại vớt về sau, cấp tốc khai thác biện pháp, không còn hướng trong biển ném đồ vật.
Dù sao dùng chính là băng tần công cộng, phụ cận hải vực tất cả thuyền, chỉ cần trang điện đài vô tuyến, đều có thể tiếp thu được.
Với bạn, bọn hắn cũng có thể ngừng lại, tiến lên nhìn xem náo nhiệt.
Hắn quay đầu hướng phòng điều khiển hô, A Sán, đem thuyền mở gần chút, chúng ta lên trước nhìn một cái.
Hiện tại, các ngươi không mò sao?
A Sán hơi kinh ngạc.
Đều vớt xong, còn vớt cái gì?
Cũng không thể quay đầu đi vớt a.
Phía sau trên mặt biển vẫn có một ít không có vớt lên tới, nhưng Phùng Diệp đã không có hứng thú, những cái kia liền để cho biển cảnh đi xử lý đi, chúng ta không cần thiết lại phí cái kia kình.
Dừng một chút, hắn ngay sau đó lại nhắc nhở, bất quá cũng không cần áp sát quá gần, đừng làm trở ngại biển cảnh đồng chí công việc.
Kỳ thật, liền xem như thật áp sát quá gần cũng không có gì lớn, biển cảnh bên kia khẳng định sẽ sớm đưa ra cảnh cáo.
Đến lúc đó, bọn hắn đình chỉ tiến lên, hoặc là tránh ra đến liền tốt.
Thuyền của bọn hắn hào hào, cũng không phải không thể khống chế.
Lại nói, bọn hắn cũng có lấy cớ.
Cái này vớt lên tới từng cái bao tải cùng thùng giấy tang vật không phải đến giao cho biển cảnh sao?
Bọn hắn chủ động đưa qua, đây không phải hợp tình hợp lý sao?
Được, ta cái này hướng phía trước mở.
Nhớ kỹ cùng ta ca cùng quân thúc cũng nói một chút, để bọn hắn cũng cùng đi, đừng bỏ qua trận này náo nhiệt.
Ừm.
Đi về Đông Hảo tốc độ dần dần tăng tốc, Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo cũng theo đó tăng tốc, ba chiếc thuyền sóng vai phá sóng tiến lên, gió biển gào thét mà qua.
Mong muốn cảnh cáo âm thanh không có vang lên, A Sán cũng yên lòng, lớn mật lái thuyền hướng phía trước tiến lên.
Theo khoảng cách rút ngắn, thuyền buôn lậu tình huống tại biển cảnh thuyền đèn pha hạ dần dần rõ ràng, bị mắt thường của mọi người nhìn thấy.
Ai nha, kia chiếc thuyền buôn lậu thật đúng là muốn chìm xuống, nghiêng thật tốt lợi hại.
Ta cũng nhìn thấy, đều sai lệch, khẳng định nước vào.
Ngươi đây không phải nói nhảm sao?
Đều nghiêng thành dạng này, còn có thể không nước vào?
A, giống như có người rơi xuống nước.
Phùng Diệp nhướng mày, khoảng cách còn có chút xa, nhìn bằng mắt thường đến không rõ ràng lắm, hắn cấp tốc giơ lên kính viễn vọng.
Quả nhiên thấy trên mặt biển có người đang lội nước, ngay tại bơi về phía bên cạnh ngừng lại trong đó một chiếc biển cảnh thuyền.
Trước đó còn liều mạng muốn chạy trốn, bây giờ lại không thể không cầu trợ ở biển cảnh, tự chui đầu vào lưới, đúng làm điểm ai.
Chỉ bất quá, tình huống hiện tại đã dung không được những này buôn lậu phạm suy nghĩ nhiều,
bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống.
Ngồi tù là đáng sợ, nhưng dù sao cũng so táng thân đáy biển muốn tốt,
còn sống mới có hy vọng, một ngày nào đó có thể trùng hoạch tự do.
Buôn lậu cũng không phải cái gì tội ác tày trời tội ác, không đến mức ăn củ lạc.
Đặng A Sán đem thuyền dừng lại, bọn hắn đã ở rất gần, cũng liền hơn 100 mét khoảng cách.
Điểm ấy khoảng cách,
có thể nói là gần trong gang tấc, lại có đèn pha chiếu sáng, hết thảy đều thấy rõ thanh sở sở. Lúc này, kia chiếc thuyền buôn lậu đã hoàn toàn nghiêng, chỉ có một bên lộ ở trên mặt nước, mắt thấy liền muốn đắm chìm. Có không ít bao tải cùng thùng giấy phiêu phù ở trên mặt biển, theo gợn sóng chập trùng, mà càng nhiều thì hơn là theo thân tàu chìm vào đáy biển. Thuyền buôn lậu bên trên cũng không ai, tất cả đều nhảy vào trong biển. Có còn tại trong nước bay nhảy, có đã được cứu lên, mang lên trên còn tay. Biển cảnh trên thuyền chấp pháp nhân viên cũng đang bận rộn, có đang đánh vớt trôi đến thuyền bên cạnh hàng hóa, hữu dụng dây thường đem bơi tới thuyền bên cạnh buôn lậu phạm kéo lên thuyền, cũng có cầm khuyết đại âm thanh loa gọi. Phùng Diệp quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy cái người chèo thuyền, thấy không, đây chính là buôn lậu hạ tràng. Làm gì đều tốt, tuyệt đối đừng làm phạm pháp phạm tội sự tình. Mấy cái người chèo thuyền cũng là tràn đầy sự cảm thông, nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn mặc dù không có văn hóa gì, nhưng cũng biết buôn lậu là phạm pháp, bị bắt lại là phải ngồi tù. Huống chi, từ biển cảnh đối với những người này thô bạo thái độ, động một tí tay chân tăng theo cấp số cộng, cũng làm cho bọn hắn sinh lòng e ngại. Vẫn là chúng ta làm đánh bắt tốt, mặc dù vất vả chút, nhưng dây đến đều là sạch sẽ tiền, trong lòng cũng an tâm. Trong đó một cái người chèo thuyền cảm khái nói, hắn lời này, đạt được mọi người đồng ý ai cũng không muốn cả ngày lo lắng đề phòng, sợ ngày nào liền bị trộm tới ngồi tù. Càng không muốn bởi vì phạm pháp phạm tội mà ảnh hưởng đến người trong nhà. Mặc kệ là niên đại nào, ngồi tù tóm lại là mất mặt sự tình, liên đối xem người nhà đều muốn bị người xem thường. Các ngươi nói, bọn hắn muốn ngồi mấy năm tù? Cái này cũng khó mà nói, phải xem tình huống cụ thể, buôn lậu số lần nhiều ít, hàng hóa giá trị vân vân. Phùng Diệp lắc đầu, nhưng vô luận như thế nào, tự do khẳng định là không có. Hắc hắc, xem chừng đến phán tốt nhất mấy năm a. Ba chúng ta chiếc thuyền thực giúp đỡ mò thật nhiều bao tải cùng thùng giấy con, giá trị hẳn là thấp không được. Ai, đáng tiếc thật nhiều đều đi theo thuyền cùng một chỗ chìm vào đáy biển, bằng không hẳn là có thể phán đến càng nặng một chút. Đúng vậy a, đám kia hàng nếu là không có chìm nghiệm, cân nhắc mức hình phạt khẳng định càng nặng. Đám hôn đản này còn kém chút đụng vào chúng ta, đáng đời có này báo ứng. A Sán một câu nói kia, để mọi người nhớ tới trước đó kém một chút bị đụng tao nộ, đều là giận không kèm được. Đáng đời, tốt nhất là phán lâu một chút, để bọn hắn ngồi tù mục xương. Mũ nội nó, thật muốn đi lên đánh bọn hắn một trận. Biển cảnh đồng chí đã thay chúng ta xuất thủ, nhìn, lại một người bị đánh. Đánh thật hay. Đánh, tiếp tục đánh, đừng ngừng. Đám người lòng đầy căm phẫn lớn tiếng gào thét. Tại cái này đêm khuya tối thui, yên tĩnh trên mặt biển, lộ ra càng đột ngột. Trêu đến từng cái biển cảnh đều nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía bọn hắn bên này. Mọi người rụt cổ một cái, lập tức liền tỉnh ngồi. Phùng Diệp ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người thu liễm chút, được rồi, đều an tĩnh điểm, chúng ta liền nhìn cái náo nhiệt, đừng mù ổn ảo, tìm cho mình không được tự nhiên. Hắn lời này vừa ra, mọi người cũng đều yên tĩnh trở lại, không còn dám ồn ào. Bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa của chúng, cũng không muốn bị để mắt tới, tự dưng trọc phiền phức. Tại mọi người nhìn chăm chú, thuyền buôn lậu chậm rãi chìm vào đáy biển, chỉ còn lại một mảnh váng dầu trên mặt biển dập dờn, cùng chưa kịp vớt, lẻ thẻ bao tải cùng thùng giấy con phiêu phủ ở trên mặt biển. Trong nước những cái kia buôn lậu phạm cũng tất cả đều bị biển cảnh cứu được, từng cái ủ rũ, mang theo cái còn ngồi xổm ở biển cảnh thuyền bong tàu bên trên. Trong bóng đêm, gió biển lạnh thấu xương, biển cảnh thuyền đèn pha chiếu rọi ra trên mặt bọn họ thần tình phức tạp, có người hối hận, có người sợ hãi, có người không cam lòng, có người tuyệt vọng. Phùng Diệp thở dài, thấp giọng nói ra, đây chính là tham lam đại giới, nhiều ít người bởi vì tham niệm nhất thời, đi lên không đường về. Đúng vậy a, tham niệm hại người. Diệp Sâm Lượng đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng phụ hòa nói, cổ nhân nói, tham như lửa, không ắt thì liệu nguyên, muốn như nước, không sơ thì ngập trời. Lời nói này đến một điểm không sai, xem bọn hắn, từng cái bị tham lam lôi vào vực sâu. Phùng Diệp ly kỳ nhìn Diệp Sâm Lượng một chút, gật đầu nói, xác thực, tham lam không đáy, cuối cùng sẽ chỉ gieo gió gặt bão. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này đại cứu ca thế mà treo lên túi sách, còn trích dẫn kinh điển. Câu nói này, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Chương 835, cuối cùng là kết thúc chương 835, cuối cùng là kết thúc. Diệp Sâm Lượng mỉm cười, lại viên tuyên nói một chàng. Chủ quan chính là để hắn cùng A Sán muốn lấy đó mà làm gương, chuyện không nên làm tuyệt đối đừng dây vào, không nên đi người tới cũng không cần phản ứng, giữ khuôn phép làm người, an an ổn ổn sinh hoạt. Một cái là hắn muội phu, một cái là tương lai muội phu, hắn tự nhiên là hy vọng bọn họ đều có thể bình bình an an, chớ đi đường nghiêng. Hai người còn có thể thế nào, chỉ có thể là liên tục gật đầu phụ họa. Phùng Diệp cũng xác thực chưa từng có nghĩ tới muốn đi cái gì đường nghiêng, đi làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Đầu năm nay, kiếm tiền môn đạo còn nhiều, chỉ bất quá tiền tài tích lũy tốc độ nhanh chậm khác nhau. Tính toán ra, hắn hiện tại ra biển, kiếm tiền tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói rất nhanh, vượt qua tuyệt đại đa số người. Liên lấy nhóm này buôn lậu người so sánh, đều chưa hẳn có hắn kiếm tiền nhanh. Đúng lúc này, hai chiếc hải cảnh thuyền trong đó một chiếc lưu tại nguyên địa tiếp tục vớt còn lại buôn lậu hàng hóa, mà đổi thành một chiếc thì chậm rãi khởi động, hướng bọn họ đến đây. Mọi người thấy đều có chút kinh ngạc, đây là xong việc, tới đem chúng ta vớt lên tới những hàng hóa kia mang đi sao? Phải là. Phùng Diệp gật đầu, tất cả mọi người chú ý một chút, đừng nói lung tung. Biết, chúng ta sẽ quản ở miệng của mình. A Diệp, ngươi cũng đừng quên hỏi một chút ban thưởng sự tình. Đây chính là mọi người tâm tâm niệm niệm sự tình. Bận rộn lâu như vậy, mò nhiều như vậy bao tải cùng thùng giấy đi lên, bọn hắn cũng không muốn làm không công một trận. Yên tâm, quên không được. Hải cảnh thuyền dần dần tới gần, thẳng đến đi về Đông Hảo mà đến, trên thuyền ánh đèn trên mặt biển bỏ ra thật dài cái bóng. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, đón gió đêm, tĩnh tĩnh chờ đợi xem hải cảnh thuyền tới gần. Chiếc này hải cảnh thuyền cũng không phải là trước đó đã kiểm tra bọn hắn kia chiếc, đi lên người tự nhiên cũng đều là khuôn mặt xa lạ. Dẫn đầu là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Hắn quét mắt một vòng đám người, trầm giọng hỏi, ai là chủ thuyền Phùng Diệp? Phùng Diệp tiến lên một bước, cao giọng đáp, đồng chí, ngươi tốt, ta chính là Phùng Diệp. Trung niên nam nhân gật gật đầu, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, tiếp lấy quét về phía bong tàu bên trên chất đống bao tải cùng thùng giấy, cảm tạ hỗ trợ của các ngươi, mò nhiều như vậy tăng vật, đều là chúng ta phải làm, phối hợp đả kích phạm pháp phạm tội, là chúng ta mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Phùng Diệp trả lời âm vang hữu lực, ngươi rất không tệ, tư tưởng giác ngộ rất cao. Trung niên nam nhân khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, các ngươi vớt lên tới những tăng vật này, chúng ta muốn dẫn trở về làm tiến một bước điều tra lấy chứng, để xác định giá trị. Không có vấn đề, các ngươi xin cứ tự nhiên. Phùng Diệp rất sảng khoái đáp ứng xuống, sau đó giả bộ như vẻ khó khăn hỏi, chúng ta cũng coi là hiệp trợ các ngươi chấp pháp đi, không biết có hay không ban thưởng à? Trung niên nam nhân hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, yên tâm, đối với hiệp trợ chấp pháp, cung cấp lưu hiệu đầu mối người, chúng ta luôn luôn đều là có ban thưởng. Huống chi các ngươi lần này thực giúp đại ân, vớt lên tới nhiều như vậy tăng vật, cái này đều là chứng cứ, ban thưởng khẳng định không thể thiếu các ngươi.
Thật, vậy nhưng quá tốt rồi. Mọi người nghe được có ban thưởng, đều lộ ra nụ cười vui mừng, đều hoan hô lên.
Phùng Diệp cũng mặt lộ vui mừng, lập tức lại không tốt ý từ nói, kỳ thật ta là không quan trọng, nhưng người chèo thuyền nhóm bỏ bao nhiêu công sức, đều là bọn hắn vớt lên tới, không thể để cho bọn hắn làm không công.
Lý giải, lý giải.
Trung niên nam nhân cười ha ha một tiếng, đúng rồi, còn phải làm phiền các ngươi phối hợp làm một chút ghi chép. Phùng Diệp lập tức gật đầu, phối hợp, nhất định phối hợp. Đây đều là trong dự liệu sự tình. Bọn hắn không chỉ có hỗ trợ truy tung, còn mò tăng vật, mà lại cũng là người chứng kiến, làm cái ghi chép là khẳng định phải. Mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý phối hợp. Trung niên nam nhân thỏa mãn gật gật đầu, hướng thủ hạ sau lưng phất phất tay, ra hiệu bọn hắn bắt đầu làm việc. Hải cảnh nhóm cấp tốc hành động, đều đâu vào đấy đem bao tải cùng thùng giấy tất cả đều đem đến hải cảnh trên thuyền đi. Hải cảnh thuyền bong tàu bên trên ngồi xổm 7-8 người, lúc này đều dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Diệp bọn hắn một nhóm người, đều hận không thể xông đi lên đem người xé nát. Nếu không phải nhóm người này, bọn hắn rất có thể liền đã đào thoát, nơi nào sẽ rơi xuống kết cục này. Nhưng bọn hắn hiện tại trên tay mang theo con tay, lại có hải cảnh tại bên cạnh cầm súng nhìn xem, cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Phùng Diệp cũng tò mò nhìn những người này, trong dự liệu, không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Trên thực tế, hắn cũng không biết cái gì làm buôn lậu người, duy nhất biết đến vẫn là Bạch Thạch đảo bên trên Lư Gia thôn Lư Tuấn Kiệt là làm buôn lậu. Chỉ bất quá, kia Lư Tuấn Kiệt cũng tiêu sái không được bao lâu, sang năm liền sẽ bị bắt. Buôn lậu thực phong hiểm cực cao, đừng nói những này không có bối cảnh tiểu lâu la, dù là có hậu đại, cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Tựa như kia họ lại, hậu trường đủ lớn đi, còn không phải muốn chạy trốn vong hải ngoại, cuối cùng bị điều về trở về rơi xuống cái lang đang vào tù hạ chẳng. Đương nhiên, gia hỏa này trước mắt còn chưa khô buôn lậu, người đều còn tại cảng đảo, muốn qua mấy năm mới có thể trở lại mất tỉnh, bắt đầu hắn buôn lậu kiếp sống. Hải cảnh nhóm chuyển xong tăng vật, ngay sau đó liền cho mọi người làm cái ghi chép. Tất cả mọi người là hỏi gì đáp đấy, đem tự mình biết tình huống một năm một mười nói ra. Trước sau hoa a hơn nửa giờ, ghi chép mới xem như làm xong. Trung niên nam nhân lại một lần hướng bọn hắn biểu thị cảm tạ về sau, mang người rời đi đi về Đông Hảo, mở ra hải cảnh thuyền đi bên trên Phong Thu Hảo, tiếp tục chuyển tang vật cùng làm cái ghi chép. Mà Đông Thăng Hảo, một cái khác chiếc hải cảnh thuyền tại vớt xong trên mặt biển nổi lơ lửng tang vật về sau, đã sớm dựa vào đi. Đi về Đông Hảo bên trên, nhìn xem hải cảnh thuyền chậm rãi rời đi, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cuối cùng là kết thúc. Đi tốt, bọn hắn trên thuyền, ta toàn thân không được tự nhiên. Ai nói không phải đâu? Ta thật là sợ trong lúc vô tình nói nhầm, hoặc là làm cử động gì, gây nên hiểu lầm của bọn hắn. Ta cũng vậy. Cảm giác mình tựa như là bị thẩm tra phạm nhân, toàn thân đều không thoải mái, liên thủ cũng không biết để chỗ nào tốt. A Sán nhếch miệng, các ngươi chính là mình và mình, chúng ta lại không phạm pháp, sợ cái mau a. Phùng Diệp cười nói, A Sán lời này mặc dù cậu thả một chút, nhưng lý là cái này lý, chúng ta không có làm việc trái với lương tâm, thân chính không sợ bóng nghiêng. Hải cảnh đồng chí cũng là làm theo thông lệ, chúng ta phối hợp tốt là được rồi. Liền xem như có chút khác người cử động, nói chút không đúng lúc, bọn hắn cũng sẽ không nhiều mớn. Dù sao chúng ta cũng coi là công thần, hiệp trợ bọn hắn bắt lấy người, còn mò nhiều đột như vậy đi lên. Hắn lời này mặc dù là mã hậu pháo, nhưng mọi người nghe, trong lòng cũng đều dễ chịu không ít, nhao nhao gật đầu nói phải. Có phải hay không phải đi đem lưới thu đi lên? Kéo lấy lưới quá khứ tốc độ quá chậm. Khẳng định à, chậm như vậy tốc độ lúc nào mới có thể đổi tới, sớm không biết phiêu đi nơi nào. Vậy chúng ta nhanh đi thu lưới. Nói, mọi người tranh nhau chen lấn đứng người lên, liền muốn chạy đằng sau đi thu lưới. Đừng nóng đội, chờ bọn hắn đi cũng không muộn. Phùng Diệp vội vàng ngăn lại mọi người, cùng chỉ cách đó không xa hải cảnh thuyền, ai biết bọn hắn từ nơi nào rời đi, nếu là đường cũ trở về, chẳng phải là đụng ở trong tay bọn họ. Dù cho chúng ta mò được, cũng là toi công bận rộn một trận, chắc là phải bị tịch thu. A Diệp nói đúng, vừa mới là chúng ta quá gấp.
Đúng, mọi người trước ổn định, đừng có gấp, chờ hải cảnh thuyền đi lại nói.
Ừm, chúng ta trước quan sát một chút hải cảnh thuyền động tĩnh, xem bọn hắn từ nơi nào rời đi.
Hắc hắc, tốt nhất là bọn hắn đổi một con đường trở về, nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể chờ thêm một chút, chờ đi xa không thấy được, chúng ta sẽ chậm chậm trở về.
Cứ làm như thế, hy vọng còn có thể lại mò được một vài thứ. Đám người một bên nhìn chằm chằm hải cảnh thuyền động tĩnh, một bên lo lắng chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, hải cảnh thuyền cuối cùng kết thúc tại Phong Thu Hào cùng Đông Thăng Hào bên trên công việc, chậm rãi nhanh chóng cách rời hiện trường. Mọi người thấy hải cảnh thuyền rời đi, lập tức lại kích động. Đi, đi, cuối cùng đã đi. Xem bọn hắn hành xử phương hướng, không phải đường cũ trở về, quá tốt rồi, chúng ta có thể đi trở về tìm.
Ha ha, chúng ta có thể hành động.
Đi đi đi, nhanh đi thu lưới, chậm liền không nhất định tìm được. Đám người không kịp chờ đợi đứng người lên, như ong vỡ tổ về sau bong tàu chạy tới, bắt đầu thu lưới. Phùng Diệp cũng không do dự nữa, lập tức chạy lên phòng điều khiển phân phó A Sán, "A Sán, quay đầu trở về."
"A?"
A Sán nghi hoặc mà hỏi thăm, "Trở về làm gì?"
Phùng Diệp lại không đơn độc cùng hắn giải thích, cầm lấy đôi giảng khí, liên hệ Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo, đem ý nghĩ cùng Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu có nói.
A Sán cũng rốt cuộc minh bạch tới, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn qua mang, cấp tốc thay đổi đầu thuyền, lái về phía lúc đến lộ Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo cũng đã khởi động, theo đi về Đông Hảo đằng sau.
"Ai, đáng tiếc đầu kia thuyền trầm địa phương quá sâu, bằng không còn có thể lặn xuống nước xuống dưới, đem đồ vật vớt lên tới."
Phùng Diệp cười khổ một cái, "Ngươi cũng đừng ý nghĩ hao huyền, chỗ kia sâu đâu, chỉ chúng ta kia đơn sơ dụng cụ lặn, không có khả năng lặn được sâu như vậy, đến chuyên nghiệp thiết bị mới được."
"Ta chính là kiểu nói này, đâu có thể nào thật lặn xuống dưới vớt.
Chỉ là đáng tiếc kia phê hàng, nguyên một thuyền à, đến giá trị bao nhiêu tiền, cứ như vậy tổn thất.
Kia một thuyền hàng giá trị, đoán chừng chỉ ít mấy chục vạn đi."
"Mấy? Mấy chục vạn?"
A Sán mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin.
"Ngạc nhiên, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Nếu như buôn lậu phẩm lợi nhuận không phong phú, ai sẽ nguyện ý mạo hiểm đi làm buôn lậu?
Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, cũng có khả năng xa xa không chỉ, thậm chí giá trị đạt tới hơn trăm vạn.
Nói như vậy, chẳng phải là đau lòng chết?
Người đều bị bắt, còn có cái gì hảo tâm đau?
Bọn hắn sẽ chỉ may mắn thuyền chìm, có thể xử ít mấy năm.
Ý của ta là những cái kia hải cảnh đến già đau lòng.
Ta xem không chỉ đau lòng, còn chọc giận nghiến răng.
Chật chật, hảo hảo một trận bắt hành động sửng sốt làm thành cơm sống, cũng khó trách bọn hắn thủ đoạn thô bạo, treo lên người đến không lưu tình chút nào.
Chương 837, chỉ mò được một dương không quen biết thuốc lá. Chương 837, chỉ mò được một dương không quen biết thuốc lá. Ba chiếc thuyền ở trong màn đêm phi nhanh, gió biển gào thét, bọt nước vẩy ra.
Vong tàu bên trên, đám người đứng tại mép thuyền bên trên, dùng đầu đèn hoặc là đèn tin chiếu mặt biển, cẩn thận tìm kiếm.
"Ai, tại sao không có a?"
Cũng khai một hồi lâu, không hề phát hiện thứ gì, có phải hay không là phương hướng sai lầm?
"Không có khả năng, Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo cũng là cùng một cái phương hướng, cho dù có một đầu thuyền sai lầm, cũng không thể ba đầu thuyền đều sai a."
"Phương hướng khẳng định cũng sai, đều đừng nóng nổi, có thể là còn chưa tới chỗ, lại kiên nhẫn tìm xem nhìn."
"Đúng vậy a, nói không chừng ngay ở phía trước đâu."
Mọi người một bên tìm, một bên lẫn nhau an ủi, ý đồ xua tan bất an trong lòng cùng thất vọng.
Trên mặt biển một mảnh đen kịt, chỉ có đầu đèn cùng đèn tin cầm tay chùm sáng trong bóng đêm chập chờn.
Thời gian tại thời khắc này trở nên chậm chạp, mỗi một giây đều tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ.
Rốt cục, tại mọi người sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, bên trái mạn thuyền trong đó một cái người chèo thuyền đột nhiên hô to lên, tìm được, nơi này có cái gì?"
Mọi người nhao nhao vây lại, quả nhiên thấy cách đó không xa trên mặt biển nổi lơ lửng một dương giấy lớn.
"A Sán, giảm tốc, ngang nhiên xông qua."
Phùng Diệp kích động hướng phòng điều khiển hô một câu, sau đó lại hướng chúng người chèo thuyền hô, "Móc, móc ở đâu?"
Nhìn thấy cái này lớn thùng giấy, hắn liền nghĩ đến đầu năm mò được kia mấy dương ngoài khói, cái dương lớn nhỏ đều không khác mấy.
"Có lẽ đây cũng là một dương thuốc lá."
"Nơi này, nơi này."
La Chí Bình chen đến phía trước, đem móc luồn vào trong nước.
Khoảng cách còn có chút xa, móc bơi không tới. A Sán chính đem thuyền nhanh chậm dần, chậm rãi tới gần thùng giấy.
Đồ vật mặc dù còn không có vớt lên đến, cũng không biết bên trong đựng đến cùng là cái gì, nhưng mọi người đã mừng rỡ như điên.
"Ha ha, thật đúng là để chúng ta cho tìm được.
Ta đã nói rồi, làm sao có thể không có cái gì?
Lần này chúng ta đã kiếm được, không có lãng phí lúc.
Dù là đằng sau cái gì cũng không có mò được, có cái này một dương đồ vật cũng đáng."
"Phi, miệng quả đen, không biết nói chuyện đừng nói là, đằng sau khẳng định còn có thể mò được."
"Đúng đúng đúng, khẳng định còn có thể mò được nhiều thứ hơn."
Thời gian qua một lát, đi về Đông Hảo liền đã tới gần lớn thùng giấy.
La Chí Bình cũng không kịp chờ đợi duỗi dài tay, một móc liền đem thùng giấy cho câu ở liền hướng về lạc.
"Cẩn thận một chút, nhưng chớ đem thùng giấy con cầu nát."
Phùng Diệp vội vàng nhắc nhở.
La Chí Bình cười hắc hắc, "Yên tâm đi, ta có chừng mực."
Đang khi nói chuyện, thùng giấy đã bị kéo đến thuyền bên cạnh.
Lập tức có người cầm chép túi lưới xem thùng giấy dưới đáy, cùng một chỗ hợp lực đem thùng giấy vững vàng kéo lên bong tàu.
Đám người làm thành một vòng, đều có chút không thể chờ đợi, nhưng không có người động thủ, đều chờ đợi Phùng Diệp trước mở dương.
Lúc này, A Sán cũng chạy tới phòng điều khiển bên ngoài, hướng lớn tiếng hỏi, "Mò được cái gì rồi?"
"Còn không có mở ra, không biết."
Phùng Diệp cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, đưa tay đem băng dán xé toang, mở ra thùng giấy.
Trong dương chỉnh tề xếp chồng chất xem rất nhiều điều trạng vật, đều có màng mỏng đóng gói.
"Đây là cái gì?"
"Khói sao?"
"Xem ra rất như là khói, nhưng cái này đều là chữ số A dập, cũng không biết a."
"Không sai được, khẳng định là khói, ngoại quốc lao hút thuốc lá."
Mọi người kỳ kỳ cha cha nói không ngừng.
Phùng Diệp trực tiếp cầm một đầu ra, cẩn thận chu đáo.
Đóng gói bên trên tất cả đều là tiếng Anh, hơn nữa còn là xa lạ từ đơn cùng đồ án, nhìn có chút cấp cao.
"Bất quá, có thể khẳng định là, đây đúng là thuốc lá, chỉ là nhãn hiệu cùng đóng gói chưa bao giờ thấy qua."
Nói đến, hắn cũng nhận biết không ít ngoài khói, nhưng cái này bảng hiệu đúng là lần thứ nhất gặp.
"Không sai, đúng là khói."
Hắn lại đem phía ngoài một tầng màng mỏng xé mở, lộ ra bên trong hộp thuốc lá, cho mỗi người ném đi một bao, cũng ném đi một bao cho A Sán ở phía trên chờ lấy A Sán.
Đám người nhận lấy điếu thuốc, đều hưng phấn mở ra đóng gói, đốt một điếu, hít sâu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Mỗi một cái đều là người nghiện thuốc,
hương vị coi như không tệ.
Ngoại quốc lao khói chính là không giống, tốt lấy ra.
Nhóm người kia buôn lậu lại là thuốc lá,
cái này nguyên một thuyền đến giá trị bao nhiêu tiền a? Chí ít giá trị mấy chục vạn khối đi. Phùng Diệp lắc đầu, nơi đó nguyên một thuyền đều là khói, chúng ta trước đó không trả mò được qua bao tài sao? Bên trong được liền khẳng định không phải khói. Muốn thật sự là nguyên một thuyền khói, thì còn đến đâu? Giá trị đừng nói trăm vạn, ngàn vạn cũng có thể. Một điếu thuốc lá thể tích rất nhỏ, đổ đầy một thuyền số lượng kinh người cực kỳ. Muốn thật lớn như vậy đại lượng, lấy hiện tại hình pháp nghiêm khắc trình độ, có thể xử bắn mấy chục trở về. Phải biết, một gói thuốc lá bên trong, thuế chiếm đại đầu, thậm chí có thể cao tới 70-80%. Hắn cảm thấy thuốc lá chỉ bất quá chiếm một phần nhỏ, càng nhiều hẳn là cái khác buôn lậu phẩm. Dù sao, buôn lậu thuốc lá lợi nhuận là lớn, nhưng cũng không có tốt như vậy xuất thủ. Đừng quên, khói là độc quyền bán hàng, đến có chứng mới có thể bán. Mà lại, đầu năm nay được hoan nghênh nhất vẫn là các loại điện tử sản phẩm cùng quần áo vải vóc loại hình, có thể nói là cùng không đủ cầu, cũng tốt xuất thủ, ai cũng có thể bán. Mọi người ngâm lại cũng thế, người nào đi riêng tư gặp chỉ vào đơn nhất sản phẩm, khẳng định là đa dạng hóa hàng hóa tổ hợp, chỉ cần có thể kiếm tiền đồ vật, cái gì cũng biết hướng trên thuyền giả. Cũng đúng, còn có bao tải, sờ lấy là mềm, có thể là quần áo hoặc là vải vóc loại hình. Ừ, cũng có cái khác không giống lớn nhỏ thùng giấy, khả năng cũng không phải khói. Bất quá, khói hẳn là cũng không ít, chúng ta lúc trước cũng mò được mấy cái cùng cái này đồng dạng lớn nhỏ thùng giấy. Phùng Diệp khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, tốt, đều chờ đứng ở chỗ này, tiếp tục tìm, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới vật gì khác. Đúng đúng đúng, tìm tiếp. Mọi người nhao nhao tản ra, tiếp tục dùng đầu đèn cùng đèn tin chiếu mặt biển, cẩn thận tìm kiếm. Thời gian từng giờ trôi qua, trên mặt biển vẫn như cũ một mảnh đen kịt, chỉ có bọn hắn ba chiếc thuyền tại vùng biển này xuyên tới xuyên lui. Cũng không biết là theo sóng biển phiêu tán, vẫn là hút nước sau chìm vào đáy biển, hoặc là bị cái khác thuyền cho vớt đi. Dù sao, ngoại trừ ban đầu tìm tới kia một dương thuốc lá bên ngoài, sau đó thời gian bên trong không phát hiện gì khác nữa. Được rồi, cứ như vậy đi, đoán chừng là không tìm được, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Phùng Diệp nhìn đồng hồ tay một chút, đều tìm hơn một giờ, đã đêm khuya, gió biển cũng càng ngày càng lạnh. Bởi vì đằng sau không thu hoạch được gì, mọi người kích tỉnh cũng biến mất không sai biệt lắm, cũng có chút mệt mỏi. Đúng vậy a, tìm lâu như vậy đều không tìm được, đoán chừng là thật không có. Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể lại vớt chút gì đâu. Ai, không nghĩ tới ngoại trừ ngay từ đầu kia dương khói ngoài, liền cái gì cũng yên. Được rồi, có thể mò được một dương thuốc lá cũng không tệ, dù sao cũng so không có cái gì mạnh. Nói cũng đúng, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha. Chương 838, phát hiện bầy cá. Chương 838, phát hiện bầy cá. Phùng Diệp cầm hai điếu thuốc ra, hướng La Chí Bình vây vây tay, biểu thuốc, cái này hai điếu thuốc ngươi cầm, vất vả. Ai nha, làm sao có ý tứ? La Chí Bình ngoài miệng nói không có ý tứ, một đôi tay cũng đã như thiểm điện đưa tới, đem khói nắm chặt trong tay. Những người khác thấy cảnh này, đều không ngừng hâm mộ. Cái này hai điếu thuốc, nói ít cũng đáng 100-200 khối a. Niên đại này, không chỉ là bọn hắn, cơ hồ tại tất cả mọi người nhận biết trong, người phương Tây đổ vật chính là tốt, chính là quý, dù sao không có khả năng tiện nghi. Phùng Diệp cười cười, lại hướng những người khác nói, các ngươi cũng đừng hâm mộ, thấy có phần, mỗi người cầm một đầu. Cũng đừng nói ta không công bằng a, cái này thuốc lá dù sao cũng là nó phát hiện. Nói xong, hắn cũng từ thùng giấy bên trong xuất ra mấy điếu thuốc, phân cho đám người. Đâu có, chúng ta cũng không nói cái gì. Hắc hắc, có thể có một đầu rất tốt, chúng ta lại không ra cái gì lực. Đúng đấy, có cũng không tệ rồi, ai dám nói ngươi bất công a. Vẫn là đi theo A Diệp tốt, thỉnh thoảng liền có hầm bao, hoặc là cái gì khác kinh hỉ. Tất cả mọi người cao hứng phi thường, được không một đầu thêm một bao ngoại quốc lao khói, từng cái đều vui vẻ ra mặt, trong lòng đẹp đến mức vô cùng. Tốt, mọi người nên làm việc, nên ngủ đi ngủ, thời gian rất muộn, đừng đều vây quanh ở nơi này. Phùng Diệp nói xong, liền cầm còn lại thuốc lá lên lầu 2, chuẩn bị phóng tới hắn cùng A Sán ngủ trong con đi. Một dương khói 50 đầu, phân đi ra 7 đầu, phá hủy một đầu, còn lại 43 đầu. A Sán chính mỹ tư tư hút thuốc, nhìn hắn ôm trên cái dương đến, hỏi đội, Diệp ca, thuốc lá này xử lý như thế nào, cũng cầm đi bán cho Tần tổng sao? Phùng Diệp nghĩ, lắc đầu nói, không được, chính chúng ta lưu lại, không bán. Bọn hắn đầu năm mò được kia mấy thuốc lá, ngoại trừ lưu lại mấy đầu mình lấy ra, còn lại đều bán cho Cảnh Hồng. Nhưng lần này, hắn không có ý định bán, giữ lại dùng riêng, thuận tiện hưởng thụ một chút, cớ sao mà không làm đâu. Mà lại, bọn hắn cũng không thiếu chút tiền đấy, bổ chính là đồng tiền lớn, không cần thiết đem thứ gì đều bán đổi thành tiền. Những này ngoài khói, tặng lễ cũng là cực tốt lựa chọn, đầy đủ có mặt mũi, không thể so với hoa tử chênh lệch. Lấy bọn hắn hiện tại trải rộng ra sạp hàng, quá niên quá tiết tránh không được muốn đưa lễ, vừa bạn cần dùng đến. Còn có về sau cầu người làm việc, hoặc là cần chuẩn bị cùng giữ gìn quan hệ lúc, những này khói cũng có thể có tác dụng lớn. Tính toán, điểm ấy số lượng kỳ thật cũng không có nhiều, không bao lâu, vẫn là 3 người phân. Giữ lại cũng tốt, còn có thể thuốc lá tiền cho tiết kiệm được. Cũng đừng chỉ muốn mình lấy ra, lưu một chút, thứ này cầm đi tặng lễ cũng không tệ, đi bán còn tốn sức, không nhất định có thể mua được đâu. A Sán gật đầu đồng ý, ừm, là nên lưu một chút, về sau khẳng định cần dùng đến. Phùng Diệp thuốc lá chuyển vào ngủ trong khoang thuyền cất kỹ, sau khi ra ngoài hỏi, có liên hệ anh ta cùng quân thuốc sao? Bọn hắn bên kia tình huống thế nào, mò được thứ gì? Vừa rồi liên hệ, Huyên ca bên kia mò được 2 dương giày, 1 dương sóng giày, 1 dương giày da, quân thuốc bên kia thì là 2 bao tải quần áo, thu hoạch đều so với chúng ta tốt. A Sán nổ ngụm khói, thở dài, chỉ chúng ta vận khí chênh lệch, chỉ mò được 1 dương khói. Phùng Diệp lắc đầu, thứ thuốc lá đáng tiền a, ngươi cũng đừng than thở không biết đủ. Cái kia ngược lại là, thuốc lá xác thực đáng tiền. A Sán nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta nói với bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn hâm mộ chúng ta đâu, nói chúng ta vận khí tốt. Cái này chẳng phải đúng, vận khí tốt xấu đều là tương đối, không thể chỉ nhìn số lượng, còn phải nhìn giá trị. Diệp ca, chúng ta mò được cái này dương khói, nếu như bán, có thể bán bao nhiêu tiền a? Ta chưa thấy qua cái này bảng hiệu khói, không biết thị trường của nó giá. Bất quá, chắc chắn sẽ không tiện nghi chính là. Phùng Diệp cười cười, vỗ vỗ A Sán bả vai, đừng quản nó có thể bán bao nhiêu tiền, dù sao chúng ta lại không xuất ra đi bán. Đang nói, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét qua Ngư Tham, không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng biết lúc nào, Ngư Tham bên trên xuất hiện một mảng lớn dày đặc tiếng vang, trên màn hình lóe ra một mảnh màu đỏ điểm sáng, mà lại nhan sắc còn càng ngày càng sâu. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. A Sán, mau nhìn Ngư Tham, có bầy cá. A Sán vừa nghiêng đầu, cũng ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trên màn hình có một mảng lớn khu vực bị màu đỏ điểm sáng lấp kín, lít nha lít nhít, tựa như một mảnh hải dương màu đỏ bầy cá. Cá thật là lớn bầy, chúng ta đây là đụng đại vận. Hắn mừng rỡ như điên, kích động tranh thủ thời gian lái đi về Đông Hảo chuyển hướng, hướng màu đỏ điểm sáng dày đặc nhất khu vực trung tâm chạy tới. Điểm đỏ càng vượt dày đặc, màu sắc càng đậm, đại biểu cho bầy cá càng là khổng lồ. Tuy nói Ngư Tham càng thích hứng lưới vây thuyền đánh cá, tại lưới kéo bên trên thuyền đánh cá tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như phát hiện bầy cá, lưới kéo quá khứ cũng chưa chắc có thể mò được bao nhiêu. Dù sao lưới kéo lưới miệng chỉ có lớn như vậy, bầy cá coi như tốt đẹp đến đâu dày đặc, phân bố phạm vi cũng khẳng định không nhỏ, lưới miệng có hạn, lưới kéo không có khả năng bao trùm đến tất cả bầy cá, chỉ có thể đánh đến trong đó một phần nhỏ. Mà lưới vây thuyền đánh cá liền không giống, bọn chúng có thể vây quanh toàn bộ bầy cá, một mẹ hốt gọn. Bất quá, có Ngư Tham, ngược lại là làm việc thời điểm càng có tính nhắm vào, mà không phải đối trong biển tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn tại lái thuyền thời điểm, vẫn là sẽ tham khảo Ngư Tham chỉ thị, tận lực hướng cá nhiều địa phương mở, đề cao đánh bắt hiệu suất. Hiệu quả cũng coi như rõ ràng, đến thiếu Đông đến Hảo tới tay về sau, thu hoạch muốn so Đông Thăng Hảo tốt hơn một chút. Hơn nữa, còn là trước đó Phùng Diệp trên Đông Thăng Hảo thời điểm. Phùng Diệp cũng thông qua điện đài vô tuyến, đem tình huống này nói cho Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu Quân, để bọn hắn cũng điều chỉnh hướng đi, bảo trì khoảng cách an toàn, tận lực tới gần nơi này phiến bầy cá. Đông Thăng Hào vốn là chính bọn hắn thuyền, mà Phong Thu Hào cũng có cổ phần của bọn hắn, đương nhiên không thể rơi xuống cái này hai chiếc thuyền, muốn cùng một chỗ chia sẻ. Thật sự là cái này bầy cá quá lớn, trước mắt còn khó có thể đánh giá phân bố phạm vi có bao nhiêu lớn, cụ thể lớn bao nhiêu số lượng cá. Dù sao, âm thanh A phạm vi dò xét có hạn, chỉ có thể biểu hiện bộ phận khu vực. Ba chiếc thuyền hiệp đồng làm việc, mới có thể tối đại hóa bao trùm toàn bộ bầy cá, để cao chỉnh thể đánh bắt lượng. Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu Quân nghe được có bầy cá, cũng là kích động không được, nhao nhao dựa theo chỉ thị cải biến hướng đi, cùng nói phải giữ trò chuyện, tùy thời thông báo bảy cá động tĩnh. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo bên trên nhưng không có Ngư Tham, không phát hiện được trong nước bảy cá tồn tại, chỉ có thể dựa vào đi về Đông Hảo tiến hành chỉ dẫn. Hiện tại phía dưới bong tàu bên trên cũng không có chuyện gì, Phùng Diệp ra ngoài nhìn một chút, lưới kéo đã buông xuống đi. Người chèo thuyền nhóm có lẽ còn đắm chìm trong trước đó trong vui sướng, đều còn tại thôn Vân Thổ vụ tán gẫu, tạm thời không có ai đi đi ngủ. Bọn hắn còn không biết có bảy cá, nếu như biết, đoán chừng càng không có người muốn đi đi ngủ, chịu cũng muốn nhịn đến lên lưới thời điểm, nhìn một chút là cái gì cá. Bảy cá cũng không phải dễ dàng như vậy đâu phải. Chương 839, đạn tháo bầy cá. Chương 839, đạn tháo bầy cá. Phùng Diệp trở lại phòng điều khiển, nhìn một chút đồng hồ, cũng đã hỏi một câu, A Sán, ngươi có muốn hay không đi ngủ? Nửa đêm trước chính là A Sán mở thuyền, hiện tại cũng nên là đến phiên hắn trực ban thời điểm. A Sán khoát qua tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, không cần, ta hiện tại tinh thần cực kỳ, đẳng lên lưới lại nói. Phùng Diệp gặp hắn hào hứng cao như vậy, cũng không có cơ cầu, cười nói, vậy được đi, thật sự là vây lại liền nói với ta một chút. Hắn một lần nữa ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Ngư Tham màn hình. Quan sát đến bảy cá động thái, tùy thời hướng Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu Quân thông báo. Chăm chú nhìn một hồi lâu, hắn hơi kinh ngạc mà nói, "À, con cá này bảy tựa như là tại hướng chúng ta bên này. Thật hay giả?" A Sán mở to hai mắt nhìn, cũng nhìn chằm chằm màn hình nhìn kỹ. Phùng Diệp chỉ vào màn hình, "Ngươi nhìn à, nếu như không phải tại hướng chúng ta bên này di động, mà là hướng những phương hướng khác di động, khoảng cách sẽ không giảm mất nhanh như vậy, cái này đều lập tức liền muốn tới chúng ta đấy thuyền hạ." "Thật sự chính là ai?" A Sán bỗng nhiên gật đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Ngọa tạo, con cá này bầy làm sao còn chủ động đưa tới cửa?" Phùng Diệp cũng là cảm thấy kỳ quái, suy đoán nói, có thể là tại kiếm ăn đi, bên này có lẽ có phong phú con mồi hấp dẫn nó nhóm. Kiếm ăn? A Sáng nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ, có khả năng hay không là hướng chúng ta thuyền bên cạnh bị ánh đèn hấp dẫn những cái kia tôm cá mà đến. Cũng có khả năng này, rất nhiều tôm cá đều có tính hướng sáng, vừa mới ở phía dưới thời điểm, xác thực nhìn thấy trên mặt biển có thật nhiều tôm cá bị hấp dẫn tới. Phùng Diệp khẽ bước cằm, ngay sau đó lại thở dài, đáng tiếc đều là tôm kép, không có đánh bắt giá trị. Hắc hiện tại cũng không tệ, hấp dẫn một cái cá lớn bầy tới, so với cái kia tôm tép tốt hơn nhiều. Vạn nhất cái này bầy cá không phải tại kiếm ăn, cũng là bị ánh đèn hấp dẫn tới tôm tép đâu, thì như nói cá đuôi phượng, để cá, phi cá loại hình. A Sán một mặt u hoán nhìn xem hắn, Diệp ca, ngươi trước kia lão là nói ta miệng quả đen, làm sao ngươi cũng bắt đầu miệng quả đen rồi? Trông mong điểm được không được không? Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Phùng Diệp bố bố A Sán bả bay, ngươi cũng không nhìn kỹ một chút, cái này Ngư Tham bên trên biểu hiện cũng không phải tôm tép. À, tín hiệu này cường độ, xác thực không phải tôm tép có thể có. Xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tệ, nói không chừng thật có thể bớt cái được mùa. A Sán trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, tay không tự giác nắm chặt bánh lái. Bầy cá càng ngày càng gần, Trên màn hình điểm đỏ đều tràn ra khung, nhan sắc thâm thủy đến như là máu tươi. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được dưới đáy bong tàu truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Mau nhìn, bầy cá, thật nhiều cá. Thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin hưng phấn cùng kích động. Phùng Diệp cùng A Sán liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Không nghĩ tới bầy cá cách bọn họ gần như vậy, bong tàu bên trên người cũng đã có thể trực quan xem đến. Hai người đều hiếu kỳ rối cổ, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng xuống mặt nhìn lại. Chỉ gặp thuyền đánh cá bốn phía nước biển phảng phất sôi trào cuộn cuộn, không ngừng có con cá nhảy ra mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Người chèo thuyền nhóm đều kích động chạy tới trong khoang thuyền nắm tay ném lưới cùng biết tay lưới đem ra. Ta đi xuống xem một chút. Phùng Diệp cấp tốc đứng dậy, ba chân bốn cẳng hướng bong tàu bên trên chạy tới. Ai? A Sán muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắn cũng tò mò, muốn hạ bong tàu đi lên nhìn. Làm sao thuyền còn cần người mở ra, không thể rời người quá lâu. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo nhưng lại tại cách đó không xa, đến bảo trì khoảng cách an toàn, không thể để cho thuyền chệch hướng đường thuyền. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể chạy đến phòng điều khiển phía ngoài trên bình đài đi xem một cái. Phùng Diệp xuống đến bong tàu, liền chạy tới mép thuyền bên trên, thò đầu ra hướng mặt nước nhìn lại. Ngoa tạo, đạn pháo cá, đều là đạn pháo cá. Phùng Diệp kinh ngạc, trong thanh âm lộ ra khó mà che giấu kích động. Đạn pháo bầy cá dày đặc như mây, phần bụng vảy bạc lấp lóe, phản phất một mảnh lưu động ngân hà. Theo thuyền đánh cá tiến lên, những cái kia đạn pháo cá cũng một mực đi theo tiến lên. Sẽ không phải là cái này cá lớn bầy chính là đạn pháo cá a? Trong lòng của hắn nghi hoặc, lại chạy tới đầu thuyền, đánh lấy đèn tin hướng phía trước mặt biển nhìn lại. Đèn tin cầm tay chùm sáng xuyên thấu mặt biển, chiếu rọi ra phía trước càng thêm hùng vĩ bầy cá cảnh tượng. Đạn pháo cá thành quần kết đội, ở trong nước biển lăn lộn qua lại, số lượng nhiều, làm cho người líu lưỡi. Bọn chúng có trực tiếp hướng phía trước du tẩu, cũng có thật nhiều bị ánh đèn cùng đồ ăn hấp dẫn, đi theo thuyền đánh cá du động. Đạn pháo cá vốn chính là có tính hướng sáng loài cá. Phùng Diệp trong lòng cuồng hỉ, đây quả thực là cơ hội trời cho. Người chèo thuyền nhóm đã bắt đầu đang bận rộn, có người dùng biết tay lưới, có người dùng tay ném lưới, một bên đánh bắt, còn một bên hoan hô. Vớt a, tất cả nhanh lên một chút vớt. Tốc độ đều nhanh một điểm, tranh thủ nhiều vớt một điểm. Ta ngoan ngoãn lặc, đây cũng quá nhiều. Thật nhiều, hào đại. Ngoa tạo, đến người hỗ trợ, ta cái này một lưới nhiều lắm, kéo không được. Phùng Diệp tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ, một phát bắt được lưới dây thừng, sử xuất lực khí toàn thân kéo lên, vẫn không quên cổ vũ nói, cố lên, cơ hội khó được, nắm chặt thời gian nhanh vớt, tranh thủ nhiều vớt một chút đi lên. Mọi người cũng không quay đầu lại lên tiếng, đều đang vùi đầu gian khổ làm ra. Trên thuyền bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm, mỗi người đều đắm chìm trong đánh bắt trong vui sướng. Thuyền bên cạnh đạn pháo cá lít nha lít nhít, viết tay lưới tùy ý vớt một chút, liền có thể mò được một hai đầu, thậm chí nhiều hơn. Mà tay ném lưới đánh bắt hiệu quả càng là kinh người, mỗi lần ném ra ngoài đều có thể bao phủ mấy đầu. Những này đạn pháo cá đều thật lớn, nhỏ một chút đều có 10 cân trở lên, bình thường đều tại 2-30 cân tả hữu, mà cái đầu thậm chí có thể đạt tới 5-60 cân, số lượng cũng không phải số ít. Cái này khiến đánh bắt hiệu suất cực cao, nhưng cũng mang đến phiền phức. Bởi vì đánh đến cá quá nhiều quá lớn, nhiều khi dựa vào bản thân một người đều kéo không được, cần người hỗ trợ. Mà lại, tay ném lưới cũng rất dễ dàng hư hao. Không phải sao, La Chí Bình trên tay tấm kia tay ném lưới chỉ lấy hai lưới liền rách một cái độc lớn, mắt thấy cũng nhanh muốn báo phế đi, đoán chừng cũng không dùng đến mấy lần. Phùng Diệp giúp đỡ người chèo thuyền kéo lên kia một lưới, cũng tranh thủ thời gian cầm cái viết tay lưới luồn vào trong biển vớt. Tay ném lưới vung một lưới là có thể đánh bắt càng nhiều cá, nhưng quá phiền toái, lại muốn giải cá, lại muốn chỉnh lý lưới còn, kém xa viết tay lưới tới nhanh gọn hiệu suất cao. Kỳ thật, tổng thể tính được, hai loại lưới còn đánh bắt hiệu suất không sai biệt lắm. Chủ yếu là đạn pháo cá đủ lớn, vớt lên tới mỗi một đầu đều chịu nặng. Nếu như là tương đối nhỏ cá, tay ném lưới ưu thế mới có thể thể hiện ra. Chỉ là mò một hồi, Phùng Diệp liền cảm giác tay có chút chua, liền dừng lại thở một ngụm. Lúc này, bong tàu bên trên đã tán lạc thật nhiều đạn pháo cá, có còn tại dãy rùa, có đại yên tĩnh. Nhìn ra chỉ ít có 3-40 đầu, thậm chí nhiều hơn. Tiểu nhân mười mấy cân, đại 5-60 cân, tổng trọng lượng đoán chừng phải có hơn ngàn cân. Chương 840, mệt đến mức không muốn động chương 840, mệt đến mức không muốn động nhìn xem đầy bong tàu bong cá, Phùng Diệp cũng là cao hứng không được. Đây chính là ngắn ngủi mười mấy phút thu hoạch, mà trong biển bong cá y nguyên dày đặc, không có một chút giảm bớt dấu hiệu. Bong cá là tiện nghi không sai, nhưng số lượng nhiều, đồng dạng có thể kiếm tiền. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp người chèo thuyền nhóm từng cái vẻ mặt tươi cười, mệt mỏi cùng khoái hoạt xem vẫn còn tiếp tục đánh bắt. Con cá này bẩy quá ra sức, vớt đáp thủ đều chua. Đúng vậy a, cái này cá thật nhiều, vớt đều vớt không hết. Ai, thế nào là bong cá? Cái này nếu là kim thương ngư liền tốt, coi như thật chính phát đại tài. Nói đúng lắm, hai bọn chúng không phải thân thích sao? Thế nào liền giá cả kém như vậy nhiều? Nói là thân thích cũng không sai, nhưng kim thương ngư cùng bong cá chất thịt cùng cảm giác khác lạ, giá cả tự nhiên ngày đêm khác biệt. Có chút cùng loại với lớn tiểu hoàng ngư, mặc dù đều là cá hoa vàng, nhưng giá cả một cái trên trời một cái dưới đất. Phùng Diệp cười lại nhắc nhở, các ngươi mệt thì nghỉ ngơi một chút, con cá này bầy nhìn xem một lát là sẽ không tán, từ từ sẽ đến. Mặc dù hắn cũng hy vọng bớt đến càng nhiều càng tốt, nhưng thể lực của con người cuối cùng có hạn, không thể một vị cường độ cao lao động. Mà lại, viết tay lưới cùng tay ném lưới đánh bắt hiệu suất cũng không cao, chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo, đại đầu còn phải nhìn phía sau kéo lấy lưới đánh cá. Bọn hắn lại thế nào mệt gần chết, cũng không bằng kéo một lưới tới thu hoạch nhiều. Lưới kéo kéo một trên mạng đến chính là hơn mấy ngàn bạc cân, xa xa không phải viết tay lưới cùng tay ném lưới có thể so sánh. Bất quá, cũng không thể nói mọi người liền dứt khoát dừng lại, chờ xem thu lưới. Chân mối lại tiểu cũng là thịt không phải. chỉ có thể nói để mọi người tận lực nhiều vớt một chút, mệt thì nghỉ ngơi một chút. Chỉ có nghỉ ngơi tốt, có đầy đủ khí lực mới có tinh lực đến vớt. Nếu không, nếu mệt quá mức, hai cánh tay dùng sức quá độ, phía sau mấy ngày chẳng khác nào phế đi, còn thế nào làm việc. Lại một cái, bom ngư cụ có tính hướng sáng, cho dù là không có tôm kép những thức ăn này, xem ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi, khẳng định sẽ cùng theo thuyền đánh cá tiếp tục tiến lên. Cho nên, bọn hắn có nhiều thời gian chậm rãi đánh bắt. Không mệt, chúng ta còn có thể lại làm một hồi. Người chèo thuyền nhóm từng cái tinh thần phấn chấn, đánh bắt nhiệt tình không giảm chút nào, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì bao lâu, rất nhanh liền từng cái thở hổn hển ngừng lại, tựa ở mạn thuyền bên trên, miệng lớn thở dốc. Phùng Diệp lúc nghỉ ngơi, hướng cách đó không xa Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo nhìn thoáng qua, loáng thoáng có thể trông thấy hai bên mạn thuyền thượng nhân ảnh nhốn nháo. Hiển nhiên cũng đang bận rộn đánh bắt, mà lại người chèo thuyền nhóm cũng đều tại, vẫn chưa có người nào đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người nghĩ thừa dịp cố này bảy cá nhiều vớt một chút, ai cũng không muốn bỏ lỡ cái này bội thu thời khắc, dù sao cơ hội khó được. Người chèo thuyền nhóm không chỉ là làm công, cũng là đang vì nhà mình sinh kế phấn đấu. Chỉ có dây đến nhiều, bọn hắn trích phần trăm mới có thể cao, mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Người sống một đời, đơn giản là vì bạc vụn mấy lượng mà buôn ba lao lực. Nghỉ ngơi một hồi, người chèo thuyền nhóm từng cái lại đầy máu phục sinh, một lần nữa giơ tay lên chép lưới cùng tay ném mới bắt đầu đánh bắt. Phùng Diệp cũng nghỉ ngơi tốt, lại gia nhập vào đánh bắt trong hàng ngũ. Đánh bắt công việc đều đâu vào đấy tiến hành. Theo thời gian trôi qua, bom tàu bên trên bom cá càng ngày càng nhiều, mà mặt biển y nguyên sôi trào, bom cá tựa hồ vô cùng vô tận, không có chút nào giảm bớt, vẫn là lít nha lít nhít, đi theo thuyền đánh cá ánh đèn, dường như đang đuổi dần dần trận vĩnh viễn không kết thúc tình yến. Không được, không được, không mò được. Đúng vậy a, quá mệt mỏi, không kiên trì nổi. Con cá này cũng quá là nhiều, chúng ta mò thời gian thật dài đi, thế mà còn một chút cũng gặp ít. Người chèo thuyền nhóm nhau nhau buông xuống công cụ, vung vẩy xem đau nhức cánh tay. Phùng Diệp nhìn một chút thời gian, hiện tại 3 giờ hơn một điểm, mò khoảng 1 tiếng rưỡi. Hắn cũng là mệt mỏi không được, tựa ở mạn thuyền bên trên, thở hổn hển, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên bong thuyền. Bong tàu thượng tán rơi bom đống cá tích như núi, thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có 200-300 đầu, tổng trọng lượng chỉ sợ đã vượt qua tam tiên cân. Thu hoạch này thật sự là kinh người, cũng không biết lưới kéo thu hoạch như thế nào, phải chăng có thể vượt qua 1 vạn cân? Nghĩ đến đây, hắn hướng sau đầu nhìn thoáng qua, không khỏi mong đợi. Nhưng nghĩ đến bom cá giá cả, hắn lại không khỏi có chút đục trí. Liền xem như thế số lượng lớn, cũng không bán được quá nhiều tiền. Thật sự là quá tiện nghi. Tùy tiện đổi thành cái khác hơi đáng tiền một điểm cá cũng tốt à, thế nào chính là bom cá đâu. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng lập tức lại nghĩ tới, mặc kệ là cái gì cá, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Dù sao cũng so không có thu hoạch phải tốt hơn nhiều. Hắn hướng người chèo thuyền nhóm hô, còn có người nào khí lực, đi nấu ít đồ đến ăn, bổ sung một chút thể lực. Người chèo thuyền nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không muốn núp đích. Mặc dù bọn hắn cũng đói bụng, nhưng mệt mỏi thật sự là không muốn núp đích, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cuối cùng nhất, ánh mắt mọi người đều nhìn về một cái họ Triệu người chèo thuyền. Trên thuyền nấu cơm, là 6 cái người chèo thuyền thay phiên đến, mỗi người phụ trách một ngày. Hiện tại đã là một ngày mới, vừa vặn đến phiên Lão Triệu. Lão Triệu gặp tất cả mọi người nhìn xem mình, bất đắc dĩ thở dài, được thôi, ta đi làm. Hắn lê bước chân nặng nề, hướng trong khoang thuyền đi đến. Phùng Diệp nghỉ ngơi một hồi, cảm giác có một chút khí lực, đứng dậy rời đi bong tàu. Hắn là không muốn đánh bắt, chuẩn bị đi đem A Sán đổi lại. Đây chính là cái sinh lực quân, đến làm cho hắn hào hào thể hội một chút. Tuy nói bom cá tiện nghi, nhưng có thể nhiều đánh bắt một điểm tính một điểm, tóm lại là tốt. Mà lại, con cá này cái đầu phổ biến đều rất lớn, đánh bắt đi lên cảm giác thành tựu cũng là tràn đầy. A Sán, ta tới lái thuyền, ngươi xuống dưới vớt bom cá. Hắn tiến phòng điều khiển, liền đặt mông đem A Sán đặt mở, mình ngồi xuống vị trí lái bên trên. A Sán bị hắn cái này một chen, kém chút không có ngồi vững vàng ngã sắp xuống. Bất quá, hắn lại là không có bất kỳ cái gì một điểm bất mãn, ngược lại hưng phấn nói, được rồi, ta cái này xuống dưới. Hắn nhưng là vẫn luôn nghĩ tiếp mò cá. Trước đó là không có cách, bị Phùng Diệp vượt lên trước, hắn chỉ có thể đợi tại điều khiển trong phòng, nhưng hắn thời khắc đều đang chăm chú phía dưới tình huống, đã sớm nghĩ tiếp đại chiến thân thủ. Hiện tại rốt cục có cơ hội, thế nào có thể không cao hứng đâu. A Sán cực nhanh chạy đến bong tàu bên trên, giơ tay lên chép lưới, như một con cẩn cù ong mật bắt đầu đánh bắt. Hắn động tác cấp tốc mà thuần thục, mỗi một lần lưới vào trong nước, luôn có thể vớt lên đến chí ít 1-2 đầu bong cá. Phùng Diệp ngồi tại điều khiển trong phòng, mặc dù dễ dàng, nhưng cũng nhàm chán rất nhiều. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn một chút màn hình, giam khống bầy cá động thái, lại ngẫu nhiên nhìn bong cá quần quật như nước thủy triều mặt biển, hoặc là nhìn một chút bong tàu bên trên thu hoạch, cùng hoặc bận rộn, hoặc nghỉ ngơi lắm người. Trên biển sinh hoạt đã đơn điệu, cũng nhàm chán. Chương 841, lên lưới, được mùa. Chương 841, lên lưới, được mùa. Phùng Diệp bệnh lên chân bắt chéo, đốt một điếu thuốc thôn vân thổ bụ. Phong bế trong phòng điều khiển tràn ngập mùi thuốc lá, một hồi liền khói mù lượn lờ. Thời tiết lạnh, gió biển lăng liệt, phòng điều khiển cửa sổ đều là đóng chặt. Hắn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mở ra một đường nhỏ, hít thở không khí, thông một chút phòng, lại cấp tốc đóng lại. Ở phía dưới lúc làm việc, tuyệt không cảm thấy lạnh, nhưng vừa lên đến liền không đồng dạng, không nói toàn thân run rẩy đi, tối thiểu nhất cũng cảm thấy tay chân lạnh bớt. Buổi trưa còn tốt, có mặt trời phơi, nhưng sớm tối nhiệt độ tương đối thấp, nhất là bị gió biển thổi, đơn giản đầu xương. So sánh 2-30 cuối năm, đầu năm nay hiệu ứng nhà kính còn không phải rất nghiêm trọng, thời tiết muốn lạnh đến nhiều, cũng lạnh đến sớm hơn. Phùng Diệp một người tại điều khiển thất đợi đến nhàm chán, ăn xong Lão Triệu nấu xong ăn khuya sau, liền để đại cứu tử đi lên lái thuyền. Diệp Sâm lượng luyện tập như vậy lâu, cũng hẳn là để hắn ở buổi tối độc lập thao tác một chút. Phùng Diệp bồi tiếp ở phía trên chờ đợi một hồi, cảm giác không có vấn đề, liền yên lòng bỏ vào bong tàu bên trên. Người chèo thuyền nhóm lại tại ấp úng, không ngại cực khổ đánh bắt bong cá. Hắn không có tham dự vào, mà gọi là một cái người chèo thuyền tới, hai người cùng một chỗ đem bong tàu bên trên bong cá chuyển vào khoang chứa cá tôm bên trong đi. Qua không được quá lâu, liền nên lên lưới, phải đem bong tàu thanh lý ra. Lưới kéo là tại 2 điểm không đến buông xuống đi, mà bây giờ đã nhanh 4 điểm, đều đi qua 2 giờ. Kỳ thật bầy cá đại bộ đội cũng sớm đã đi qua, hiện tại thuyền bên cạnh tụ tập chẳng qua là bị ánh đèn hấp dẫn lấy một phần nhỏ bầy cá. Nếu không phải nghĩ đến không mất cũng là lãng phí, nếu không đã sớm có thể thu lưới. Hai người phối hợp ăn ý, đều đâu vào đấy đem bom cá dần dần chuyển vào khoang chứa cá tôm. Đặng tất cả bom cá đều an trí thỏa đáng, Phùng Diệp nghĩ, quyết định đi sau bên cạnh thu lưới. Dù sao hắn cũng là nhàn rỗi, lại không muốn tốn sức lại đi vớt bom cá, dứt khoát đem lưới thu đi lên, nhìn một chút cái này một lưới thành quả như thế nào. Mang theo người chèo thuyền đi vào sau bong tàu, khởi động rào cương cơ. Rào cương cơ chậm rãi vận chuyển, rác cương từng chút bị thu hồi đến trên thuyền, cùng đem lưới kéo dần dần kéo hướng thuyền bên cạnh. A Diệp, cái này một lưới khẳng định đánh đến thật nhiều cá. Ngươi nghe, rào cương cơ thanh âm cũng không giống nhau, cảm giác rất cật lực bộ dáng. Đứng một bên người chèo thuyền hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Phùng Diệp cũng chú ý tới rào cương cơ kia hơi có vẻ nặng nề vận chuyển âm thanh, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kích động. Phần lớn là khẳng định nhiều, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu, chúng ta thực đụng phải một cái cá lớn bầy, ít nhất cũng phải hơn vạn cân đi. Khả năng không ngừng, đợi chút nữa thu đi lên liền có thể thấy rõ ràng. Theo rắc cương trước bộ bị thu hồi, lại đổi lại quyển lưới cơ, đem lưới đánh cá thu lên thuyền. Nhưng mà, lưới đánh cá chỉ lấy đi lên 2/3 không đến, liền có thể trông thấy trong lưới lít nha lít nhít cá ảnh. Thể lưng lam màu nâu, phần bụng màu trắng bạc, giống như là bom con toy hình thân thể, không phải bom cá còn có thể là cái gì? Ngoa tạo, cái này có thể nhìn thấy cá, trong lưới cá đến có bao nhiêu a? Người chèo thuyền kinh thán không thôi. Phùng Diệp cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm tính toán cái này một lưới thu hoạch. Còn nhớ kỹ kia một lưới cá ướp đầu to, toàn bộ lưới kéo tràn đầy, không sai biệt lắm có 15 bạc cân. Như vậy hiện tại còn lại 1/3 lưới tịch thu đi lên, nói cách khác cái này một lưới, đoán chừng nói ít cũng có 4-5 vạn cân a. Hắn âm thanh kích động đều có chút run rẩy. Bom bảy cá như vậy lớn, hắn nghĩ tới có thể kéo trong không ít, nhưng cũng không nghĩ ra sẽ có như thế nhiều. Như thế đại trọng lượng, dù là bom cá tiện nghi hơn, cũng có thể bán không ít tiền. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu hướng phía trước bong tàu hét lớn, đều đừng mò, tranh thủ thời gian tới thu lưới. Có lưới kéo bên trong cá, thủ công bất kia ba dưa hai táo liền lộ ra không có ý nghĩa, hắn cũng coi thường. Mà dựa vào chính hắn cùng một cái người chèo thuyền, là không có cách nào đem lưới thu được. Đồng thời, hắn cũng làm cho Diệp Sâm lượng ngừng thuyền, cũng xuống hỗ trợ. Như thế nhiều cá, chỉ là treo lên thuyền, cần hao phí thời gian rất lâu, không cần thiết lãng phí dầu đi hay gen. Mọi người nghe được la lên, lập tức ném trong tay viết tay lưới hoặc là tay ném lưới, chạy như bay đến sau bong tàu. Diệp Sâm lượng cũng đem động cơ tắt máy, cấp tốc chạy đến. Người còn chưa tới, thanh âm đã trước một bước chuyển đến. A Diệp, Diệp ca, lưới đánh cá bên trong kéo tới nhiều ít cá à? Nhiều, rất nhiều. Phùng Diệp chỉ trong biển lưới đánh cá, chính các ngươi xem đi. Đám người chạy đến đuôi thuyền, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong lưới lăn lộn bầy cá. Đây cũng quá nhiều đi, cũng còn có như vậy dài một đoạn lưới đánh cá tịch thu đi lên. Đúng vậy a, cái này một lưới thật sự là được mùa. Chậc chậc, thật nhiều, đời ta đều chưa thấy qua như thế nhiều cá chen tại một tấm lưới bên trong. Hắc hắc, đây coi là cái gì, chúng ta thu qua một lưới càng nhiều. A Sán xoa xoa tay, một mặt đắc ý nói. Càng nhiều? Có bao nhiêu? Lời này đưa tới 4 cái mới người chèo thuyền hiếu kỳ, nhao nhao truy vấn. 15 bạc cân, cả trương lưới đều tràn đầy, tràn diện kia, nhưng so sánh cái này hùng bí nhiều. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Phùng Diệp đánh gây A Sán sinh động như thật giản thuận. A Sán lúng túng cười ha ha một tiếng, đúng, làm việc, làm việc. Trước thu một bao đi lên, nhìn xem có phải hay không tất cả đều là bom cá. Trong lưới cá nhiều lắm, không có khả năng duy nhất một lần thu hết đi lên. Trên thuyền cần cầu không có như vậy đại công suất, đạt được phê nhiều lần chậm rãi sâu. Mọi người đều đâu vào đấy thao tác, đem tập cá túi dùng dây thừng buộc chắc, theo sau thúc đẩy cần cầu. Đi lên, đi lên. Thật đúng là trên cơ bản đều là bom cá, cái khác cá thật là ít, chỉ thấy mấy đầu mấy con cá nhỏ hỗn tạp ở bên trong. Chỉ cần số lượng nhiều, bom cá cũng có thể. Phùng Diệp nghe bọn hắn hô to gọi nhỏ thanh âm hưng phấn, cười nói, thế nào, các ngươi như thế hưng phấn, không mệt sao? Mệt mỏi a, nhưng nhìn thấy như thế nhiều cá, lập tức liền đến kỉnh. Đúng vậy à, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một lưới như thế nhiều cá, đương nhiên hưng phấn. Ta ai ra, mấy bạn cần a? Phùng Diệp nhắc nhở, lại hưng phấn cũng không thể không ngủ được, chờ treo lên tới này một bao, các ngươi nên đi đi ngủ liền đi đi ngủ. Cái này một lưới hàng quá nhiều, một lát làm không hết, không thể tất cả đều tốn tại nơi này. Được. A Sán cùng La Chí Bình, còn có một mực nhịn đến hiện tại hai cái người chèo thuyền đều nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chậm rãi đi lên tập cá túi. Tập cá túi dần dần xuất thủy, nước biển không ngừng từ mắt lưới chỗ bẩy xuống, bên trong lít nha lít nhít bom cá càng là có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng nhét chung một chỗ, liều mạng giãy giụa, nhảy cả tương. Đợi cho tập cá túi bị treo lên thuyền, đến bong tàu bên trên, lập tức có người chèo thuyền đi mở ra nút buộc. Theo cần cầu tiếp tục vận chuyển, xoát một tiếng, bên trong ngư lấy được như là thác nước chút xuống, trên bong thuyền chất thành một tòa tiểu sơn. Thuyền ngoại tạo, kim thương ngư. Chương 842, hai loại kim thương ngư chương 842, hai loại kim thương ngư Phùng Diệp mắt sắc, tại một đám bom cá bên trong, phát hiện một đầu hình thể càng lớn, nhan sắc cũng hơi không giống cá lớn. hắn đời trước liền biết, bom bảy cá bên trong thường xuyên sẽ có kim thương ngư sen lẫn trong đó. Nghe nói, loại này muốn bảy có thể là bởi vì nghỉ lại thủy vực trung điệp, hoặc kiếm mồi sách lược tương tự mà hình thành. Hắn trước sớm còn từng muốn xem có thể hay không đụng vào hảo vận, mò được mấy đầu kim thương ngư, nhưng ở dùng chép lưới đánh bắt thời điểm, cũng không nhìn thấy trong biển có kim thương ngư xuất hiện, liền bỏ đi ý nghĩ này. Không nghĩ tới thật đúng là vận khí bạo dạn, thế mà tại lưới kéo bên trong phát hiện kim thương ngư. Chỗ nào? Nơi nào có kim thương ngư? Những người khác lại là không có chú ý tới, đều có chút nghi hoặc. Còn không đợi Phùng Diệp nói chuyện, liền có người nói, tìm xem nhìn chẳng phải sẽ biết. Mọi người ngồi lên, tại đống cá bên trong lục lọi lên. Rất nhanh, tiếng hoan hô liền băng lên. Hoa, thật là kim thương ngư. Ta cũng tìm được một đầu hoàng vây cá kim thương ngư, hảo đại, đến có hơn 100 cân. Ta chỗ này tìm tới một đầu mắt to kim thương ngư. Ha ha, thật nhiều kim thương ngư, ta chỗ này cũng có. Phùng Diệp cũng là không nghĩ tới, cái này treo lên tới một bao hàng bên trong, thế mà lại có như thế mấy đầu kim thương ngư. Hắn vừa rồi nhìn thấy kia một đầu thời điểm, liền đã rất cao hứng, hiện tại càng là mừng rỡ như điên. Kim thương ngư giá cả, so bom cá thực cao không biết bao nhiêu. Hắn đến một chút, hết thảy có 7 đầu kim thương ngư, 3 đầu hoàng vây cá kim thương ngư, 4 đầu mắt to kim thương ngư. Cái đầu có lớn có nhỏ, đại trừng nặng 200 cân, nhỏ chỉ có 3-40 cân bộ dáng. Hai loại kim thương ngư hình thể rất giống, không cẩn thận liền sẽ nhận lầm. Khác nhau ở chỗ vây ngực nhan sắc, hoàng vây cá kim thương ngư sở dĩ gọi tên, ngay tại ở ngực của nó vây cá là màu vàng, mà mắt to kim thương ngư thì là màu xám đen. Lại một cái, chính là mắt nhìn con người lớn nhỏ. Mắt to kim thương ngư, từ danh tự bên trên cũng có thể nhìn ra, con mắt của nó đặc biệt lớn. Sự thật cũng xác thực như thế, đây là nó điển hình đặc thù. Con mắt tỷ lệ cực lớn, hẹn chiếm đầu 1/3. Mà bom cá càng không cần nói, một chút liền có thể phân biệt. Phân biệt phương pháp cũng rất đơn giản, nhìn nó thể bên cạnh nửa bộ sau, có 4-6 đầu màu nâu tung đầu mang. Người chèo thuyền nhóm cũng đều là biết hàng, có thể phân biệt ra được. Đương nhiên, Diệp Sâm lượng ngoại trừ. Mặc dù đi theo ra biển gần nửa năm, nhưng hắn đối sinh vật biển nhận ra năng lực vẫn như cũ có hạn, cũng chỉ nhận biết những cái kia đã từng đánh bắt qua. Mà kim thương ngư còn là lần đầu tiên đánh bắt đến. Lúc này, hắn đang tò mò tiến lên trước, một bên cẩn thận quan sát, một bên hư tầm hướng người thỉnh giáo. Ta coi là chỉ có bom cá, không nghĩ tới có như thế nhiều kim thương ngư, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ, đoán chừng dưới đây trong lưới còn có. Phùng Diệp vẻ mặt tươi cười địa đạo, ha ha, xem ra các ngươi là đừng nghĩ đi ngủ, phải nắm chắc thời gian đem hàng đều treo lên đến, đem kim thương ngư tìm ra lấy máu. Không ngủ liền không ngủ, nhìn thấy có như thế nhiều kim thương ngư, ta đều hưng phấn đến không ngủ yên giấc. Đúng đấy, ít ngủ một đêm tính cái gì, thu hoạch này đơn giản quá đáng giá. Không nhìn thấy trong lưới đến cùng có bao nhiêu đầu kim thương ngư, ngủ được cũng không nỡ, đoán chừng nằm mơ đều sẽ nhớ. Tất cả mọi người nở nụ cười, nhao nhao biểu thị muốn thức đêm phân chiến. Từng cái nhiệt tình mười phần, lúc đầu mỏi mệt thân thể khi nhìn đến kim thương ngư trong nháy mắt đầy máu phục sinh, tràn đầy sức sống. Phùng Diệp vung tay lên, mọi người vất vả một chút, chờ làm xong, giết một đầu kim thương ngư thêm đồ ăn, mọi người ăn lại đi ngủ. Ha ha, quá tốt rồi, chúng ta có lộc ăn. Nô dịu. Mở A Diệp khí quyển, kim thương ngư đều bỏ được đánh tới thêm đồ ăn. Có cái gì không bỏ được, vừa không có tốn tiền mua, ăn hết mình. Lại nói, người sống một đời, chẳng phải đồ thống khoái mà. Ngày hôm nay liền thống thống khoái khoái hưởng thụ một chút cái này trong biển mỹ vị, cũng coi là đối mọi người vất vả cần cù nỗ lực khen thưởng. Cái này một mới đến vừa treo lên đến một phần rất nhỏ, bên trong liền có 7 đầu kim thương ngư, kia trong lưới còn lại bên trong còn không biết có thể có bao nhiêu đâu. Ăn một đầu lại thế nào à nha? Không đau lòng. Lúc này, một lần nữa buông xuống đi tập cá túi lại bị lấp kín, người treo thuyền nhóm cấp tốc hành động, đem tập cá túi dùng dây thừng chuyển tốt, chuẩn bị lần nữa treo lên. Phùng Diệp không có đi quản sâu hàng sự tình, hắn đi trong khoang thuyền cầm một cây dao ra. Cái này 7 đầu kim thương ngư đã chết, đến tranh thủ thời gian lấy máu sắp xếp chua. Kim thương ngư hô hấp phương thức tương đối đặc biệt, dùng chính là cưỡng chế thông nước hô hấp, cũng gọi va chạm thức hô hấp. Mang cái cơ bắp không cách nào tự chủ mở ngậm, nhất định phải thông qua cao tốc du động làm dòng nước chảy qua mang bộ thu hoạch dưỡng khí. Như đình chỉ du động, sẽ bởi vì bổ dưỡng ngạt thở mà tử vong. Loại này hô hấp phương thức cùng bộ phận cá mập cùng loại, nhưng kim thương ngư tính nghỉ lại càng mạnh. Bởi vậy, kim thương ngư nhất định phải một mực càng không ngừng du động, mới có thể duy trì sinh mệnh. Dù cho lúc nghỉ ngơi cũng vẹn vẹn chậm lại tốc độ, không cách nào hoàn toàn đình chỉ. Mà bị bắt lưới bắt được kim thương ngư, bởi vì không có không gian cho du động, tự nhiên cấp tốc ngạt thở tử vong. Kim thương ngư một khi tử vong, liền phải nắm chặt thời gian lấy máu, nếu không trong máu axit lactic chống chất, chất thịt sẽ nhanh chóng biến chua, ảnh hưởng cảm giác. Đây cũng là Phùng Diệp không cho mọi người nghỉ ngơi nguyên nhân. Trong biển hàng đến tranh thủ thời gian tất cả đều treo lên đến, tìm ra kim thương ngư đến lấy máu. Nếu không, một lúc sau, lại lấy máu cũng đã muộn. Kỳ thật, cũng không chỉ là kim thương ngư, rất bao sâu hải ngư lên thuyền trước tiên đều phải lấy máu xử lý. Sở dĩ không phải toàn bộ, là bởi vì lấy máu cần tiêu hao nhân lực, có đáng giá hay không đến, còn phải xem cá chủng loại và số lượng. Muốn thả máu cá, đều có điểm giống nhau, phẩm chất cao, giá cả quý, thích hợp dùng để ăn sống. Giống bom cá, liền không có lấy máu cần thiết, quá tiện nghi, số lượng cũng quá nhiều, tính không ra. Máu thả đi sau, còn có một chỗ tốt, dễ dàng hơn bảo tồn cùng vận chuyển, giảm mất mục nát phong hiểm. Phùng Diệp kéo qua một đầu kim thương ngư, thuần thục tại mang cá, vây ngực cùng cái đuôi bên trên cắt tới một đao. Lưỡi đao tinh chuẩn, máu đỏ tươi cốt cốt chảy ra, cấp tốc nhuộm đỏ bầm đầu. Máu muốn thả sạch sẽ, tốc độ phải nhanh, đến treo ngược. Nhưng bây giờ không có điều kiện này, cũng không có thời gian này đi làm, hắn chỉ có thể đem nó ném vào góc bên trong, để huyết dịch tận lực chảy ra. Theo sau, hắn lại cấp tốc xử lý xuống một đầu kim thương ngư, động tác gọn gàng. Một bên khác, người treo thuyền nhóm lại hoan hô. Ha ha, thật còn có kim thương ngư. Ta cũng nhìn thấy, không chỉ một đầu, ta thấy được hai đầu. Cái này một lưới đoán chừng cũng không thiếu được, khả năng còn muốn càng nhiều. Thứ hai bao tôm cá vừa xuất thủy, mọi người liền rõ ràng qua mắt lưới nhìn thấy bên trong có kim thương ngư thân ảnh. Phùng Diệp cũng quay đầu nhìn một chút, cũng nhìn thấy. Bất quá, hắn cái phương hướng này nhìn sang, chỉ thấy một đầu hoàng vây cá kim thương ngư. Đợi đến đem hàng đổ ra, A Sán bọn hắn đem bom cá lay mở, cuối cùng tìm được 8 đầu kim thương ngư, so sánh với một bao hàng còn nhiều một đầu. Hoàng vây cá kim thương ngư cùng mắt to kim thương ngư các một nửa, đều là 4 đầu. Đoán chừng xen lẫn trong bom 7 cá bên trong, cũng chỉ có 2 loại kim thương ngư. Hắn ngược lại là hy vọng nhất nhìn thấy lam vây cá kim thương ngư, đây chính là đỉnh cấp mặt hàng, đáng tiếc không có vận khí này. Chương 843, một mực làm đến hừng đông chương 843, một mực làm đến hừng đông nhìn thấy lại có như thế nhiều kim thương ngư, mọi người nhiệt tình càng thêm 10 phần. Cần cậu càng không ngừng mà chuyện, tập cá túi lần lượt bị treo lên, buông xuống, trong lưới cá không ngừng giảm bớt, mà bong tàu bên trên lại càng ngày càng nhiều. Mỗi một bao tôm cá đổ ra, mọi người liền không kịp chờ đợi tại đống cá bên trong tìm kiếm kim thương ngư, rồi mới phát ra từng đợt kinh hô. Kim thương ngư số lượng không ngừng gia tăng, bong tàu bên trên bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đến phía sau, bong tàu bên trên liên hạ chân địa phương đều không có, đống cá thành tiểu sơn, triệt để chứa không nổi. Mà trong nước trong lưới, còn có đại lượng cá không có treo lên tới. Mặc dù Phùng Diệp đã sớm ý thức được bong tàu không gian có hạn, an bài Diệp Xâm Lượng mang theo hai cái người chèo thuyền đem bom cá hướng khoang chứa cá tôm chuyển di, nhưng tôm cá thực sự quá nhiều, chuyển di tốc độ xa xa theo không kịp lắp đặt tốc độ, mà không thể chuyên môn dừng lại thành không bong tàu. Nếu không, còn tại trong lưới kim thương ngư coi như bị vết máu nhiễm, phẩm chất giảm mất đi nhiều. A Sán lúc này cũng là vẻ mặt buồn thiu mà hỏi thăm, Diệp ca, hiện tại làm sao đây? Còn có bao nhiêu không có treo lên đến? Hẳn là còn có không đến một nửa. Phùng Diệp cau mày, cấp tốc liếc nhìn một vòng, quả quyết nói, vậy liền tiếp tục sâu. A, nhưng bong tàu đều chất đầy, treo lên tới hàng không có địa phương ngược lại a. Đem khoang chứa cá tôm mở ra, trực tiếp ngược lại khoang chứa cá tôm bên trong đi. Khoang chứa cá tôm ngay tại bong tàu phía dưới, chỉ cần đem cánh cửa khoang mở ra, cần cậu đem tập cá túi sâu đến cửa hầm phía trên, liền có thể trực tiếp đem cá đổ vào. Chỉ là, cứ như vậy, liền muốn ra tăng lượng công việc. Lưới kéo kéo bên trong cá cũng không phải chỉ có bom cá cùng kim thương ngư, còn có cái khác hàng hải sản. Giống biển cá sạo, cá hố, cá mực, có cá, hồng tôm, tôm hè, chín tiết tôm đẳng có giá trị hàng có tốt, ngược lại bất việc, phân lấy về sau trực tiếp có thể trồng chất tại khoang chứa cá tôm bên trong. Nhưng giống phi cá, phượng nuôi cá, đề cá, tôm hè, lân tôm đều không có giá trị tôm kép, còn có cua biển mai hình thoi, hoa lăng cua đẳng không dễ bảo tồn hàng hải sản, cùng tảo biển, rong biển, bùn cắt đẳng rất rưởi, xử lý liền phiền toái. Những này thượng vàng hạ cám đồ vật một khi đi theo tôm cá rót vào khoang chứa cá tôm, còn phải từ khoang chứa cá tôm bên trong vất vả thanh lý ra. Mà lại, kim thương ngư cũng phải tìm ra, cầm tới bong tàu đi lên lấy máu sắp xếp chua. Khoang chứa cá tôm là phong bế không gian, cũng không thể để máu cá ở bên trong dành dụng. Cho nên, cái này lại tăng lên lượng công việc. Bất quá, hiện tại cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, vì kim thương ngư, trước tiên đem cá đều treo lên đến lại nói. A Sán do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp, được, cứ làm như vậy đi. Đám người lập tức hành động, tiếp tục đi lên sâu cá. Diệp Xâm Lượng cùng kia hai cái người chèo thuyền cũng không trên bong thuyền chuyển di bong cá, trực tiếp chạy khoang chứa cá tôm bên trong đi, chờ xem thứ nhất bao hàng đổ vào. Cần cầu lần nữa khởi động, tập cá túi chậm rãi dâng lên, bị sâu đến cửa hầm phía trên, vững vàng lơ lửng. Dưới đáy nút buộc giải khai, cá như là thác nước chút xuống, rơi vào khoang chứa cá tôm bên trong, phát ra tiếng vang trầm trầm. Khoang chứa cá tôm bên trong ba người cấp tốc tiến lên, tại đống cá trong tìm kiếm ra kim thương ngư, dẫm lên cái thang lên tới cửa hầm, giao cho phía trên tiếp ứng cùng Diệp, rồi mới trở về trong khoang thuyền tiếp tục phân lấy. Thời gian đang bận rộn cùng trong hưng phấn trôi qua, bất chi bất giác trời đã sáng. Lúc này, cuối cùng nhất một nhóm cá cũng treo đi lên, rót vào khoang chứa cá tôm bên trong. Mọi người rốt cục thở dài một hơi, mọi mệt lại nụ cười thỏa mãn hiện lên ở trên mặt mỗi người. Phùng Diệp đem cuối cùng nhất một đầu kim thương ngư lấy máu sau, lắc lắc cánh tay, rốt cục làm xong, mọi người cũng vất vả, kéo một đầu kim thương ngư đi buồng nhỏ trên tàu, làm điểm lát cá sống. Ăn về sau, A Sán bốn người các ngươi liền đi ngủ. Thật lấy ra ăn a. Như thế quý cá, cũng quá lãng phí a. Chúng ta ăn bom cá liền tốt. Đúng vậy a, chớ lãng phí. Ha ha, ta còn tưởng rằng A Diệp là nói đùa đâu, không nghĩ tới thật muốn ăn a. Thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Phùng Diệp chém đinh chặt sắt nói ăn, liền nhất định phải ăn. Vậy chúng ta coi như thật động thủ. Động thủ đi, mọi người nhịn một đêm, đều vất vả, khao khao các ngươi. A Diệp, ngươi nhìn ăn đầu nào phù hợp? Tùy tiện, chính các ngươi tuyển, đầu nào đều được. Vậy liền đầu này đi, 50 cân tả hữu, không lớn không nhỏ vừa vặn. Đúng, không cần thiết quá lớn, chúng ta liền mấy người, cũng ăn không hết. Nếu không chọn một đầu nhỏ nhất, cũng tiết kiệm lãng phí. Đúng vậy a, chúng ta ăn tiểu nhân, đại giữ lại bán lấy tiền. Mọi người mồm năm miệng 10 thương lượng ăn cái nào một con cá tốt. Phùng Diệp lắc đầu đều là, chỉ vào một đầu 80 cân tả hữu, lại tròn vo kim thương ngư, các ngươi đừng nói nữa, liền đầu này. Chúng ta ăn không hết, liền cho mặt khác hai đầu thuyền phân một chút, để bọn hắn cũng nếm thử. A Sán cũng cười gật đầu, nghe Diệp ca a, chúng ta liền ăn đầu này. A Diệp khí quyển. Đám người nhao nhao tán thưởng, cũng không còn tranh chấp. A Sán cùng La Chí Bình, còn có hai cái người chèo thuyền kéo lấy kim thương ngư đi buồng nhỏ trên tàu giết chưa cắt. mà Diệp Sâm Lượng cùng hai cái người chèo thuyền còn tại khoang chứa cá tôm bên trong vất vả cần cù phân lấy sửa sang lấy bên trong tôm cá. Phùng Diệp đứng tại bong tàu bên trên, thưởng thức một hồi mặt trời mọc cảnh sắc trắng lệ, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa mặt khác hai đầu thuyền. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo lúc này còn tại hướng trên thuyền sâu cá, bong tàu chút gì không lục thân ảnh cùng nắng sớm hòa lẫn. Có lẽ là vội vàng đánh bắt bong cá, bọn hắn thu lưới muốn trễ bên trên một chút, chẳng không sai biệt lắm nửa giờ mới bắt đầu lên lưới. Bất quá, xem ra thu hoạch của bọn hắn cũng không ít, bong tàu bên trên cũng đều chất đầy cá. Dù sao, bọn hắn đi thuyền quy tích, thực một mực tại Phùng Diệp dưới sự chỉ huy của bọn hắn, hàng nhiều cũng bình thường, ngược lại thiếu đi mới kỳ quái. Phùng Diệp trong lòng âm thầm gật đầu, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, quay người thượng phòng điều khiển, muốn hỏi một chút bọn hắn bên kia tình huống cụ thể. Ai ngờ kêu gọi nhiều lần, đều không có trả lời, đoán chừng là không có người tại điều khiển thất, đều trên bong thuyền bận rộn, không nghe thấy. Hắn cũng liền không còn tiếp tục kêu gọi, quay người lại rời đi phòng điều khiển, bỏ vào khoang chứa cá tôm bên trong làm việc. Kim Thương Ngư chia cắt cần thời gian, không có khả năng lập tức liền có ăn. Mà cái này đầy khoang chứa cá tôm cùng bong tàu hàng, phải nắm chắc thời gian chỉnh lý, phân loại giả dò. Chỉ dựa vào Diệp Sâm Lượng ba người bọn hắn, không biết phải bận rộn đến thời điểm nào. Hắn không thể nhàn rỗi, phải hỗ trợ. Nào có thể đoán được, hắn vừa mới xuống dưới, liền bị giật nảy mình. Chương 844, bị sư tử cá hạ độc chết đổi mồi thạch ban. Chương 844, bị sư tử cá hạ độc chết đổi mồi thạch ban. Khoang chứa cá tôm bên trong, Diệp Sâm Lượng chính nắm lấy một đầu bề ngoài hoa lệ cá con nhìn tới nhìn lui. Mặt khác hai cái người chèo thuyền cũng là có chút hăng hái vây quanh ở bên cạnh, thậm chí còn muốn dùng tay đi đụng vào con cá này dài nhỏ vây lưng. Mà vừa xuống tới Phùng Diệp nhìn thấy sau, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, đội bằng hô, đừng đụng. Ba người đều bị bất thình lình tiếng giống giật nảy mình, tay lập tức dừng tại giữa không trung. Con cá này thế nào? Diệp Sâm Lượng nhìn một chút cá trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Diệp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Còn thế nào? Trên tay ngươi bắt chính là sư tử cá, có kịch độc. Phùng Diệp có chút tức hổn hển, các ngươi như vậy hiếu kỳ làm cái gì, không quen biết cá cũng dám tùy tiện bắt, muốn chết sao? Nếu không phải hắn xuống tới, kịp thời phát hiện, ba người bọn họ rất có thể liền có người sẽ bị đâm bị thương. Sư tử cá là một loại đặc biệt loài cá, nhìn như mỹ lệ vây cá đầu bên trong chứa chí mạng độc. Một khi bị đâm, kẻ nhẹ đau đớn khó nhịn, kẻ nặng sẽ mất đi chi giác, như trị liệu trễ còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bị sư tử xương cá tổn thương sau, nhất định phải lập tức đem thụ thương bộ vị để vào trong nước nóng, liền có thể đưa đến nhất định giải độc tác dụng. Nếu trong vết thương có bẻ gây gai độc, còn trước hết dùng cái kẹp đem đoạn đâm lấy ra. Mà bọn hắn thân ở trong biển rộng, khoảng cách bên bờ chí 8, 9 tiếng, dù cho dùng nước nóng làm dịu, hậu quả cũng có thể nghĩ mà biết. Sư tử cá hình thể thon dài, bên ngoài thân màu vàng, có màu đỏ hoặc ám sắc đầu mang, vây lưng, vây ngực, vây đuôi, vây cá đẳng cũng có kịch độc. Nó tên khoa học là thoa du, bởi vì toàn bộ thân hình bị rộng lượng vây cá đầu bao phủ, tương tự thoa nón lá áo, tên cổ. Lại bởi vì rộng lượng vây ngực triển khai thường có như hùng sư bi mãnh, cũng bị tục xưng là sư tử cá. Du khoa cá, đại bộ phận đều có kịch độc. Cái gì? Có độc. Diệp Sâm Lượng mặt đều dọa trợn nhìn, lập tức buông tay ra, sư tử cá rơi xuống tại đống cá bên trong. Má ơi, hù chết, may mắn không có đủ phải, nếu không liền có thể trúng đầu. Như thế đẹp mắt cá lại có độc, quá có lửa gạt tính. Hai cái người chèo thuyền cũng là dọa cho phát sợ, như tránh rắn hiết cấp tốc lùi lại. Không quen biết cá, tốt nhất là đừng nắm bắt loạn loạn đụng, trong nước độc vật cũng không ít. Phùng Diệp nghiêm túc dặn dò, chúng ta ở trên biển kiếm ăn, an toàn đệ nhất. Sau này phân lấy thời điểm, lưu thêm cái tâm nhãn. Ba người liên tục gật đầu, đều là lòng còn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy sao sợ. Phùng Diệp nhìn xem Diệp Sâm Lượng, hỏi, không có bị đâm đến a? Tuy nói xem bộ dáng là không có bị đâm bị thương, nhưng vẫn là đến xác nhận một chút. Diệp Sâm Lượng tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, ta là không biết nó có độc, nhưng cũng không muốn bị đâm một chút, cho nên bắt thời điểm rất cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Phùng Diệp tiến lên, đem sư tử cá từ đống cá bên trong nhặt lên. Đầu này sư tử cá đã chết, hẳn là quá nhiều cá nhét chung một chỗ, để chết. Cũng chính là bởi vì chết rồi, Diệp Sâm Lượng mới có thể như thế dễ dàng nắm trong tay. Nếu không, kịch liệt dãy rủa phía dưới, tính nguy hiểm thì càng cao. Con cá này mặc dù có độc, nhưng cũng có thể ăn, còn ăn rất ngon. Nhìn xem trong tay sách xem sư tử cá, Phùng Diệp không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Có độc chỉ là độc của nó đâm, thịt là không có độc, còn rất mỹ vị. Nghe nói nếm qua sư tử cá người đều nói so thịt tôm hùm càng ăn ngon hơn, so trứng cá muối càng mỹ vị hơn, là một loại ăn rất ngon mỹ thực. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa hề chân chính thưởng thức qua. A Diệp, vẫn là thôi đi, như thế nguy hiểm đổ bật, cũng đừng ăn, tranh thủ thời gian ném đi. Diệp Sâm Lượng có chút lòng vẫn còn sợ hãi quên ngủ. Mặt khác hai cái người chèo thuyền cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy à, chớ vì một miếng ăn mạo hiểm, ném đi được. Tốt a, ta cái này ném đi. Phùng Diệp cười cười, cũng không có thật đi thèm cái này một ngụm. Hắn lên tới cửa hầm, đem sư tử cá ném ra một đầu đường vòng cung, rơi vào trong biển tóe lên một vòng bọt nước. Đúng rồi, còn có con cá này cũng ném đi. Diệp Sâm Lượng trong tay nắm lấy một đầu vẫn chưa tới một cân cá con, giơ cao lên muốn đưa cho Phùng Diệp. Đây là một đầu hình bầu dục, dẹt ma tráng kiện cá, đầu, thể bộ cùng các vây cá màu nhạt, cũng có hình tròn đến hình lục giác ngầm ban dày đặc, ban khoảng cách chi chật hẹp tự thành hình lưới đồ án. A, đôi môi thạch ban. Phùng Diệp một chút liền nhận ra. Hắn đem cá nhận lấy, nghi hoặc mà hỏi thăm, con cá này thế nào, tại sao muốn ném đi? Đây chính là thạch ban cá, quý đây, so kim thương ngư giá cả còn cao. Con cá này hẳn là bị hạ độc chết, chúng ta phát hiện thời điểm, vừa mới vứt bỏ con cá kia gai chính cắm ở trên người của nó. Diệp Sâm Lượng dừng một chút, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, còn có một đầu bom cá cũng bị đâm, nhưng không rõ ràng là đầu nào. Phùng Diệp cẩn thận kiểm tra một hồi đồi mồi thạch ban, phát hiện thân cá bên trên quả nhiên có cái không rõ ràng vết thương. Xem ra thật sự là bị độc chết, bất quá không sao, chỉ cần không sinh ăn, đun sôi liền không có độc. Diệp Sâm Lượng mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là từ bỏ, ném đi a.
Đúng a, vẫn là, chớ ăn.
Ăn cái gì ăn, ném đi, tranh thủ thời gian ném đi. Hai cái người chèo thuyền cũng là nhao nhao lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn hắn đối loại này cùng kịch độc dính dáng cá thực sự có chút kiêng kỵ, không muốn mạo hiểm đến thử. Vậy liền ném đi đi. Phùng Diệp cũng không vì mình rất, miễn cho bọn hắn lo lắng. Huống hồ, đầu này đổi mồi thạch ban lại không lớn, ném đi cũng không tiếc. Loại này thạch ban cá lúc đầu hình thể cũng không lớn, nghe nói vượt qua một cân đều phi thường hiếm thấy. Nếu như là rồng đột loại hình cỡ lớn thạch ban cá, hắn nói cái gì cũng muốn lưu lại. Dù cho không thể bán, mình ăn cũng tốt. Về phần đầu kia bom cá, vậy liền không có biện pháp, chắc hẳn cũng không người nào nguyện ý ăn sống bom cá. Đem đổi mồi thạch ban cũng đồng dạng ném vào trong biển. Phùng Diệp liền cùng Diệp Sâm Lượng bọn hắn cùng một chỗ tại khoang chứa cá tôm bên trong phân lấy. Hơn 20 phút sau, La Chí Bình tới gọi bọn họ, nói Kim Thương Ngư làm xong. Phùng Diệp tiến vào buồng nhỏ trên tàu mới phát hiện, bọn hắn ngay cả điểm tâm đều làm xong, nấu một nồi hải sản cháo. Kim Thương Ngư chỉ phiến nửa cái, một nửa kia tùy ý ném ở đồ ăn trên bảng, còn không có thu thập. Phiến Hảo cũng không có làm cái gì loẹt loẹt bày bàn cùng tạo hình, trực tiếp chứa ở một cái mặt to trong chậu. Bọn hắn còn biết Kim Thương Ngư muốn ướp lạnh một chút cảm giác mới tốt, dưới đáy đệm không ít vụn băng khối. Những này khối băng là cho cá giữ tươi dùng, kỳ thật không quá thích hợp cửa vào, nhưng mọi người hiển nhiên không thèm để ý ngày nóng thời điểm, đều có người chèo thuyền trực tiếp lấy ra ăn, nói là giải nóng hạ nhiệt độ. Tương liệu cũng đã điều tốt. Không được hoàn mỹ chính là, đại đa số gia vị trên thuyền đều có, nhưng hết lần này tới lần khác không có mù tạc. Cái này khiến Phùng Diệp cảm giác có chút tiếc nuối. Mù tạc thực đâm thân tuyệt phối. Tất cả mọi người quen thuộc, cũng không phải ra biển đầu một bữa, đều rất tùy ý, lập tức liền ăn như gió cuốn. Phùng Diệp cũng kẹp lên một mảnh kim thương ngư, chấm một chút tương liệu, để vào trong miệng tinh tế phẩm vị. Thịt cá lạnh bút ngon, tương hương nồng úp, tuy không mù tạc vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhưng cũng đủ để cho nhân vị lôi say mê. Cái này cảm giác, coi như không tệ a. Phùng Diệp nhịn không được tán thán nói. Thời gian thật dài không ăn kim thương ngư, hắn thật đúng là có chút hoài niệm, thật muốn cái này một ngụm. Mọi người cũng nhao nhao phụ họa, tràn đầy đối kim thương ngư mỹ vị tiếng khen ngợi. Đương nhiên, đôi đũa trong tay cũng không ngừng, kẹp lên một mảnh thịt cá, nhẹ nhàng một chấm, liền đưa vào trong miệng. Bất quá, đâm thân cái đồ chơi này cũng không thể ăn nhiều, dù sao cũng là sinh. Sinh lạnh chi vật dễ tổn thương tinh khí, số lượng vừa phải liền tốt. Huống hồ, hiện tại trời lạnh, vẫn là uống chút nóng hổi thích hợp hơn. Bởi vậy, Phùng Diệp cũng chỉ là chút ít ăn một chút, liền ngược lại múc một bát nóng hôi hổi hải sản cháo chậm rãi uống. Ngược lại là những người khác, tựa hồ đối với đâm thân càng thêm si mê, ăn đến quên cả trời đất, một cái buồn lớn đều cho bọn hắn làm xong. Chương 845, thương lượng cập bờ bán cá chương 845, thương lượng cập bờ bán cá ăn điểm tâm xong sau, A Sán cùng ba cái người chèo thuyền liền đi ngủ. Phùng Diệp bốn người bọn họ thì tiếp tục xuống đến khoang chứa cá tôm bên trong, tiếp tục làm việc. Cũng không cần thả lưới, liền dừng ở nguyên địa bất động. Khoang chứa cá tôm cùng bong tàu bên trên như thế nhiều bom cá chờ lấy xử lý, cũng không biết muốn làm đến thời điểm nào đi. Thu lưới thời điểm có bao nhiêu vấn, hiện tại liền có bao nhiêu khổ bức. Thật sự là nhiều lắm, đơn giản nhìn thấy người tê cả da đầu. Phùng Diệp thở dài, thực tình có chút không muốn làm, nhưng lại không thể không mang lên trên thủ sáo. Kiếm tiền khó nha. Còn không có làm bao lâu sống, khoang chứa cá tôm bên ngoài đột nhiên chuyển đến động cơ tiếng oanh minh. Phùng Diệp bò lên trên khoang chứa cá tôm miệng, thò đầu ra nhìn ra phía ngoài, phát hiện là Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo chính hướng bên này tới. Hắn liền dứt khoát lên tới bong tàu, chờ lấy bọn hắn dựa sát vào. Hai chiếc thuyền bong tàu bên trên đều chất đầy bong cá, nhưng không thấy người chèo thuyền làm việc. Chắc hẳn cũng là giống như bọn họ, bong tàu hóa trang không hạ sau đều rót vào khoang chứa cá tôm bên trong đi, người chèo thuyền đều tại khoang chứa cá tôm bên trong. Chỉ chốc lát sau, Phong Thu Hảo dẫn đầu nhích lại gần. Mạn thuyền nhẹ nhàng va chạm, khiến cho thân thuyền có chút lắc lư mấy lần. Tiêu Chiêu Quân từ phòng điều khiển xuống tới, liền cười lớn tán dương, "A Diệp, ngươi thật đúng là lợi hại, ha ha." "Quân thúc, cái này hảo hảo, thế nào lại đột nhiên khen lên ta tới?" Phùng Diệp có chút không nghĩ ra. Tiêu Chiêu Quân chỉ bong tàu bên trên cá, cái này một lưới hàng bong tàu đều không bỏ xuống được, còn đổ rất nhiều tiến khoang chứa cá tôm bên trong, nói ít cũng có 4 bạc cân. Mà lại, nơi này đầu còn có rất nhiều kim thương ngư. Cái này đều là công lao của ngươi, nếu không phải chỉ huy của ngươi, sao có thể có như thế hảo thu hoạch. Mọi người cùng nhau ra bắt cá, tương hỗ hỗ trợ cũng là nên. Lại nói, Phong Thu Hảo nhiều kiếm tiền, chúng ta không phải cũng có thể đa phần một chút sao? Phùng Diệp cười cười, lại hỏi, các ngươi đánh đến nhiều ít đầu kim thương ngư? Tiêu Chiêu Quân đắc ý nhướng mày, hắc hắc, to to nhỏ nhỏ, hết thảy 42 đầu. Thật nhiều a. Phùng Diệp nghe cũng không nhịn được tán thưởng. Hắn quay đầu nhìn một chút ngay tại tới gần Đông Thăng Hảo, đoán chừng thu hoạch cũng sẽ không thiếu a. Vẫn được, đoán chừng tổng trọng lượng tại 3000 cân tả hữu, hẳn là có thể bàn cái giá tốt. Tiêu Chiêu Quân khắp khuôn mặt là vui sướng, xoa xoa đôi bàn tay, các ngươi đâu, lại bắt nhiều ít kim thương ngư? Nhiều hơn ngươi một điểm, 55 đầu, 4000 cân trên dưới. Ôi, như thế nhiều. Vẫn tốt chứ, dù sao chúng ta lựa chọn đường thuyền là bảy cá dày đặc nhất khu vực, nhiều một chút cũng coi là bình thường đi. Cũng đúng, ngư tham tại các ngươi trên thuyền, nhất định có thể tìm tới tốt nhất làm việc đường thuyền. Tiêu Chiêu Quân trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, xem ra ta cũng phải suy tính một chút, có phải hay không giảm một đài ngư tham. Ngư tham cũng không tiện nghi, bỏ được sao?
Phùng Diệp kỳ thật rất muốn nói không cần thiết hoa cái này tiền tiêu bổng phí. Mọi người cùng một chỗ bắt cá, có một đài ngư tham là đủ rồi. Phát hiện bầy cá, chẳng lẽ còn có thể đem hắn quên hay sao? Bất quá, ngẫm lại có ngư tham sau, dù cho không có phát hiện cá lớn bầy, nhưng đối thu hoạch tăng thêm cũng không nhỏ, cũng không có đem lời nói chết. Xác thực không rẻ. Tiêu Chiêu Quân chật chật lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bất quá, chỉ cần gặp gỡ một hai lần quy mô đại bầy cá, không sai biệt lắm là có thể đem tiền kiếm về đến, vẫn là đáng giá cân nhắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Diệp, do hỏi: "A Diệp, ta nếu là giả bộ, các ngươi có ý gặp sao?" Phùng Diệp lắc đầu nói: "Chúng ta có thể có ý kiến đến gì, giả không giả đều có thể, ngươi quyết định liền tốt. Dù sao lại không cần bọn hắn lâm thời móc tiền ra. Bởi vì bọn hắn cùng Tiêu Chiêu Quân hùn vốn mới thuyền còn có một số lớn số dư nguyên nhân, Phong Thu Hảo bán cá tiền tạm thời không chia hoa hồng. Trước mắt, cũng mệt mỏi tích một bút khả quan số lượng, lấy ra dùng chính là. Mà số tiền kia đều trên người Tiêu Chiêu Quân tồn lấy. Vậy được, chờ trở về sau, ta liền đi xưởng đóng tàu nhìn xem, cũng không biết đơn độc giả một đại ngư tham muốn bao nhiêu tiền." Tiêu Chiêu Quân tựa hồ đặt quyết tâm. Bốn người bọn họ hùn vốn mới thuyền cũng là trang ngư tham. Bất quá, đặt trước thuyền thời điểm cùng một chỗ giả cùng đơn độc giả, giá tiền khẳng định không giống. Cái này giống ô tô, có một số không cả so. Nếu như lấy linh kiện giá cả đến tính toán, tổng giá trị có thể lấy lòng mấy chiếc cả xe. Ngư tham cũng là đạo lý này, đơn độc giả một đài giá cả khẳng định so đặt trước thuyền lúc tính cùng một chỗ cao hơn nhiều. Tiêu Chiêu Quân một bên suy nghĩ, một bên lại cùng Phùng Diệp trò chuyện lên khác. Đúng rồi, mới vừa cùng A Huyên liên tuyến hàn huyên một chút, nhóm này cá chuẩn bị tiếp cận bờ bán, liền không bán cho thu tươi thuyền. Ừm, có như thế nhiều kim thương ngư, xác thực đáng giá cập bờ đi bán. Phùng Diệp nói, mà lại chúng ta chuyến này hàng như thế nhiều, coi như bom cá tiện nghi, cũng có thể nhiều kiếm không ít. Đúng vậy a, cập bờ bán, giá cả có thể so sánh bán cho thu tươi thuyền cao nhiều. Tiêu Chiêu Quân gật gật đầu, chính là đến chậm trễ mười mấy 20 tiếng, vừa đi một lần quá lãng phí thời gian. Thời gian tuy dài, nhưng nhiều kiếm lợi nhuận cũng đáng được. Lại nói, cập bờ bán còn có thể thuận tiện tiếp tế một chút, so từ thu tươi thuyền tiếp tế tiết kiệm không ít tiền, nhất cử lưỡng tiện. Nói cũng đúng, vậy chúng ta liền như thế định, chúng ta lập tức liền xuất phát, đuổi tại trạm vạng tối trước cập bờ. Phùng Diệp nghĩ, phủ định nói, ta thì không đi được, tiếp tục lưu lại nơi này bắt cá. Ngươi cùng ta ca cập bờ đi bán cá. Chiếc thuyền này bên trên hàng đều chuyển di hai người các ngươi trên chiếc thuyền đi. Nhưng cứ như vậy, phân lấy cùng vận chuyển lại muốn chậm trễ không ít thời gian, chúng ta nguyên bản định trở về địa điểm xuất phát trên đường phân lấy. Nếu như ngươi gấp, trước hết lên đường đi, dù sao Đông Thăng Hào cũng miễn cưỡng chứa nổi như thế nhiều cá, đến lúc đó chúng ta đem cá đều chuyển vận đến Đông Thăng Hào bên trên, để cho ta ca mang về chính là. Tiêu Chiêu Quân suy nghĩ một chút, được thôi, vậy ta trước hết xuất phát, sớm một chút bán, còn có thể về sớm một chút bắt cá. Nói xong, hắn quay người muốn về phòng điều khiển, chuẩn bị lên đường. Quân thúc, chờ một chút. Phùng Diệp gọi hắn lại. Còn có cái gì sự tình? Ngươi chuẩn bị tiếp cận bờ chỗ nào? Còn có thể chỗ nào? Đương nhiên khoảng cách gần nhất là thành. Tiêu Chiêu Quân nghi hoặc mà nhìn xem Phùng Diệp, chẳng lẽ ngươi có khác ý nghĩ? Ta cảm thấy đi, trực tiếp về trong huyện càng tốt hơn. Phùng Diệp giải thích nói, đà thành là gần, nhưng chỉ có thể bán cho hàng cá tử, bất quá là bình thường giá cả mà thôi. Nhưng về trong huyện liền không đồng dạng, kim thương ngư có thể trực tiếp kéo đến cảnh hướng đi, Tần tổng khẳng định sẽ cho cái tốt hơn giá tiền. Tiêu Chiêu Quân trầm tư một lát, gật đầu đồng ý, ngươi nói đúng, Tần tổng bên kia quả thật có thể bán cái giá tốt. Thậm chí bom cá chúng ta đều có thể kéo đến trên thị trường đi, cũng có thể bán đi so hàng cá tử giá tiền cao hơn. Bom cá lượng quá lớn, kéo đi thị trường xử lý quá phiền toái. Phùng Diệp lắc đầu, vẫn là trực tiếp bán cho hàng cá tử càng bất việc, mặc dù giá cả sẽ thấp một chút, nhưng tiết kiệm thời gian cùng tinh lực có thể sớm một chút ra bắt cá, tổng hợp xuống tới còn càng có lợi một chút. Không phiền phức a, ban đêm lại không cái gì sự tình. Tiêu Chiêu Quân nói, ta cùng cảnh hồng người không quen, khẳng định phải đợi đến A Huyên cùng một chỗ trở về. Ở chỗ này chỉ hoãn mấy giờ, chờ trở lại trong huyện đều là buổi tối. Còn không phải chờ tới sáng ngày thứ hai mới có thể kéo kim thương ngư đi cảnh hồng, ở giữa thời gian vừa vặn kéo bom cá đi thị trường bán. Cảnh hồng ban đêm cũng không phải không ai. Ngươi cùng ta ca đem kim thương ngư trực tiếp đưa qua không được sao, không cần không phải đợi đến sáng ngày thứ hai. Ngươi xác định cảnh hồng ban đêm sẽ thu hàng. Bạn nhất bùa hụt, há không một chuyến tay không? Điểm ấy Phùng Diệp thật đúng là không dám xác định. Hắn nhíu mày một cái, các ngươi nhìn xem xử lý, tốt nhất là cập bờ sau, để cho ta ca đi trước một chuyến cảnh hồng nhìn xem tình huống rồi quyết định. Được, ta cùng A Huyên thương lượng đi. Tiêu Chiêu Quân đáp, vậy ta gọi người chèo thuyền quá khứ giúp các ngươi, thận lực sớm một chút làm xong, cũng tốt sớm một chút xuất phát. Nói, hắn liền đem khoang chứa cá tôm bên trong người chèo thuyền hô đi lên, tất cả đều đến đi về Đông Hào bên trên làm việc. Chương 846, tiếp tục thả lưới. Chương 846, tiếp tục thả lưới. Một lát sau, Đông Thăng Hào cũng dựa đi tới. Phùng Diệp hỏi trước một chút thu hoạch như thế nào, biết được cũng rất không tệ. Cái này một lưới kéo lên trọng lượng cũng rất nặng, đồng dạng sẽ không thấp hơn 4 bạc cân. Trong đó kim thương ngư có 38 đầu. Mặc dù số lượng ít một chút, nhưng cái đầu lại phổ biến tương đối lớn. Phần lớn trọng lượng đều tại 8-90 cân trở lên một đầu, cái đầu nhỏ chỉ có giải rác 5 đầu. Theo sau, hắn cùng hắn ca nói một lần cập bờ bán hàng kế hoạch. Phùng Huyên đi theo mấy lần cảnh hồng, cũng quen thuộc, Tần tổng cùng Nhiếp Mập Mạt đều biết hắn. Hắn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức đồng dạng an bài người chèo thuyền nhóm tới đi về Đông Hào bên trên làm việc. Về phần Đông Thăng Hào bên trên những cái kia cá, hắn cùng Tiêu Chiêu Quân ý nghĩ, trên đường lại phân lấy cũng không muộn. Mặc dù Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào cũng đều có ban một người đang nghỉ ngơi, tới làm việc chỉ có một nửa, nhưng tăng thêm Phùng Diệp chính bọn hắn, nhân thủ có chân túc 12 cái, làm việc đến cũng thật nhanh. nguyên bản muốn làm đến xế chiều việc, hiện tại chưa tới giữa trưa liền cơ bản hoàn thành. Kim Thương Ngư toàn bộ chuyển rời đến Đông Thăng Hào bên trên, mà bom cá thì là hai chiếc thuyền cắt một nửa bộ dáng. Không thể chỉ để Đông Thăng Hào gánh vác toàn bộ trọng lượng, tải trọng quá cao sẽ ảnh hưởng tốc độ cùng an toàn. Việc để hoạt động xong sau, Phùng Diệp đem vậy còn giữ lại nửa cái Kim Thương Ngư chém thành hai khúc đem ra, phân biệt cho Tiêu Chiêu Quân cùng Phùng Nguyên. Buổi sáng giết một đầu, chúng ta ăn nửa cái, còn lại cho các ngươi cũng nếm thử. Tiêu Chiêu Quân ước lượng một chút trong tay Kim Thương Ngư, cười nói, "Ưa, không sai biệt lắm 20 cân, như thế đại Kim Thương Ngư đều bỏ được ăn, cũng chỉ có ngươi." Phùng Nguyên trêu ghẹo nói, "Nếu là bỏ được ăn, thật đúng là không ai hơn được A Diệp, mỗi lần lấy được đồ tốt, hắn muốn chừa chút trở về ăn. Nhớ kỹ năm ngoái bắt được Tiểu Thanh Long, nhất định phải lưu mấy cái." Tức giận đến phát thúc trực dậm chân, mắng to hắn bại gia tử. Phùng Diệp cười ha ha một tiếng, tân tân khổ khổ ra hải bộ cá, ngẫu nhiên xa xỉ một chút thế nào à nha. Đều là từ trong biển vớt lên, dù sao lại không cần bỏ ra tiền mua. Ngươi lý do này ngược lại là rất đường hoàng. Tiêu Chiêu Quân lắc đầu, như thế quý đồ vật, ta là không nỡ ăn, giữ lại bán lấy tiền càng thực sự. Phùng Huyên cũng nói, ta cũng không nỡ, làm sao hắn nhất định phải ăn, ta cũng chỉ đành đi theo hưởng thụ. Tiêu Chiêu Quân cười to, ha ha, nắm A Diệp Phúc, chúng ta hôm nay cũng coi là có lộc ăn. Theo sau, hắn cùng Phùng Huyên liền kêu lên người chèo thuyền nhóm trở lại riêng phần mình trên thuyền, chuẩn bị lên đường. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền bên trên, đối hai chiếc thuyền phất tay hô, Quân thúc, ca, thuận buồm xuôi gió, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Chúng ta đi, các ngươi ở chỗ này chú ý an toàn. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo lần lượt khởi động, mang theo cả thuyền thu hoạch, chậm rãi lái rời. Thẳng đến hai chiếc thuyền đi xa, biến mất tại đường chân trời bên trên, Phùng Diệp mới thu hồi ánh mắt. Bọn hắn cũng nên thả lưới, tiếp tục bắt cá. Hắn xoay người đi phòng điều khiển lái thuyền, cùng để Diệp Xâm Lượng ba người bọn hắn phía sau đi tới lưới. Chờ hắn đem thuyền thúc đẩy sau, ba người liền đem chọn lý hảo lưới đánh cá kéo tới đôi khe trượt bên trên, bỏ vào trong biển. Lưới kéo ở trong nước biển chậm rãi triển khai, giống như là một đầu đói khát cự mãng, mở ra nó huyết buồn đại khẩu, thôn phệ xem hết thể trải qua sinh vật biển. Phùng Diệp lực chú ý cũng đặt ở ngư tham trên màn hình. Hiện tại trên màn hình không có biểu hiện cá lớn bầy, không giống lúc dạng sáng như thế đầy bình phong màu đỏ, bất quá con cá cũng không ít, coi như dày đặc. Đi theo ngư tham chỉ thị, Phùng Diệp điều chỉnh hướng đi, tinh chuẩn lái về phía tôm cá tương đối dày đặc khu vực. Diệp Xâm Lượng ba người bọn hắn hạ tốt lưới sau, cũng không có nghỉ ngơi, ngay tại thanh lý khoang chứa cá tôm. Mặt khác, còn có bong tàu chờ lấy thanh lý. Trước đó phân lấy thời điểm, nhưng không có thời gian đến thanh lý, đều chỉ là đem đáng tiền tôm cá lựa đi ra, còn lại tạm ngư tôm nhỏ cùng rác rưởi đều còn tại, đến tranh thủ thời gian xử lý. Phùng Diệp tại điều khiển trong phòng khai một hồi thuyền, cảm giác nhàm chán cực kỳ, liền rời đi phòng điều khiển, bỏ vào bong tàu bên trên. Hiện tại trên mặt biển cũng chỉ có đi về Đông Hào một chiếc thuyền lẻ loi chơi trọi phiêu bạn, phù cận cũng không có cái khác thuyền, cùng đá ngầm cùng đảo hoang, không ai nhìn xem cũng không quan trọng. Bong tàu bên trên lưu lại các loại hàng hải sản không ít, phần lớn là đề cá, phượng đuôi cá, tôm he, lân tôm đẳng tôm tép, nhưng cũng có cá cái đầu rất lớn, thậm chí mấy cân nặng đều có. Đáng tiếc không ai thu, không đáng tiền, cũng chỉ có thể là coi như rác rưởi ném về trong biển. Mặt khác, vàng giải số lượng cũng không ít, có đã chết, nhưng cũng còn có không ít còn sống, trên bong thuyền cơ kìm lớn bỏ qua bỏ lại. Vàng giải chỉ có còn sống mới đáng tiền, chết liền không đáng giá một đồng. Bong tàu bên trên còn tụ tập rất nhiều chim biển, tranh nhau mổ tản mát tôm cá, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng thanh thúy kêu to. Phùng Diệp đến, kinh hãi chim biển nhao nhao bay lên, xoay quanh trên không trung, tựa hồ đang kháng nghị hắn bấy dậy. Nhưng cũng có chút gan lớn chim biển thờ ơ, vẫn tại bong tàu bên trên nhảy tới nhảy lui, tiếp tục mổ xem canh thừa thịt nguội. Hắn cũng không đi xua đuổi, dù sao đều là muốn ném đi, không trở thành chim biển đồ ăn, cũng sẽ trở thành trong hải dương những sinh vật khác đồ ăn. Tìm đến sọt cùng thùng sắt, hắn bắt đầu động thủ thanh lý bong tàu, đem tôm cá cua cùng rác rưởi cùng một chỗ xẻn tiến sọt bên trong. Đổ đầy một giỏ sau, liền ôm đi đến mép thuyền, một mạch rót vào trong biển. Nguyên bản bị dọa dẫm phát sợ chim biển cũng nhịn không được nữa, cấp tốc lao xuống, tranh đoạt xem đồ ăn. Trên mặt biển lập tức náo nhiệt lên, bọt nước văng khắp nơi, tiếng chim hót liên tiếp. Đột nhiên, một viên mở ra miệng rộng đầu cá xuất hiện tại dưới mặt nước, như ẩn như hiện, đem hắn rót vào trong biển tôm cá cua tính cả nước biển một ngụm nuốt vào. Thậm chí có một con xui xẻo chim biển cũng bị cuốn vào, trong nháy mắt biến mất tại đại trương miệng cá bên trong. Ngoa tạo, cá mập trắng khổng lồ. Hắn cũng không có nhìn quá rõ ràng, chỉ là từ kia to lớn thân hình cùng sắc bén răng phán đoán rất có thể là cá mập trắng khổng lồ. Chương 847, hổ kinh lại xuất hiện, cá mập trắng khổng lồ gặp nạn. Chương 847, hổ kinh lại xuất hiện, cá mập trắng khổng lồ gặp nạn. Phùng Diệp tranh thủ thời gian lại đi xúc một giỏ tôm cá cua, rồi mới đem đến mép thuyền bên trên. Hắn trước thăm dò nhìn một chút mặt biển, xác nhận không có cá mập trắng khổng lồ bóng dáng, lại trước sau nhìn một chút, quả nhiên thấy đuôi thuyền phương hướng có bọt nước lăn lộn. Trong lòng của hắn nắm chắc, đại khái những cái kia bị hấp dẫn đến đây kẻ săn mồi đều tụ tập tại đuôi thuyền, vừa mới nhìn thấy đầu kia cá mập trắng khổng lồ có lẽ cũng ở trong đó. Đây cũng không phải là bằng không ước chắc, là có căn cứ. Thuyền tại tiến lên lúc, cánh quạt không ngừng vẫy nước biển, sẽ khiến cho nước biển dưỡng hàm lượng gia tăng, hấp dẫn tôm cá tụ tập. Có chút tôm cá lại bởi vì không cẩn thận tiến vào cánh quạt công tác khu vực, bị cánh quạt xoắn nát thành tạt bã, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Chính là loại vị đạo này, tiến tới dẫn tới càng nhiều kẻ săn mồi, tạo thành một cái nho nhỏ chuỗi thức ăn. Cá mập bị hấp dẫn đến đây, cũng là chuyện thường xảy ra. Thường xuyên có thể nhìn thấy tiến lên thuyền phía sau có đôi cá mập theo, tùy thời săn mồi tôm cá. Phùng Diệp đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ là có chút ngạc nhiên tại vừa rồi nhìn thấy đầu kia cá mập trắng khổng lồ hình thể chi đại dựa theo vừa mới nhìn thấy đầu cá tính ra, đầu kia rõ ràng xa thiếu nói cũng có 700-800 cân trọng lượng. Như thế đại cá mập trắng khổng lồ, vẫn là rất hiếm thấy, hắn gặp qua nhiều nhất cũng chính là 100-200 cân trở xuống. Mặc dù hắn đã từng bắt được qua một đầu siêu cấp đại cá mập trắng khổng lồ, nhưng này đơn thuần ngẫu nhiên, cũng là may mắn. Hắn đem sọt ôm lấy, hướng trong biển quỳnh đảo, những cái kia tôm cá cua giống như là như mưa rơi vào trong biển, tóe lên từng mảnh bọt nước trong nháy mắt, trên mặt biển lại là một trận huyên náo. Chim biển nhóm điên cuồng địa phủ sông cấp đoạn, mà dưới nước tựa hồ cũng không ít sinh vật tại tranh đoạt xem những này từ trên trời giáng xuống mỹ thực. Trước đó nhìn thấy đầu kia cá mập trắng khổng lồ cũng không biết từ chỗ nào xông ra, mở ra miệng lớn, lần nữa đem đại bộ phận tôm cá cua nuốt vào trong bụng. Lần này, Phùng Diệp thấy rõ, đúng là một đầu cá mập trắng khổng lồ, cái đầu cũng cùng hắn tính ra không sai biệt lắm, thật đúng là một đầu cự vô phép cấp bậc. Hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, cá mập trắng khổng lồ lại công kích không đến hắn, cũng không thể nhảy đến trên thuyền tới đi. Phùng Diệp tiếp tục dọn dẹp bong tàu, tái diễn đem tôm cá cua đổ vào trong biển động tác. Ngay tại hắn lại một lần khuynh đảo tôm cá cua lúc, đầu kia cá mập trắng khổng lồ đột nhiên nhảy ra mặt nước cao 7-8 mét, rồi mới trùng điệp rơi xuống, tóe lên to lớn bọt nước. Ngoa tào. Phùng Diệp quả thực bị bất thình lình một màn giật nảy mình, tim đập rộn lên, bản năng từ nay về sau liền lùi lại mấy bước. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại. Cá mập trắng khổng lồ là có nhảy vọt năng lực, mà lại nhảy vọt năng lực còn không thấp, nhất là tại đi săn thời điểm. Nhưng là, nó nhảy vọt năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng nhảy ra mặt nước 7-8 mét chi cao. Mấu chốt là cá mập trắng khổng lồ nhảy vọt trước đó, cần thông qua cao tốc thẳng đứng bắn vọt mới có thể trong nháy mắt đột phá mặt nước. Loại này nhảy vọt được xưng là sông đỉnh vọt kích, là cá mập trắng khổng lồ săn mồi báo biển các thứ con mồi hạch tâm thủ đoạn. Nhảy vọt thông thường độ cao đồng dạng tại 3 mét trên dưới, có ghi chép tối cao nhảy vọt cũng vẹn vẹn 4. Độ cao 6 mét. Phùng Diệp cũng không có trông thấy nó có bất kỳ cao tốc bắn vọt dấu hiệu, là mở ra miệng rộng nuốt tôm cá cua lúc trực tiếp đột nhiên bật lên. Hiển nhiên, cái này nhảy vọt không phải nó bình thường hành vi, nhất định có nguyên nhân đặc thù nào đó. Trong lòng của hắn nghi hoặc lập tức liền đạt được giải đáp. Từ dưới mặt nước đột nhiên toát ra một viên đen trắng phối màu cá lớn đầu. Mẹ nó, nguyên lai là đường phố máng làm chuyện tốt. Phùng Diệp một chút liền nhận ra, chắc không được cá mập trắng khổng lồ lại đột nhiên như thế khác thường nhảy lên thật cao, nguyên lai là bị hổ kình từ phía dưới bỗng nhiên va chạm bố trí. Hổ kình đại dương như thế này bá chủ, thường lấy loại phương thức này công kích con mồi. Chỉ thấy nó một ngụm đem trên mặt biển trôi nổi tôm cá nuốt vào, cấp tốc lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Phùng Diệp có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào mặt biển, muốn nhìn một chút kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng không tin tưởng hổ kình sẽ cứ như vậy rời đi. Phải biết, cá mập trắng khổng lồ cũng tại hổ kình thực đơn bên trong. Quả nhiên, một hồi về sau, đào tẩu cá mập trắng khổng lồ lần nữa bị hổ kình đỉnh xuất thủy mặt, nhảy lên thật cao, trùng điệp rơi xuống. Phùng Diệp nhìn xem tràng diện này, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục hổ kình lực lượng cường đại. Đây cũng quá hung manh đi. Đầu này cá mập trắng khổng lồ thực rất mạnh, thế mà cứ như vậy bị hổ kình nhẹ nhõm đỉnh xuất thủy mặt, phản phất đồ chơi trên không trung lan lộn. Hổ kình tựa hồ tại đùa bỡn con mồi, mỗi một lần va chạm đều tình chuẩn hữu lực, cá mập trắng khổng lồ hoàn toàn không cách nào phản kháng. Chỉ là, để Phùng Diệp kinh hãi chính là, hổ kình tựa như là có ý thức khống chế va chạm phương hướng. Nguyên bản chạy xa cá mập trắng khổng lồ khoảng cách thuyền bên cạnh càng ngày càng gần, mỗi một lần bị hổ kình đỉnh xuất thủy mặt đều khoảng cách thêm gần một phần. Rốt cục, tại lại một lần mãnh liệt va chạm sau, cá mập trắng khổng lồ xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp hướng bong tàu bên trên bay tới. Ta mẹ nó! Phùng Diệp kinh hô một tiếng, cấp tốc phản ứng, bản năng nhào về phía một bên né tránh. Cá mập trắng khổng lồ đập ầm ầm trên bong thuyền, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Thân thuyền cũng hơi lay động một cái, bong tàu càng là chấn động kịch liệt, phía trên tôm cá cua cũng bị nện đến tứ tán bể ra. Phùng Diệp có chút chưa tỉnh hồn, âm thầm may mắn mình phản ứng kịp thời, nếu không liền bị cái này nặng mấy trăm cân cá mập trắng khổng lồ nện vùi vặn. Cá mập trắng khổng lồ điểm rơi thực cách hắn chỉ cách một chút. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới hổ kình như thế lớn phí chu trường, thế mà không phải là bị ăn, mà là muốn đem cá mập trắng khổng lồ trên đỉnh thuyền. Phùng Diệp lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút cá mập trắng khổng lồ, phát hiện nó nằm trên bong thuyền không nhúc nhích, một điểm dãy rủa dấu hiệu đều không có. Xem ra là bị hổ kình đụng đến không biết là ngất, vẫn là đã chết. Ngay tại hắn muốn lên tiền quán xem xét cá mập trắng khổng lồ tình huống lúc, trên mặt biển chuyển đến hổ kình anh tiếng kêu. Thanh âm này nghe lại có chút nũng nịu ý vị. Phùng Diệp mở người, cái này hổ kình là đang cùng hắn tranh công sao? Hắn đi đến thuyền một bên, túi người nhìn lại, chỉ gặp hổ kình chính lơ lửng ở trên mặt biển, con mắt nhìn chăm chăm hắn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Nhìn thấy hắn xuất hiện, lại anh kêu vài tiếng, rồi mới há to miệng, lộ ra miệng đầy sắc bén răng. Phùng Diệp có chút minh bạch, hổ kình tựa hồ là đang hướng hắn đòi hỏi đồ ăn. Hắn cấp tốc xúc một giỏ tôm cá, ôm đến mạn thuyền bên trên, muốn không? Hổ kình nhãn tình sáng lên, hương phấn gật gật đầu, nét to miệng chờ lấy ném uy. Mẹ nó, thật đúng là lên mặt cá mập trắng cùng ta đổi ăn, chính là quá dọa người một chút. Phùng Diệp thật muốn cho nó một cái lớn bút đấu. Đáng tiếc mạn thuyền khoảng cách mặt biển có chút khoảng cách, hắn đánh không đến. Cho ngươi, cho ngươi. Hắn cũng không có do dự, trực tiếp đem tôm cá một mạch rót vào hổ kình miệng bên trong. Dù sao những này cũng đều là phải ngã tiến trong biển, cho ai ăn đều là ăn. Hổ kình ăn đến vui sướng, ăn xong sau còn chưa đã ngứa chép miệng một cái, tiếp tục anh kêu. Phùng Diệp cũng biết, cái này một giỏ tôm cá đều không đủ nó nhét cái răng, quay người lại đi xem tôm cá. Cũng liền tại lúc này, Diệp Sâm Lượng thanh âm vang lên, "A Diệp, bong tàu bên trên phát sinh cái gì? Thế nào như vậy đại tiếng vang?" Chúng ta ở phía dưới bị giật mình kêu lên. Ngay sau đó, hắn từ khoang chứa cá tôm nhô đầu ra, vừa vặn trông thấy bong tàu bên trên nằm cá mập trắng khổng lồ. Chương 848, ném cho ăn hổ kình chương 848, ném cho ăn hổ kình Diệp Sâm Lượng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngoa tạo, hảo đại một đầu cá mập trắng khổng lồ.
ở đâu ra a? Vừa dứt lời, mặt khác hai cái người chèo thuyền cũng thò đầu ra, đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Cái này, đây là thế nào lấy tới? Như thế một đầu lớn, đến mất bao công sức mới có thể lấy tới a? Ta cũng không có bản lĩnh này. Phùng Diệp hướng trong nước chỉ, là tên ngốc này trên đỉnh tới, dùng cá mập trắng khổng lồ cùng ta đổi tôm cá đâu? Cái gì? Ba người nghe trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cấp tốc leo lên, vọt tới mép thuyền, cũng nhìn thấy hổ kình chính đại há hốc mồm, chờ xem Phùng Diệp tiếp tục ném uy. Diệp Sâm Lượng sợ hãi than nói, cái này hổ kình cũng quá thông minh đi. Hắn không phải lần đầu tiên gặp hổ kình, tự nhiên là nhận biết. Còn không phải sao, đơn giản thành tinh. Phùng Diệp cười cười, nghe nói hổ kình trí thông minh rất cao, tương đương với 15 tuổi hải tử. Sắc thực thật thông minh. Diệp Sâm Lượng cười ha ha, nhớ kỹ Đông Thăng Hào lần thứ nhất ra biển, lại đụng phải hổ kình, còn đưa một đầu ma quỷ cá cho chúng ta, lần này lại đưa một đầu cá mập trắng khổng lồ, thật hy vọng nhiều gặp được bọn chúng mấy lần, không chừng sẽ còn cho chúng ta tặng lễ. Nghĩ đến ngược lại đến Mỹ. Phùng Diệp cũng cười. Hổ kình tặng lễ đâu chỉ cái này hai lần, năm ngoái còn đưa hắn cùng A Sán ba đầu lớn thanh niên cá mập. Bất quá, mỗi lần gặp được hổ kình tặng lễ quá trình đều mạo hiểm kích thích. Thật sự là bọn chúng tặng lễ phương thức quá đặc biệt, trực tiếp đem lễ vật đội lên không trung bay lên thuyền, không cẩn thận liền có thể dẫn phát ngoài ý muốn. Hắn thúc giục nói, được rồi, đừng xem, mau giúp ta xẻn tôm cá, hổ kình vẫn chờ đâu. Được rồi. Ba người vội vàng đi tìm đến thùng sắt, giống như Phùng Diệp, trước đem tôm cá xẻn tiến giỏ bên trong, rồi mới lại đem đến thuyền một bên, rót vào hổ kình miệng bên trong. Bốn người chơi quên cả trời đất. Trên thuyền còn lại không đáng tiền tôm cá có rất nhiều, không chỉ bong tàu bên trên có, khoang chứa cá tôm bên trong cũng còn có, trọng lượng nói ít cũng có 4-5 ngàn cân. Đừng nói chỉ là một đầu hổ kình, liền xem như tới một đám, cũng đầy đủ bọn chúng ăn no nê. Theo một giỏ giỏ tôm cá bị nó nuốt vào trong bụng, hổ kình càng là vui sướng bãi động cái đuôi, phát ra vui vẻ anh anh âm thanh. Cũng không biết đã ăn bao nhiêu giỏ, nó rốt cục ăn no rồi, thỏa mãn kêu một tiếng sau, một đầu ôm tiến trong biển. A, liền như thế đi rồi sao? Diệp Sâm Lượng nhìn qua mặt biển, có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn nhiều cho ăn một hồi đâu. Hai cái người chèo thuyền cũng có này cảm giác. Trong biển cho ăn cá lớn, cái này kinh lịch cũng không phải ai cũng có cơ hội thể nghiệm, trở về đều có thể nói khoác một lúc lâu. Phùng Diệp vỗ Diệp Sâm Lượng bà bay, người ta ăn no rồi đương nhiên liền đi rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hổ kình đột nhiên từ dưới đáy nước chui ra, cùng cao cao vọt lên, nhảy ra mặt nước 3-4 mét. Nó vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, một lần nữa trở xuống mặt biển, kích thích to lớn bọt nước. Không đợi mấy người sợ hãi thán phục, chỉ gặp hổ kình lần nữa vọt lên. Mỗi một lần chập trùng nhảy vọt, đều sẽ khoảng cách xa một chút, phản phất tại dùng loại phương thức này cùng bọn hắn cáo biệt. Phùng Diệp còn tốt, nhiều lần gặp qua hổ kình, cảnh tượng như vậy cũng đã gặp nhiều lần. Diệp Sâm Lượng ba người bọn hắn cũng là bị hổ kình cái này liên tiếp động tác hấp dẫn lấy, không chớp mắt nhìn xem. Oa, nó đây là tại biểu diễn sao? Cũng quá khốc. Diệp Sâm Lượng trong mắt tràn đầy kinh hỉ, khoe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Mặt khác hai cái người chèo thuyền cũng đi theo phụ họa, kích động đến mặt mũi tràn đầy thông hồng, càng không ngừng cảm thán cái này khó gặp cảnh tượng. Thằng đến hổ kình thân ảnh biến mất tại đường chân trời, ba người bọn họ vẫn thật lâu ngắm nhìn, không bỏ được thu hồi ánh mắt. Chương 849, ném cho ăn hổ kình, tục, chương 849, ném cho ăn hổ kình, tục, hổ kình dáng dấp đều không khác mấy, khó mà phân biệt. Bất quá, Phùng Diệp vẫn là liếc mắt nhận ra trước đó ăn no rồi kia một đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa kia không giống cái khác hổ kình đồng dạng vây quanh ở thuyền vừa chờ xem ném uy, mà là một mình nằm ở trên mặt nước phơi nắng, một bộ ăn uống no đủ sau hài lòng bộ dáng. Phùng Diệp chỉ, cười nói, gia hỏa kia chính là chúng ta vừa mới cho ăn qua. Nhìn thấy đầu kia hổ kình lười dương dương dáng vẻ, Diệp Sâm Lượng ba người nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra nó rất hài lòng chúng ta còn đãi. Uy cho nó no mê mẩy, khẳng định hài lòng à, bằng không cũng sẽ không đem cả một tộc bầy đều mang tới. Ai, chính là chúng ta phải gặp mệt mỏi. Mệt mỏi cái gì mệt mỏi, những này tôm cá lúc đầu cũng là muốn rửa qua, hiện tại lấy ra cho ăn hổ kình, có nhiều ý tứ. Nói, Phùng Diệp ôm một giỏ tôm cá đến mạn thuyền bên trên, dùng sức ném vung vào trong biển, tận lực làm ném vung phạm vi càng rộng, để mỗi đầu hổ kình đều có thể ăn vào. Diệp Sâm Lượng cùng mặt khác hai cái người chèo thuyền cũng không cam chịu lạc hậu, riêng phần mình ôm lấy một giỏ tôm cá, ra sức ném trong biển. Trong lúc nhất thời, thuyền bên cạnh phi thường náo nhiệt, hổ kình nhóm tranh đoạt xem đồ ăn, tóe lên vô số bọt nước. Hổ kình con non càng là hoa bát, ở trong nước không ngừng nhảy vọt, ý đồ tiếp được không trung rơi xuống tôm cá, bộ dáng mười phần đáng yêu. Một giỏ tôm cá ném xong, quay người lại ôm lấy một giỏ tiếp tục ném vung. Bọn hắn thực xẻn tốt mấy giỏ, liền vì đằng hổ kình tới. Hảo các ngươi, như thế việc hay thế mà không gọi ta. A Sán thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo vài phần đũ oán. Ngươi ngủ được giống lợn chết, làm cho tình sao? Phùng Diệp cũng không quay đầu lại, tức giận đuổi trở về. Thôi đi, ta nhìn ngươi căn bản là nghĩ tới muốn gọi ta. A Sán bất mãn liếc mắt, bước nhanh dọc theo thang lầu đi vào bong tàu bên trên. Cái này cá mập trắng khổng lồ lại là thế nào một chuyện? Hắn một bên ôm lấy một giỏ tôm cá ném trong biển, một bên tò mò hỏi. Hổ kinh tạo. Phùng Diệp nói sơ lược một chút chuyện đã xảy ra. A Sán nghe sau, không khỏi liễu lưới, tốt ra hỏa, cái này hổ kinh thật đúng là thông minh, thế mà biết lên mặt cá mập trắng cùng chúng ta đổi ăn. Bất quá, hắn cũng thật sự là không có chút nào khách khí, mình đã ăn xong, còn đem cả nhà đều mang đến. Hổ kinh cũng sẽ ăn cá mập trắng khổng lồ, nhưng không ăn những bộ vị khác, chỉ ăn gan. Thật sao? Vẫn rất kén ăn a, đây là biết cá mập thịt ăn không ngon sao? Ha ha, cái này không rõ ràng, có lẽ là gan dinh dưỡng phong phú hơn, có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn nó đi.
kia muốn hay không đem cá mập trắng khổng lồ gan lấy ra ném cho bọn chúng ăn, chúng ta giữ lại cũng không có để làm gì, nhiều lắm là chính là nhiều một chút trọng lượng. Tùy theo ngươi, ngươi nguyện ý lấy liền đi lấy đi. A Sám nhìn một chút cá mập trắng khổng lồ cái kia khổng lồ thân thể, không khỏi nhíu nhíu mày, được rồi, ta còn là đừng đi phí cái này kình. Cá mập trắng khổng lồ quá lớn, muốn đem gan lấy ra cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Phùng Diệp cười cười, tiết kiệm một chút khí lực cũng tốt, khoang chứa cá tôm vẫn chờ thanh lý đâu. Thanh lý khoang chứa cá tôm. A San thì thầm một câu, theo sau như ở trong mộng mới tỉnh nói, đúng, cá đâu, là bán mất sao? Thu tươi thuyền tới qua. Không có bán, còn tại trên đường. Ý gì? Ta thế nào nghe không hiểu. Anh ta cùng quân thúc mở ra thuyền về huyện lý, chúng ta trên thuyền hàng cũng mang đi. A, dạng này a. A San nhẹ gật đầu, ngẩng đầu quét một chút mặt biển. Không có nói, hắn thật đúng là không có chú ý tới Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo đều đã không thấy bóng dáng, trên mặt biển chỉ còn lại bọn hắn chiếc thuyền này. Bọn hắn đã đi bao lâu rồi? Chừng một giờ đi. Mới đi như thế một hồi à, ta còn tưởng rằng bọn hắn đã đi mấy giờ đâu, khó trách các ngươi ngay cả khoang chứa cá tôm đều không có thanh lý xong, còn có cái này bong tàu cũng thế. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, không cần ngươi làm việc đúng hay không? Phùng Diệp quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trên thuyền như vậy nhiều hàng, phân lấy không cần thời gian sao? Đem đến Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo bên trên cũng không cần thời gian sao? Chúng ta loay hoay xoay quanh, ngươi ngược lại tốt, ngủ một giấc đến bây giờ. Cái này có thể trách ta sao? Ta thực nhịn suốt cả đêm, mệt như con chó. Vậy liền hảo hảo nói chuyện, đừng âm dương quái khí. Được được được, coi như ta nói sai còn không được sao? Cái gì gọi tính nói sai, rõ ràng nói đúng là nói bậy. A Sán bất đắc dĩ nhún vai, không còn lên tiếng, chuyên chú lướng trong biển ngã tôm cá. Không bao lâu, hổ kình con non dẫn đầu ăn no rồi, bắt đầu ở một bên chơi đùa, vui sướng nhảy tới nhảy lui, vẽ lên trận trận bọt nước. Trưởng thành hổ kình thì trầm ổn như cụ ăn, ngẫu nhiên phát ra trầm thấp kêu to, dường như thúc giục Phùng Diệp bọn hắn ngược lại tôm cá tốc độ nhanh một chút. Một đầu hổ kình một ngày cần thu lấy đồ ăn lượng rất kinh người, bình thường vì thể trọng 46 cực đoan tình huống dưới có thể đạt tới 10. Dùng một đầu 5 tấn hổ kình đến nêu ví dụ tử, mỗi ngày ít nhất phải ăn hết 400 cân đồ ăn, nhiều nhất có thể đạt tới 1000 cân, 10. Mà lúc này đi về Đông Hảo bên cạnh, trưởng thành hổ kình cũng không ít, không sai biệt lắm có 10 đầu. Mặc dù hình thể có lớn có nhỏ, nhưng đều có 2-3 tấn trở lên. Muốn cho nó ăn no nhóm, cần tôm cá cũng không phải cái con số nhỏ. Bởi vậy, bọn hắn tại đem bong tàu bên trên tất cả tôm cá đều rót vào trong biển sau, cũng còn không có đem tất cả hổ kình cho ăn no. Bọn hắn ngay sau đó lại đi khoang chứa cá tôm bên trong chuyển ra càng nhiều tôm cá, tiếp tục hướng trong biển ngược lại. Lúc này, La Chí Bình ba người bọn hắn người chèo thuyền cũng tỉnh, gia nhập vào cho ăn hàng ngũ. Nhiều người lực lượng lớn, tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu. Đợi khoang chứa cá tôm bên trong những cái kia tôm cá không sai biệt lắm cũng toàn bộ vào biển sau, tất cả hổ kình rốt cục ăn no rồi, kêu vài tiếng sau liền bơi về phía nơi xa. Phùng Diệp xoa xoa mồ hôi chán, thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục làm xong, mọi người cũng đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một cái đi. Lúc đầu việc này có thể chậm rãi làm, có đầy đủ thời gian. Nhưng vì không cho hổ kình chờ lâu, bọn hắn thực một lát đều không có nghỉ ngơi. Những này đại gia hỏa thật sự là lợi hại, một bữa cơm ăn như thế nhiều. Nhìn qua đi xa hổ kình, A Sán có chút cảm khái. Chậc chậc, hết thảy 16 đầu hổ kình, lại ăn 6-7 ngàn cân tôm cá, cái này sức ăn khả chân dọa người. Đúng vậy a, cũng đem chúng ta mệt đến ngất ngư. Còn tốt buổi sáng kia lưới hàng đủ nhiều, phân lấy sau không đáng tiền tôm cá cũng đủ nhiều, nếu không thật đúng là cho ăn không no bọn chúng. Bất quá nhìn xem bọn chúng ăn đến như thế vui vẻ, cũng rất có cảm giác thành tựu. Ừm, trở về sau lại có thể cùng người nói khoác một phen. Đúng a, cho ăn hổ kình, ngoại trừ chúng ta, lại có ai có dạng này kinh lịch? A Sán cười hắc hắc nói, các ngươi không biết đi, ta cùng Diệp ca còn cho ăn qua cá hổ kình. Gia hỏa kia nhưng so sánh hổ kình lớn hơn, dài mười mấy mét, miệng lớn đến đáng sợ, có thể đem người cả người một ngụm nuốt vào. Đúng, Diệp ca còn leo đến trên người nó đi bắt cá. Cỏ, quên đi con cá này gọi cái gì? Ấn cá. Đúng đúng đúng, chính là ấn cá, tràng diện kia thật sự là kinh tâm động phách, ta nhìn đều run chân, Diệp ca lại chấn định tự được. Thật hay giả? Đám người tò mò, nhao nhao vây quanh, để hắn tranh thủ thời gian nói một chút là thế nào chuyện. Đương nhiên là thật, không tin các ngươi hỏi Diệp ca. Nhiều người mà mang theo ánh mắt hỏi thăm thật đúng là liền hướng Phùng Diệp nhìn sang. Phùng Diệp cười cười, gật đầu nói, là có như thế một chuyện, cá hổ kình tính tình ôn hòa, chỉ cần không chọc giận nó, vẫn là rất an toàn. A Sán đắc ý tiếp tục nói, kia là năm ngoái chuyện, chúng ta ra biển đụng phải một cái phi bầy cá. Chương 850, ngày hôm qua một lưới thu nhập chương 850, ngày hôm qua một lưới thu nhập sáng ngày thứ hai, Phùng Diệp tiếp ban sau không lâu, liền nhận được Phùng Huyên liên tuyến. A Diệp, các ngươi vị trí hiện tại ở đâu? Đem tọa độ phát cho ta. Phùng Diệp cấp tốc xem xét định vị nghi, báo ra một chuỗi số lượng. Được, ta đã biết, đại khái nửa giờ sau hội hợp. Phùng Huyên dừng một chút, lập tức lại hỏi, chúng ta đi về sau, thu hoạch như thế nào? Có hay không đụng phải bầy cá? Mã mã hổ hổ tạm được, bầy cá không có như vậy dễ dàng đụng phải, ngược lại là gặp một đám hổ kình, còn đưa một đầu cá mập trắng khổng lồ cho chúng ta. Thật sao? Nói rõ chi tiết nói. Phùng Diệp liền từ bọn hắn sau khi đi, hắn xuống dưới thanh lý bong tàu nói lên, một mực nói đến hổ kình ăn no rời đi. Phùng Huyên nhịn không được sợ hãi than nói, tốt ra hỏa, cái này hổ kình thật đúng là có ý tứ, thế mà lại dùng cá mập trắng khổng lồ đổi ăn, các ngươi cái này kinh lịch nhưng đủ truyền kỳ. Phùng Diệp cười nói, đúng vậy à, lúc ấy nhưng náo nhiệt, một đám hổ kình vây quanh thuyền, tranh đoạt xem chúng ta ném tôm cá. Ai, đáng tiếc chúng ta bỏ qua. Phùng Huyên thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói, nếu là chúng ta muộn một chút đi liền tốt, cũng có thể cho ăn một chút bọn chúng. Không có cách, sự tình liền có như thế trùng hợp. Phùng Diệp lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi: "Các ngươi lần này cập bờ trong huyện, thuận lợi sao?" "Rất thuận lợi, tối hôm qua khoảng 8 giờ đến huyện bến tàu, cập bờ sau ta trước tiên liền đi Cảnh Hồng." "Cũng là đúng dịp, đến Cảnh Hồng thời điểm, vừa bạn gặp Tần tổng chuẩn bị ra ngoài, bớt đi thật là lắm chuyện." "Tần tổng cho giá cả như thế nào?" "Rất tốt, hoàng vây cá kim thương ngư 6 khối 5, mắt to kim thương ngư 9 khối." Phùng Diệp nhẹ gật đầu, giá tiền này quả thật không tệ. Số lượng nhiều lắm, có thể cho đến cái giá tiền này đã rất hiếm thấy. Cho dù là kéo đi trên thị trường, cũng chưa chắc có thể bán được giá tiền cao hơn. Đương nhiên, từng đầu tách đi ra định giá có lẽ có thể bán đến cao hơn, nhưng thời gian cùng tinh lực chi phí cũng đại bọn hắn lần này bắt được kim thương ngư thật sự là nhiều lắm, ba đầu thuyền cộng lại hơn 100 đầu, duy nhất một lần xử lý bớt đi không ít phiền phức. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp đột nhiên một cái giật mình, vội vàng hỏi: "Ba chúng ta chiếc thuyền kim thương ngư đều là Tần tổng thu sao?" Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý. Cảnh Hồng chẳng qua là một nhà tiệm cơm, không có khả năng lập tức tiêu hóa được như thế nhiều kim thương ngư. "Đúng, đều thu." Phùng Huyên cười to nói, "Tần tổng ngay từ đầu còn tưởng rằng chúng ta liền mấy đầu, nghe được ta nói có hơn 100 đầu, hơn 1 vạn cân sau, giật nảy mình, còn tưởng rằng ta đang nói đùa. Thẳng đến chúng ta đem kim thương ngư kéo qua đi, thấy được vật thật hắn mới hoàn toàn tin tưởng, mà nên trận liền đánh nhịp toàn bộ mớn." Phùng Diệp cười cười, "Ta liền nói kéo đi Cảnh Hồng đi, bằng không như thế nhiều cá đều kéo đi thị trường, đến bán được thời điểm nào?" Hắn không có truy đến cùng Tần Ái Quân thu như thế nhiều kim thương ngư thế nào xử lý, người ta đã dám thu, tự nhiên có biện pháp tiêu hóa. Huống hồ, Phùng Huyên cũng chưa chắc biết, cần gì phải thêm này hỏi một chút. "Vậy thật đúng là, may mắn kim thương ngư bán cho Tần tổng, cái khác cùng bom cá cùng một chỗ trực tiếp bán cho trên bến tàu hàng cá tử, tiết kiệm thật nhiều thời gian, mới có thể như thế nhanh liền gấp trở về." "Hết thảy đã trọng. Bán bao nhiêu tiền?" Đây là Phùng Diệp muốn biết nhất. "Chờ một chút, ta cầm tờ đơn nhìn một chút." Một lát sau, Phùng Huyên hưng phấn báo ra số liệu, hai chúng ta chiếc thuyền hàng không có tách đi ra, cùng một chỗ sưng, hoàng vây cá kim thương ngư 4.268 cân, mắt to kim thương ngư 2.856 cân. Bom cá cân, đơn giá chỉ có 9 phân. Lại thêm cái khác thượng vàng hạ cám, vừa vặn tiến đến số nguyên, tổng cộng khối tiền. Phùng Diệp nghe, cũng là cao hứng không thôi. Hơn 6 vạn khối, trên cơ bản là ngày hôm qua một lưỡi thu nhập. Bọn hắn hôm trước buổi chiều, thực vừa bán một nhóm hàng cho thu tươi thuyền, trên thuyền hàng cũng liền khuya ngày hôm trước đánh bắt, không tính rất nhiều. Quân thúc bên đó đây, giống như tổng cộng là nhiều khối, cụ thể ta không có nhớ kỹ. Vừa dứt lời, Tiêu Chiêu Quân thanh âm vang lên: "Khối, trong đó kim thương ngư khối, bom cá phân lấy sau, chỉ có nhiều cân, bán 3.000 khối nhiều một chút. Cái này một đợt cá lớn bầy, mang cho bọn hắn thu hoạch, ba đầu thuyền cộng lại không sai biệt lắm có hơn 9 vạn khối tiền. Chuyến này ra biển, thu hoạch viễn siêu mong muốn, mọi người trong lòng đều đắc ý nhưng người dục vọng là vô tận, đều muốn càng nhiều, càng là chờ mong mấy ngày kế tiếp thu hoạch. Khoảng cách dự định trở về địa điểm xuất phát thời gian, thực còn có hơn 1 tuần lễ. Liên tuyến kết thúc sau, Phùng Diệp liền để Diệp Xâm lượng bọn hắn đi đôi thuyền đem lưới thu lại. Cái này một lưới cũng kéo có hơn 2 giờ, không sai biệt lắm cũng có thể thu. Mà đợi lát nữa cùng Đông Thăng Hào hội hợp sau, cần ngưng thuyền, dựa sát vào cùng một chỗ vận chuyển vật tư. Ngưng thuyền thời điểm, lưới kéo tốt nhất thu hồi lại, để tránh chìm xuống sau treo ngọn nguồn. Bên này nước sâu, đáy biển tình huống gì ai cũng không nói chắc được, vạn nhất có đá ngầm hoặc tạp vật, lưới kéo bị treo lại liền phiền toái. Lưới kéo thu lên thuyền sau, Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào còn không có tới, Phùng Diệp dứt khoát mở ra thuyền đi cùng bọn hắn hội hợp. Không bao lâu, liền xa xa nhìn thấy hai chiếc thuyền song song xem xuất hiện ở trong tầm mắt. Liên tuyến xác định về sau, Phong Thu Hào lại bắt đầu lưới kéo làm việc. Mà hai người bọn họ chiếc thuyền thì tiếp tục dựa vào, rồi mới đem mua sắm hảo vật tư đem đến đi về Đông Hào bên trên. Đây là bán hàng cùng mua sắm tờ danh sách, ngươi nhìn một chút. Phùng Huyên tới sau, đưa cho Phùng Diệp mấy chương biên lai. Phùng Diệp tiếp nhận biên lai, thô sơ giản lược nhìn một chút. Thu nhập tờ danh sách chỉ có 2 tấm, một tấm trong đó là kim thương ngư, hắn đã rất rõ ràng. Một cái khác chương thì là bom cá cùng cái khác tôm cá, kỹ càng liệt ra các loại tôm cá trọng lượng cùng giá cả, viết một chuỗi dài, nhưng tổng giá trị cũng chỉ có hơn 1 vạn một điểm. Cái khác tờ đơn liền tất cả đều là chi tiêu, có thừa băng, thêm dầu diesel, thêm nước ngọt, còn có mua sắm tạp hóa rau quả loại thịt, mỗi một hạng đều viết thanh thanh sở sở. Hắn nhìn qua về sau liền trả trở về, A Sán vừa đi ngủ không lâu, cũng đừng quấy rầy hắn, chờ trở về địa điểm xuất phát sau cùng một chỗ cho hắn. Tiền cũng trước lưu tại ngươi bên kia, tạm thời đừng lấy tới, tránh khỏi phiền phức. Được, vậy thì chờ trở về rồi hãy nói. Bọn hắn hiện tại 2 chiếc thuyền, không có khả năng mỗi lần bán hàng sau, liền lập tức đem tiền cùng biên lai phân biệt giao cho Phùng Diệp cùng A Sán trong tay đảm bảo. Đặc biệt là ở trên biển bán cho thu tươi thuyền, vận chuyển, cân nặng, kết toán quá trình rườm rà, thời gian sử dụng rất dài, không cần thiết lãng phí thời gian chờ. Có thời gian này, còn không bằng thả lưới làm việc, nhiều bắt điểm cá. Chương 851, bị đường phố máng ủy lại vào chương 851, bị đường phố máng ủy lại vào Phùng Huyên đem tờ đơn gãy đôi, nhét vào túi, thuận miệng hỏi, quân thúc nghĩ giả cá dò xét sự tình, ngươi biết không? Biết, hắn hôm qua cùng ta giảng, ta cũng đáp ứng. Thế nào, ngươi có khác biệt ý kiến sao? Không có, ta chỉ là nghe được quân thúc nghĩ giả cá dò xét, cũng nghĩ trên Đông Thăng Hào giả một đài. Nghĩ giả liền giả chứ sao? Phùng Diệp ngay cả cân nhắc đều không có, đáp ứng. Nếu như 3 chiếc thuyền đều có cá dò xét, có khả năng hồi đóng phạm vi sẽ càng rộng, cũng càng có tỷ lệ phát hiện bầy cá. Dù là vận khí không tốt, không có phát hiện bầy cá, cá dò xét đối lưới kéo bắt cá cũng có trợ giúp, nhiều ít có thể để cao một chút đánh bắt hiệu suất. Ngươi không có ý kiến là được, kia trở về sau, ta liền cùng quân thúc cùng đi xem nhìn chỗ nào giả hơi rẻ. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi.
Ừm.
Phùng Huyên nhẹ gật đầu, chúng ta cũng đi giúp quân một chút, tốc độ có thể nhanh lên.
Được.
Hai người đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được Diệp Sâm lượng kinh hô, các ngươi mau nhìn bên kia, có cá lớn đến đây, có phải hay không là ngày hôm qua bảy hổ kình lại tới. Đám người nhao nhao ngừng công việc trong tay cây chạy đến thuyền một bên, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp xa xa trên mặt biển dâng lên trận trận bọt nước, loáng thoáng có thể nhìn thấy có thân ảnh khổng lồ đang du động. Quá xa, nhìn không rõ lắm, ta đi lấy kính viễn vọng. Phùng Diệp quay người liền hướng phòng điều khiển chạy. Phùng Huyên không nói hai lời, cũng đi theo phía sau. Đến phòng điều khiển, Phùng Diệp cấp tốc cầm lấy kính viễn vọng, quan sát một hồi, thật đúng là một đám hổ kình, hẳn là ngày hôm qua bảy, số lượng cũng đại khái đối được. Hổ kình là độ cao di chuyển động vật, không có lãnh địa ý thức, nhưng cùng một mảnh hải vực xuất hiện hai bảy số lượng không sai biệt lắm hổ kình, xác suất đến gần vô hạn bằng không. Cho ta nhìn một chút. Phùng Huyên đoạt lấy kính viễn vọng, gác ở trên sống mũi, cẩn thận quan sát một lát, xác nhận nói, không sai, đúng là hổ kình, số lượng thật đúng là không ít. Kỳ quái, bọn chúng thế nào lại trở về rồi? Phùng Diệp hơi nghi hoặc một chút nói. Phùng Huyên trêu ghẹo nói, có phải hay không là ỷ lại vào các ngươi, lại chạy tới muốn ăn? Như thế nói lời, thật đúng là có khả năng này. Phùng Diệp chân mày hơi nhíu lại, bất quá, hôm nay bọn chúng phải thất vọng, nhưng không có như vậy nhiều tôm cá đút cho bọn chúng. Trải qua hơn nửa ngày đánh bắt, trong khoang thuyền tôm cá là không ít, đều là có thể bán lấy tiền hàng, sao có thể tùy tiện đút cho hổ kình? Những cái kia không đáng tiền tôm kép đều tại thanh lý bong tàu thời điểm, tất cả đều bị quét vào trong biển. Bây giờ có, cũng chính là vừa mới kéo lên đến, còn chưa kịp phân lấy một lưới. Có bao nhiêu cho ăn nhiều ít đi, bây giờ không có cũng không có cách nào. Phùng Huyên cười nói, hắc hắc, hôm qua bỏ qua, không nghĩ tới bọn chúng hôm nay lại tới, ta phải xuống dưới cho ăn một chút bọn chúng. Nói, hắn đem kính viễn vọng hướng bệ điều khiển vừa để xuống, quay người chạy chậm đến rời đi phòng điều khiển. Hai chiếc thuyền người chèo thuyền đều không có ở vận chuyển vật tư, lúc này đều họp gặp tập tại đi về Đông Hào bong tàu bên trên. Một người trước mặt đặt vào một cái sọt, chọn không đáng tiền tôm cá hướng sọt bên trong, chuẩn bị một hồi đốt cho hổ kình. Đông Thăng Hào bên trên người chèo thuyền lúc đầu không biết bọn hắn ngày hôm qua hành động vĩ đại, nhưng trải qua Diệp Sâm lượng bọn hắn một phen sinh động như thật miêu tả, cũng đều minh bạch hổ kình ý đồ đến, tự nhiên cũng đều tràn đầy phấn khởi tham dự vào cho ăn chuẩn bị bên trong. Phùng Huyên xuống đến bong tàu sau, cũng tranh thủ thời gian cầm một cái sọt, tay chân cực nhanh lựa lấy tôm cá. Ngược lại là Phùng Diệp không chậm không nhanh, đi trước đến phòng ngủ đem A Sán cho đánh thức. Hắn nhưng là nhớ kỹ, hôm qua A Sán còn trách hắn không có gọi hắn dậy. Hôm nay nếu là về không gọi, nói không chừng lại muốn bị oan trách. A Sán ngủ được chính hương, đột nhiên bị đánh thức, một bụng bất mãn lập tức hóa thành rời giường khí, lẩm bẩm rủi rủi con mắt, làm gì à, sáng sớm, về có để cho người ta ngủ hay không? Vậy ngươi ngủ tiếp đi, sẽ không quấy rầy ngươi. Phùng Diệp cũng không nuông chiều hắn, tức giận nói một câu, quay người liền hướng bên ngoài đi. A Sán nghe xong lời này, lập tức tỉnh táo thêm một chút, chờ một chút, đến cùng thế nào chuyện? Hổ kinh lại tới. Phùng Diệp cũng không quay đầu lại ném một câu. A Sán sững sờ, lập tức bỗng nhiên ngồi dậy, tỉnh cả ngủ, thật. Vậy ta phải đi xem một chút. Hắn cấp tốc mặc quần áo tử tế, đi theo xuống đến bong tàu. Lúc này, hổ kinh đã ở thuyền bên cạnh tới lui, người chèo thuyền nhóm chính đem sọt bên trong tôm cá ném trong biển. Hổ kinh nhóm tranh nhau nhảy ra mặt nước, mở cái miệng rộng tiếp được đồ ăn, tóe lên trận trận bọt nước. A Sán hưng phấn chạy tới, đem một cái người chèo thuyền nhặt được hơn phân nửa giỏ tôm cá bế lên, tràn đầy phấn khởi đến thuyền bên cạnh. Cái này người chèo thuyền nhìn xem A Sán hưng phấn kinh, im lặng cực kỳ. Hắn tân tân khổ khổ nhặt được như vậy lâu, cũng còn không có đã nghiền đâu, liền như thế không có. Nhưng hắn cũng không có cách, đều đã bị cướp đi, cũng không thể đi đoạt trở về đi. Thú hổ, A Sán vẫn là lão bản một trong. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải một lần nữa cầm một cái sọt, tiếp tục vùi đầu lựa. Ha ha, bọn này ra hỏa thật thông minh, lại tìm tới cửa muốn ăn. A Sán cười lớn, đem nửa giỏ tôm cá ném bỏ vào trong biển, rồi mới sọt văng ra, lại muốn đi đoạt một cái khác người chèo thuyền sọt. Thuyền kia công không đợi A Sán tới gần, tranh thủ thời gian ôm lấy sọt chạy đến một bên, cười hì hì nói, lần này không thể được, ngươi cũng phải để ta qua đã nghiền a. A Sán bất đắc dĩ, đành phải tự mình động thủ một lần nữa nhặt tôm cá. Phùng Diệp đứng ở một bên, nhìn xem tính trẻ con chưa mẫn đám người, hơi nhếch khóe môi lên, cũng gia nhập trong đó, thưởng thụ lấy cái này khó được nhẹ nhõm thời khắc. Bong tàu bên trên cái này một lưới hàng đại khái tại 8000 cân tả hữu, trong đó rong biển, tảo biển, bùn cắt chờ rác rưởi cũng không đáng tiền hàng hải sản chiếm nhanh một nửa. Mà có thể đút cho hổ kình tôm cá thì càng ít, đoán chừng cũng chỉ có 3000 cân bộ dáng. Ai, các ngươi lại bọn này hổ kình ngày mai vẫn sẽ hay không lại tới tìm chúng ta muốn ăn? Thấy bọn nó địa bộ này, bắt thành có khả năng. Đúng, hôm nay đều có thể đến, ngày mai cũng rất có thể sẽ tới. Kia chúng ta có hay không có thể tại thanh lý bong tàu thời điểm lưu một chút tôm cá, đừng tất cả đều rửa qua chờ lấy hổ kình tới đút cho bọn hắn. Ý kiến hay. Dù sao bong tàu không gian lớn, để ở một bên cũng không có gì đáng ngại. Xác thực có thể, sớm chuẩn bị tốt, cũng sẽ không cần như hôm nay dạng này hiện nhặt hiện cho ăn. Ừm, liền như thế xử lý. Đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, hơn 10 người chơi đến bên cả trời đất. Một bên khác, Tiêu Chiêu Quân cũng nhìn thấy một màn này, cũng rất muốn tới thăm dự, nhưng Phong Thu Hảo đã tại làm việc. Cũng không thể vì chơi đùa mà cố ý đem lưới nhận lấy đi. Vậy cũng quá không đáng làm. Nếu là còn không có thả lưới, chơi một chút vẫn không có gì quan trọng, nhưng bây giờ lưới đã hạ, hắn cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem, trong lòng âm thầm hâm mộ. Chương 852, cần phải trở về chương 852, cần phải trở về ngày kế tiếp buổi sáng, A Sán sau, Phùng Diệp liền đem điều khiển quyền nục ra. Bất quá, hắn cũng không có đi ngủ. Cứ việc từ rạng sáng nhịn đến hiện tại có chút buồn ngủ, hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, trên thuyền bên trên đổi tới đổi lui chờ đợi lấy hổ kình đến. Giống như hắn còn có Diệp Xâm Lượng cùng mặt khác hai cái người chèo thuyền, cũng đều không có đi ngủ, còn tại bong tàu chút gì không còn sống. Đương nhiên, chờ mong hổ kình xuất hiện không chỉ là bốn người bọn họ, còn có A Sán bọn hắn, cùng Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào bên trên đám người. Thần Hy hơi lộ ra, mặt biển nổi lên kim sắc gợn sóng, ánh mắt mọi người khóa chặt phương xa, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc, nhất là đối với chịu đựng nửa đêm Phùng Diệp bọn hắn tới nói. Rốt cục chờ đợi gần 2 giờ sau, xa xa mặt biển xuất hiện một tia dị thường, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo bóng đen, cực tốc hướng thuyền đánh cá tới gần. Tới, hổ kình thật tới. Mọi người nhất thời hưng phấn lên, nhao nhao đem sớm đã chuẩn bị xong tôm cá đem đến mép thuyền, chuẩn bị ném uy. Hổ kình thân ảnh dần dần rõ ràng, to lớn vây lưng vạch phá mặt nước, kích thích tầng tầng bọt nước. Bọn chúng kia bóng loáng thân thể tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra điểm điểm quang mang, khổng lồ thân hình ở trong nước biển xuyên thẳng qua tự nhiên. Còn chưa chờ hoàn toàn dựa vào gần, hổ kình nhóm liền bắt đầu vui sướng nhảy ra mặt nước, tựa hồ tại hướng những người trên thuyền nhiệt tình chào hỏi. Nhìn xem những này quen thuộc lão bằng hữu, mọi người trên mặt tràn đầy tiêu dung, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Vì hấp dẫn hổ kình, Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào không đợi hổ kình tới gần, cũng đã bắt đầu ném vung tôm cá. Tôm cá rơi vào trong biển, kích thích một mảnh bọt nước, thật đúng là hấp dẫn hổ kình quá khứ tranh đoạt lấy đồ ăn, tràn diện mười phần náo nhiệt. Cũng có vài đầu trưởng thành hổ kình cũng không bị hấp dẫn, mục tiêu minh sát thẳng đến đi về Đông Hào mà tới. A Sán hưng phấn hô to, nhìn kia vài đầu đại hướng chúng ta tới, mau đưa chuẩn bị xong tôm cá ném xuống. Nói, hắn dẫn đầu đem trong tay một giỏ tôm cá dùng sức vứt ra ngoài, vạch ra một đường vòng cung rơi vào trong biển. Phùng Diệp cũng đem hắn kia một giỏ tôm cá không nhanh không chậm đều vung vào trong biển, cũng cười nói ra, xem ra bọn chúng hai ngày trước ăn đến thật vui vẻ, hôm nay vừa chuẩn lúc phó ước. Cái khác người chèo thuyền nhóm cũng nhao nhao bắt trước, một giỏ tôm cá bị đầu nhập trong biển. Hổ kinh nhóm vui sướng ăn, thỉnh thoảng cao cao nhảy ra mặt nước, vẽ lên mảng lớn nóng ánh bọt nước. Ha ha, ngươi thấy bọn nó bộ dáng này, có phải hay không cùng nuôi trong nhà sủng vật, khả chân có ý tứ. Thật đừng nói, thật là có chút giống đâu. Ha ha, nuôi hổ kinh làm sủng vật cũng không tệ. Tất cả mọi người cười ha ha, cũng tăng nhanh ném cho ăn tốc độ. Trong lúc nhất thời, trên thuyền tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, cùng hổ kinh nhóm vui sướng thân ảnh tương hỗ làm nổi bật, tạo thành một bức ấm áp lại thú vị hình tượng. Tại mọi người ném cho ăn dưới, hổ kinh nhóm ăn đến vừa lòng thỏa ý, tại thuyền bên cạnh tới lui trong chốc lát, mới chậm rãi hướng nơi xa bơi đi. Nhìn qua hổ kình bóng lưng rời đi, tất cả mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn, chờ mong bọn chúng ngày mai còn có thể lại đến. Liên tiếp mấy ngày, hổ kình đều đúng hạn đến thăm, cũng cho bọn hắn khô khan trên biển sinh hoạt mang đến không ít niềm vui thú. Chỉ là, dạng này thời gian tiếp tục không được quá lâu. Đảo mắt liền tới cuối tháng, trở về địa điểm xuất phát thời gian nhanh đến. Ngay nọ buổi chiều, Phùng Diệp đem vừa mới bán xong hàng tiền nhét vào túi, khoang chứa cá tôm hiện tại rỗng, thời điểm nào đổ đầy, chứa không nổi, chúng ta liền về nhà. Mọi người nghe xong, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Ra biển hơn 20 ngày, từng cái cũng xác thực mỏi mệt đến cực điểm. Đồ đầy cũng thật mau, nhiều lắm là ngày mốt liền có thể đồ đầy, rồi mới chúng ta liền có thể lên đường trở về địa điểm xuất phát. Lần này ra biển trôi qua vẫn rất nhanh, cái này phải đi về, thật là có điểm không nỡ bọn này hổ kình. Đúng vậy à, mỗi ngày cùng bọn chúng chơi đến nhưng vui vẻ, chờ chúng ta trở về sau trở ra, bọn chúng có lẽ đã không biết bơi tới đi nơi nào. Đáng tiếc đụng phải bọn chúng trễ một chút, đều không có cho ăn mấy ngày liền phải trở về, nếu là sớm một chút đụng phải liền tốt. Ai, sau này sợ là rất khó lại có dạng này niềm vui thú. Đám người ngươi một lời ta một câu, đã có đối về nhà chờ mong, lại có đối bọn này hổ kình không bỏ. Bọn hắn mấy ngày nay, mỗi một ngày niềm vui thú chính là buổi sáng cho ăn hổ kình. Mà lúc khác đều là tái diễn liên miên bất tận công việc, buồn tẻ vô cùng. Chương 853, trở về địa điểm xuất phát chương 853, trở về địa điểm xuất phát cất kỹ tiền sau, Phùng Diệp đốt một điếu thuốc vừa rút bên cạnh đi tới phòng điều khiển bên trên bình đài. Vừa mới bán xong hàng, tạm thời cũng không có chuyện gì có thể làm. Thuyền lại không cần hắn mở, tự có đi ngược chiều thuyền làm không biết mệnh ta sán tại cầm lái. Vong tàu bên trên, mấy cái người chèo thuyền đang bận rộn dọn dẹp tạp vật, ngẫu nhiên truyền đến vài câu nói chuyện phiếm âm thanh. Thuyền vĩ phương hướng, cũng có người chèo thuyền tại chỉnh lý lưới đánh cá, chuẩn bị một vòng mới đánh bắt. Phùng Diệp liền đứng bình tĩnh tại trên bình đài, nhìn qua vô ngần mặt biển, thưởng thức một chút kia biển trời một màu cảnh trí. Đột nhiên, trên mặt cảm thấy một giọt lạnh bớt. Trời mưa sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp âm trầm hơn nửa ngày bầu trời càng lộ vẻ trầm thấp, mặc dù không giống mùa hè như thế mây đen áp đỉnh, nhưng cũng đủ làm cho người cảm giác được kiềm chế. Ngay sau đó, lại có mấy giọt hạt mưa rơi xuống, đánh vào trên mặt của hắn, trên thân. Phùng Diệp trong lòng căng thẳng, vội vàng xoay người về phòng điều khiển, cũng nhìn thấy kính chắn gió bên trên nhiều mấy giọt hạt mưa. Chỉ chốc lát sau, mưa phùn rả rích liền phô thiên cái địa mà đến, mặt biển nổi lên tầng tầng gợn sóng. Kính chắn gió bên trên hạt mưa cấp tốc tăng nhiều, ánh mắt trở nên mơ hồ. Ai, thế nào liền xuống mưa đâu? A Sán thở dài, đem cần gạt nước mở ra, để ánh mắt rõ ràng một chút. Có cái gì kỳ quái sao? Trong khoảng thời gian này không phải thỉnh thoảng liền sẽ hạ điểm mưa sao? Trên biển thời tiết vốn nhiều biến, từ bọn hắn ra biển đến bây giờ, đã hạ mấy trận mưa. Bất quá, mưa bụi hào không ảnh hưởng được thuyền đánh cá làm việc. Trời mưa xuống, như thường cũng có thể bắt cá, chỉ là điều kiện gian khổ chút. Trừ phi là loại kia gió lớn sóng đại khí trời ác liệt, mới có thể bị ép đình công, tìm hải đảo tạm thời tránh né, hoặc là trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Ta là lo lắng cái này trời mưa quá lâu, vậy chúng ta lại không biện pháp cá hố tôm trở về phơi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Đông Thăng Hào tới tay gần nửa năm,
đi về Đông Hảo cũng ra biển 2-3 lần, thế mà một lần tôm tép đều không thể thuận lợi mang về. Không phải thời tiết quái phá, chính là chuyện đột nhiên xảy ra, sớm trở về địa điểm xuất phát, mỗi lần đều là dạng này. Mùa đông mưa có thể hạ bao lâu, nhiều nhất bất quá 1-2 ngày liền sẽ ngừng. Lại nói, chúng ta bây giờ là ở trên biển, trong nhà cái gì thời tiết ngươi lại thế nào biết, nói không chừng trong nhà chính tình không bạn giảm đâu. Phùng Diệp hừ nhẹ một tiếng, đối với A Sán lo lắng, hắn cũng không chấp nhận. Căn cứ năm trước kinh nghiệm bình thường muốn tới tháng 12, mưa rơi mới có thể trở nên bền bỉ, đợi một tí liên miên mấy ngày. Lúc khác, mặc dù không thể nói tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng cuối cùng sẽ không kéo quá lâu. Mà giờ khắc này bất quá là đầu mùa đông, mưa rơi không có khả năng lâu dài, không đủ gây sợ. Hy vọng như thế đi. Ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ, an tâm mở thuyền của ngươi đi. Mưa một mực tí tách, thẳng đến 3 giờ đợi sau, khái được lưới, đều còn tại rơi xuống. Trốn ở trong khoang thuyền người chèo thuyền nhóm nhau nhau mặc vào áo mưa, đội mưa ra thu lưới. Phùng Diệp cũng rời đi phòng điều khiển, tìm một kiện áo mưa mặc vào, đi theo mọi người đi hướng đuôi thuyền. Cái này một lưới hàng rất nhiều, nhưng rất bình thường, đều là chút thường gặp chủng loại, đáng tiền, không đáng tiền, loạn thất bát tao cái gì đều có. Kỳ thật, hiện tại dù cho nhìn thấy có hàng tốt thu đi lên, mọi người cũng đều tương đối bình tĩnh, thật sự là nhìn chết lặng. Phùng Diệp cũng kém không nhiều, cũng là chết lặng, nội tâm sớm đã không có chút rung động nào. Đương nhiên, nếu như lượng tương đối lớn, vậy liền coi là chuyện khác, thì như trước mấy ngày kim thương ngư. Còn có chính là loại kia cái đầu đặc biệt lớn, hoặc là số lượng đặc biệt nhiều, coi như không phải hiếm có hàng tốt, cũng có thể gây nên hoành động, tựa như kia một lưới bom cá, còn có hổ kình tặng đầu kia cá mập trắng khổng lồ. Trước kia là không có cái gì tiền, nhìn thấy đáng tiền tôm cá, trong lòng liền trong bụng nở hoa, con mắt đều có thể tỏa ánh sáng. Bây giờ, nhìn đến mức quá nhiều, cũng có một chút tiền, không còn giống như kiểu trước đây kích động, tâm tính bình hòa rất nhiều. Hai ngày sau trưa, khoang chứa cá tôm rốt cục tràn đầy, bong tàu bên trên cũng còn chất đống lấy không ít lưu trở về phơi khô tôm cá. Thu hồi cuối cùng nhất một lưới hàng, ba chiếc thuyền bắt đầu tăng tốc trở về địa điểm xuất phát. Người chèo thuyền tất cả đều trên bong thuyền bội vàng, phân lấy cuối cùng nhất một lưới hàng. Mọi người quét qua trước đó mọi mệt, từng cái đều tinh thần phấn chấn, trên mặt tràn đầy đường về vui sướng. Lúc đi ra, bởi vì là không thuyền, tốc độ tương đối nhanh, nhưng cũng mở 8-9 tiếng. Hiện tại thắng lợi trở về, thuyền nhanh tự nhiên sẽ chậm hơn một chút, lại thêm mưa vẫn rơi, mặt biển sóng gió cũng lớn chút, dự tính trở về địa điểm xuất phát thời gian sẽ càng dài. Trên biển ảnh hưởng đi thuyền không xác định nhân tố nhiều lắm. Bất quá, trở về mở hơn 2 giờ sau, mưa dần dần nhỏ, sóng gió cũng hướng tới nhẹ nhàng. Sắc trời cũng bắt đầu tạnh, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, cho biển cả trải lên một tầng kim sắc gấm vóc. Chỉ là, mặt trời không có treo ở trời không đa lâu liền xuống núi, mặt biển cấp tốc tối xuống, bóng đêm như mực bao phủ bốn phía. Ban đêm khoảng 11 giờ, ba chiếc thuyền rốt cục đã tới huyện bến tàu phía ngoài hải vực, cùng mong muốn không sai biệt lắm, bởi vì thời tiết nguyên nhân, nhiều chạy hơn nửa canh giờ. Trên bến tàu đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, lui tới người cùng cỗ xe nối liền không dứt, bận rộn vận chuyển lấy hàng hóa. To to nhỏ nhỏ cá thả neo rất nhiều, có chạm vạn tối liền trở lại, cũng có vừa mới trở về, ngay tại hướng xuống dỡ hàng. Trên mặt biển cũng về trôi rất nhiều đèn trên thuyền trải, đều tại hướng bến tàu dựa sát vào. Ba chiếc thuyền lần lượt chậm rãi giảm tốc thời điểm, đang ngủ người chèo thuyền nhóm cũng lòng có cảm giác, nhao nhao rời đi chăn ấm áp, đi hướng bong tàu. Nhìn xem quen thuộc bến tàu, mọi người ý cười doanh nhưng. Cập bờ về lý, bán xong hàng, ngày mai liền có thể về nhà. Chương 854, đầu này cá mập trắng khổng lồ là của ngươi. Chương 854, đầu này cá mập trắng khổng lồ là của ngươi. Ba chiếc thuyền tìm cái vị trí, theo thứ tự chậm rãi cập bờ. Người chèo thuyền nhóm cũng đội vàng sống đi lên, đem một giỏ giỏ tôm cá từ khoang chứa cá tôm bên trong rời ra ngoài, dỡ xuống thuyền, chỉnh tề xếp chồng chất tại trên bến tàu chờ đợi tìm tới máy kéo sau, lại vận chuyển về thị trường. Lúc này trên bến tàu, khắp nơi đều chất đống lấy các loại hải sản, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Mặc dù hàng của bọn hắn nhiều, nhưng cũng vẫn không dậy nổi bao lớn chú ý bất quá, đương đầu kia cá mập trắng khổng lồ bị cần cầu từ khoang chứa cá tôm bên trong sâu ra lúc, trong nháy mắt hấp dẫn đám người chung quanh ánh mắt, đồng loạt đều tập trung tại cái này quái vật khổng lồ bên trên. Mọi người kinh thán không thôi, nhao nhao xuống lại sang đây xem náo nhiệt, tiếng nghị luận liên tiếp. Thật lớn một đầu cá mập trắng khổng lồ, thật sự là khó gặp đại cái đầu. Đáng tiếc à, đây là một đầu cá mập trắng khổng lồ, đổi thành cái khác chủng loại liền đáng giá tiền. Đúng vậy a, cá mập trắng khổng lồ không đáng tiền, uổng công như thế đại cái đầu. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, cũng liền có thể nhìn cái hiếm lạ. Người chèo thuyền nhóm đều không thèm để ý những nghị luận này, chỉ chuyên chú tại trong tay công việc, tiếp tục gỡ lấy tôm cá. Cái này cá mập trắng khổng lồ là hổ kinh tạo, về chi kỷ trực tiếp đưa lên thuyền, lại không phí bọn hắn cái gì khí lực, đơn thuần ngoài ý muốn. Phùng Diệp đang muốn xuống thuyền đi tìm máy kéo tới kéo hàng, lại bị một người trung niên kéo lại. Người này mặt mũi tràn đầy lôi tiếu, thấp giọng hỏi: các ngươi thuyền này chủ thuyền là ai? Cũng không trách người ta có mắt không biết Thái Sơn, thật sự là Phùng Diệp quá trẻ tuổi, người không quen thuộc căn bản sẽ không nghĩ đến hắn chính là chủ thuyền. Phùng Diệp cười chỉ hắn: đúng là ta, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Trung niên nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ chính là chủ thuyền, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Không dám nhận, ngươi quá khen. Phùng Diệp khách khí cười, có việc liền nói, ta bể bộn nhiều việc, phải đi tìm máy kéo xe kéo hàng. Còn tìm cái gì máy kéo, đều bán cho ta phải, ta chính là làm người này. Trung niên nhân vô bộ ngực, tràn đầy tự tin lại, giá cả tuyệt đối công đạo, cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi nhìn ngươi trên thuyền này như thế nhiều hàng, tìm máy kéo đến thị trường đi bán, còn phải phí không ít thời gian. Bán cho ta, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng,
nhiều bất việc. Lao Diêu, ngươi liền tiết kiệm chút khí lực đi, đừng nghĩ lấy nghĩ cách. Cái này ba đầu thuyền là cùng một chỗ, dựa vào cái này bến tàu cũng không phải lần một lần hai, đều là hắn kéo đến thị trường đi bán. Bên cạnh có người chen miệng nói, bọn hắn cái này ba đầu thuyền tại huyện bến tàu dựa vào là số lần như vậy nhiều, thấy qua người rất nhiều. Nhất là có mấy lần tạo thành anh động về phi thường lớn, đã sớm thành trên bến tàu tên thuyền, là rất nhiều người trà dư cơm sau để tài câu chuyện, bị người nhớ kỹ cũng không kỳ quái. Phùng Diệp cũng cười cười, cự tuyệt nói, Diêu lão bản, thật có lỗi, chúng ta quen thuộc hắn kéo đi thị trường bán. Diêu họ trung niên nhân lại là bất cam tâm không thu hoạch được gì, tiếp tục du nói ra, cá mập trắng khổng lồ đâu? Cá mập trắng khổng lồ bán hay không? Như thế đại cái đầu, các ngươi kéo đi thị trường cũng không tiện, còn không bằng bán cho ta, ta ra cái giá tốt, tránh khỏi các ngươi phiền phức. Phùng Diệp do dự một chút, cái này cá mập trắng khổng lồ xác thực không tốt lắm xử lý, vận chuyển rất phiền phức, rất tốn sức. Trên thuyền còn tốt, có cần cầu phụ trợ, nhưng đến thị trường cổng, nhưng liền không có như thế thuận tiện thiết bị, thuần dựa vào nhân lực. Mà lại, cái đồ chơi này phi thường tiện nghi, coi như kéo đến trên thị trường, cũng nhiều không bán được mấy đồng tiền. Cân nhắc liên tục sau, Phùng Diệp hỏi dò, ngươi có thể ra cái gì giá tiền? Diêu lão bản biết có hy vọng, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một ngón tay, ta cũng không nói với ngươi cái gì bao nhiêu tiền một cân, một bụng giá, 100 khối, giá sao? Được, đầu này cá mập trắng khổng lồ là của ngươi. Phùng Diệp tranh thủ thời gian một lời đáp ứng. Cá mập giá cả, liền xem như tại trong chợ, tối đa cũng chỉ có thể bán được một nhiều lông một điểm. Mà bây giờ, cái này Diêu lão bản lại ra được 100 khối, tương đương với một lông hai phần nhiều một cân. Về không phí kình lốt bốt chuyển đến dọn đi. Hắn há có không đáp ứng xuống tới đạo lý. Chương 855, tiết mối tiêu quốc văn chương 855, tiết mối tiêu quốc văn dạng sáng 4 giờ, hai người bọn họ con thuyền hàng toàn bộ tiêu thụ trống không. Mà lúc này, Phong Thu Hào hàng mới khó khăn lắm tiêu thụ hơn phân nửa. Nếu như không có gặp được khách hàng lớn, chỉ sợ muốn kéo tới thị trường đóng cửa mới có thể bán xong, có lẽ còn phải hạ giá xử lý. Giải quyết, các ngươi thu thập một chút vệ sinh, ta đi quân thúc kia nhìn xem. Phùng Diệp giao phó xong người chèo thuyền, liền bước nhanh đi hướng sắt vách số 13 cửa hàng. Tiêu Chiêu Quân đang bận mời chào hộ khách, gặp Phùng Diệp tiến đến, quay đầu hỏi, các ngươi như thế nhanh liền bán xong? Ừm, bán xong. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ngươi nếu là giống như chúng ta, đem hàng tiện nghi rẻ tiền bán cho Diêu lão bản, cũng đã sớm bán xong, không đến mức còn lại như thế nhiều. Có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm. Tiêu Chiêu Quân cười cười, thời gian còn sớm, không nóng nảy, chậm rãi bán, luôn có thể bán xong. Cần giúp một tay không? Không cần, ta chỗ này nhân thủ đầy đủ. Các ngươi cũng vất vả một ngày, khẳng định buồn ngủ, về trên thuyền nghỉ ngơi đi thôi. Được thôi, vậy chúng ta trước hết về trên thuyền, nói thật, thật đúng là có chút thiếu ngủ. Phùng Diệp ngáp một cái, xác thực cảm giác bối rối đánh tới. Trở lại số 11 cửa hàng, cùng mọi người cùng nhau thu thập xong vệ sinh, mang theo chỉnh lý chỉnh tề dọn trở về bến tàu. Lúc này bến tàu đã không có trước đó như vậy náo nhiệt, không có cái gì người cùng xe tới hướng, hoàn toàn yên tĩnh dáng vẻ. Ánh trăng vẩy vào bình tĩnh trên mặt biển, phản chiếu lấy đầy trời tinh quang, nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim biển kêu to. Mọi người riêng phần mình leo lên thuyền, đơn giản rửa mặt sau, liền nằm riêng phần mình chỗ nằm bên trên. Cả đám đều mệt mỏi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Gió biển nhẹ phẩy, trong khoang thuyền tiếng ngáy liên tiếp. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng choang, ánh nắng xuyên thấu qua thuyền cửa sổ rải vào trong khoang thuyền. Một ngày mới lại bắt đầu. Phùng Diệp duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần tỏa sáng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt biển sóng nước lấp loáng, nơi xa thuyền đánh cá điểm điểm. Đi về Đông Hào đã hành xử tại biển cả trung ương. Một cái giường khác bên trên không thấy A Sán thân ảnh, nguyên lai tưởng rằng hắn đã rời giường, ngay tại phía trước lái thuyền. Nào có thể đoán được, Phùng Diệp đi ra ngủ khoang thuyền xem xét, lái thuyền lại là Diệp Sâm Lượng. Hắn bỗng cảm giác kinh ngạc, lấy A Sán đi ngược chiều thuyền một chuyện vui này không kia thái độ, hôm nay thế nào sẽ để cho Diệp Sâm Lượng làm thay. Phùng Diệp trong lòng nghi hoặc, trực tiếp hỏi ra, "Ca, A Sán đâu?" "Tỉnh a." Diệp Sâm Lượng quay đầu nhìn hắn một cái, nói tiếp, "A Sán không có ở trên thuyền." "Không có ở trên thuyền? Vậy hắn đi đâu?" Phùng Diệp càng thêm buồn bực, ấn lẽ thường A Sán cho dù có chuyện khác, cũng sẽ nói với chính mình một tiếng. Cùng ngươi ca cùng quân thúc đi xưởng đóng tàu nhìn cá dò xét, nói là Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo bên trên cũng đều muốn giảm một đài. Việc này ta biết. Phùng Diệp đi ra phòng điều khiển, trước sau trái phải nhìn một chút, quả nhiên không nhìn thấy Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo cái bóng. Bọn hắn cũng thật là, thế mà không nói với ta một tiếng. Là ca của ngươi lại đừng quấy dậy ngươi nghỉ ngơi, để ngươi ngủ thêm một hồi, gọi ta mở ra thuyền về trước đi. Vậy bây giờ tới chỗ nào? Mở không sai biệt lắm một giờ, hẳn là còn có nửa giờ thì đến nhà. Ừm, ngươi tiếp tục mở đi, ta đi xuống. Cho ngươi lưu lại bánh bao, trong nồi. Biết. Đến qua điểm tâm, Phùng Diệp về tới ngủ khoang thuyền, cho người chèo thuyền nhóm tính trích phần trăm chờ sau đó tốt phát hạ đi. Lần này ra biển, trừ ra các loại bản, hai chiếc thuyền hết thể kiếm hơn 18 vạn. Đi về Đông Hào dãy muốn bao nhiêu một điểm, có hơn 9 vạn khối, trên thuyền người chèo thuyền cầm trích phần trăm cũng nhiều một điểm, mỗi người bốn hơn 50 khối. Tăng thêm một tháng này cố định tiền công, tới tay có thể có hơn 600 khối. Về phần hồng bao, liền không định phát. Nếu như biển cảnh bên kia có ban thưởng, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Coi là tốt về sau, Phùng Diệp liền trực tiếp phát xuống dưới. Mọi người cầm tới tiền đều rất cao hứng, rối rít nói tạ, rồi mới liền tụ đang tán gẫu đánh cái rắm, thuận tiện ước mơ lần sau ra biển có thể có bao nhiêu thu hoạch. Nửa giờ sau, đi về Đông Hào tiến vào thôn phía ngoài hải vực, vừa vận đụng phải lái thuyền ra Tiêu Quốc Văn. Phùng Diệp phất tay ra hiệu, cũng để Diệp Sâm Lượng giảm tốc ngang nhiên xung qua. "Văn ca, ngươi đây là làm gì đi?" thả mấy cái lồng, chuẩn bị đi thu một chút. Tiêu Quốc Văn cười đáp lại, ánh mắt đảo qua đi về Đông Hảo, thế nào chỉ có các ngươi một đầu thuyền trở về, cha ta cùng ngươi một cái khác chiếc thuyền đâu? Bọn hắn đi xưởng đóng tàu, nói là muốn giả cá dò xét, nghe ngóng giá cả đi. Thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn giả cá dò xét? Cũng không nghe ta cha đề cập qua. Bị kích thích. Phùng Diệp cười hắc hắc, đem đụng phải bom bảy cá kinh lịch nói sơ lược một chút. Tiêu Chiêu Quân mở to hai mắt nhìn, vài ngày trước ta đi trong huyện, nghe nói có thuyền bắt được 5-60 tấn bom cá, còn có thật nhiều kim thương ngư, đưa tới hoành động cực lớn, chẳng lẽ chính là các ngươi? Cũng không chính là chúng ta sao? Phùng Diệp cười cười, đại bạo lưới, một lưới kéo lên 4-5 vạn cân hàng, trong đó có không ít kim thương ngư, ba đầu thuyền đều kiếm lợi ra. Bất quá, trở về bán hàng chính là Phong Thu Hảo cùng Đông Thăng Hảo, chúng ta không có trở về, có hay không gây nên hoành động cũng không biết. Người chèo thuyền nhóm cũng nhao nhao vây tới, mồm năm miệng mười bổ sung chi tiết, trên mặt tràn đầy tự hào thiếu dung. Ngoa tạo, vận khí này cũng quá tốt đi. Tiêu Quốc Văn lập tức ngữ khí biến đổi, không chỗ ở thở dài nói, đáng tiếc à, lần này không có đến phiên ta ra ngoài, không kiến thức đến chàng diện kia, tiếc nuối, rất tiếc nuối. Hắc hắc, còn có để ngươi càng tiếc nuối đâu. La Chí Bình thần bí hề hề xích lại gần, cười nói, A Văn, ngươi biết không? Chúng ta lần này không chỉ có bắt được bom cá cùng kim thương ngư, về gặp một đám hổ kình. Tiêu Quốc Văn lơ lên nói, hổ kình có cái gì ly kỳ? Ta cũng không phải chưa thấy qua. La Chí Bình lại không chút hoang mang, tiếp tục nói ra, hổ kình sát thực không hiếm lạ, nhưng ném cho ăn hổ kình kinh lịch ai có? A, ném cho ăn hổ kình. Tiêu Quốc Văn trợn tròn mắt, thật hay giả? Nhanh cho ta nói rõ chi tiết nói. Được rồi, việc này đợi lát nữa lại nói, trước giúp ta đem hàng đưa trên bờ đi. Phùng Diệp tranh thủ thời gian ngăn lại, nếu để cho bọn hắn nói tiếp, không biết thời điểm nào mới có thể nói xong. Trên thuyền thế nhưng là còn có mười mấy tấn tôm cá chờ lấy chuyển vận đến bên bờ đâu, đều phải cả buổi thời gian. Tiêu Quốc Văn thuyền kia lại quá nhỏ, có thể chở có hạn, một lần cũng kéo không được quá nhiều, phải tới lui chạy mấy chuyến. Được rồi, trước dỡ hàng. Tiêu Quốc Văn mở ra thuyền, đi theo đi về Đông Hảo đến thuyền lớn quen thuộc bỏ neo bãi thả neo, rồi mới dựa vào đi lên. Người chèo thuyền nhóm đều hành động, bắt đầu đem tôm cá một giỏ giỏ từ đi về Đông Hảo đem đến Tiêu Quốc Văn trên thuyền. Chương 856, mừng rỡ thanh nhàn chương 856, mừng rỡ thanh nhàn Phùng Diệp đi lên ngủ khoang thuyền, đem hành lý của mình thu thập một chút. Hắn tháng sau không có cách nào ra biển, đến để ở nhà, tất cả quần áo chăn mền cái gì đều phải mang về thanh tẩy. Thu thập xong hành lý, trước chuyển xuống đi, rồi mới lại tranh thủ thời gian trở về, dùng chìa khóa mở ra đựng tiền cái dương, đem bên trong tiền mặt một mạch cất vào trong bọc. Hơn 6 vạn khối tiền, có lẽ tiền có cả tiền giấy, đem nho nhỏ tay mải nhét đều chống lên. Phùng Diệp vỗ vỗ phình lên bao, túi người từ dưới giường lôi ra một cái túi sách ra rắn. Bên trong trang là vớt lên tới kia một dương bên ngoài khói, nguyên bản thùng giấy ướt đẫm, không có cách nào lại dùng, đành phải ném đi. Lại kiểm tra một chút, xác nhận không có cái gì bỏ sót, mới khóa kỹ ngủ khoang thuyền, xuống dưới bong tàu. Lúc này, trên thuyền nhỏ đã chất đầy một giỏ giỏ tôm cá. Phùng Diệp đem các khoang chìa khóa cho Diệp Sâm Lượng, bàn giao hắn gỡ xong hàng sau khóa kỹ các khoang, cũng để hắn cùng một cái người chèo thuyền lưu tại trên thuyền, tiếp tục từ khoang chứa cá tôm ra bên ngoài chuyển hàng. Mà đổi thành bên ngoài 4 cái người chèo thuyền, hắn cũng có sắp xếp. Trong đó 2 cái đi theo thuyền nhỏ đi tới đi lui, phụ trách hiệp trợ vận chuyển tôm cá, mặt khác 2 cái thì lưu tại bên bờ, phụ trách đem tôm cá trở về tác phường. Nhanh đến bên bờ lúc, Phùng Diệp từ túi sách ra rắn bên trong xuất ra một điếu thuốc lá ném cho Tiêu Quốc Văn, thưởng ngươi. Tiêu Quốc Văn nhận lấy xem xét, kinh ngạc, ta dựa bảo, ủy tây dương khói, ở đâu ra? Trong biển bớt. Phùng Diệp cười cười, cha ngươi cũng mò được, bất quá không phải khói, mà là 2 bao tải quần áo. Tiêu Quốc Văn trợn cả mắt lên, cái gì tình huống? Các ngươi lần này ra biển cũng quá kích thích đi. Phùng Diệp chỉ La Chí Bình cùng một cái khác người chèo thuyền, cụ thể chờ sau đó hỏi bọn hắn đi, nhanh cập bờ. Tiêu Quốc Văn cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống trong lòng hiếu kỳ, lái thuyền nhỏ chậm rãi tới gần bên bờ. Lúc này bất quá 9 điểm vừa qua khỏi, ra biển thuyền lớn thuyền nhỏ đều chưa có trở về, lại chính vào thủy triều trong lúc đó, trên bến tàu phá lệ quẩn cung é, không có cái gì bóng người. Các ngươi trước sách, ta trở về đẩy xe 3 gác tới. Phùng Diệp bàn giao một tiếng, liền dẫn theo hành lý cùng kia một túi sách ra rắn thuốc lá vội vàng trở về nhà. Diệp Thanh Linh nhìn thấy hắn trở về, có vẻ hơi ngoài ý muốn, đứng dậy ra đón, thật đúng là các ngươi trở về à, chỉ thấy một đầu thuyền, ta còn tưởng rằng là người khác. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo đâu, thế nào không có đồng thời trở về? Ngươi nâng cao cái bụng lớn, chớ lộn xộn, cẩn thận một chút. Phùng Diệp vội vàng ném đồ vật, bước nhanh về phía trước đỡ lấy Diệp Thanh Linh, đại ca cùng quân thúc đi xưởng đóng tàu nhìn cá dò xét, muộn một chút mới có thể trở về. Ta không có như thế yếu ớt, đi 2 bước đường không có chuyện gì. Diệp Thanh Linh cười khẽ, ngược lại là ngươi ra biển như thế lâu, vất vả. Phùng Diệp sờ lên bụng của nàng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, vì ngươi cùng hải tử, cực khổ nữa cũng đáng được. Buồn nôn chết rồi. Diệp Thanh Linh gương mặt từng đỏ, vỗ nhẹ nhẹ mở Phùng Diệp tay, mau nói, lần này ra biển thu hoạch ra sao? Phùng Diệp nét miệng cười một tiếng, đem tay lại đưa cho nàng, chính ngươi xem đi, chứ không cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta phải đẩy xe 3 gác đi bến tàu vận hàng, lần này mang theo thật nhiều tôm cá trở về phơi. Vậy ngươi đi đi, xe 3 gác tại tác phường bên trong. Ừm. Phùng Diệp quay người ra cửa, từ cửa hông tiến vào tác phường. Tác phường bên trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi cá tanh, phơi các loại cá khô. Đỗ Quế Lan cùng Diệp Thanh Vũ đang ở bên trong nội vàng, còn có làm trở ngại chứ không giúp gì Phùng Hy Nam. Nghe được tiếng bước chân, Đỗ Quế Lan ngẩng đầu nhìn một chút, "A Diệp trở về." Diệp Thanh Vũ cũng giòn tan kêu một tiếng, "Thị phu." Ngược lại là Phùng Hy Nam ôm cái cá mực cắn gặm đến chính khởi kình, ngay cả hắn lao tử tiến đến cũng thờ ơ, trở về. Phùng Diệp cười lên tiếng, lập tức hỏi, liền hai người các ngươi a, đương cùng Lăng Thẩm đâu?
Đi láo trạch bên kia tới thức ăn.
Kia tẩu tử ngươi đi gọi các nàng trở về, lần này mang theo tôm cá trở về, phải nắm chắc thời gian xử lý, thuận tiện cũng trong thôn gọi một số người đến giúp đỡ giết cá.
Có bao nhiêu dáng vẻ?
Ta tốt xác định gọi nhiều ít người.
Hết thảy 7 vạn cân tả hữu, ta trước mang về hơn 3 vạn cân, một nửa kia trên Đông Thăng Hảo, muốn chậm chút thời điểm mới có thể trở về.
Như thế nhiều?
Kia được nhiều gọi một số người, bằng không giết không nổi.
Đỗ Quế Lan nói xong, mới phản ứng được, vội vàng hỏi nói, ca của ngươi không có đồng thời trở về, hắn đi làm cái gì rồi?
Cùng quân thúc đi xưởng đóng tàu.
Phùng Diệp đơn giản giải thích một chút, liền vội vàng đẩy xe ba gác ra tác phường.
Đỗ Quế Lan cũng tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trên công việc, theo sát sau rời đi tác phường.
Đi ngang qua bến tàu thời điểm, nàng còn dừng lại nhìn thoáng qua tháo xuống một giỏ giỏ tôm cá, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng.
Nghĩ đến như thế nhiều tôm cá, xử lý tốt lại là một bút khả quan thu nhập, ngay cả đi lão trạch để cho người bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần.
Mà bởi vì tôm cá số lượng đông đảo, Tiêu Quốc Văn chạy tới chạy lui mấy lội, mới đưa đi về Đông Hào bên trên tôm cá toàn bộ vận đến bên bờ.
Phùng Diệp cùng Lưu tại bên bờ phụ trách vận chuyển hai cái người chèo thuyền, một khắc càng không ngừng đem tôm cá hướng tác phường bên trong đưa.
Xe ba gác quá nhỏ, giả không được nhiều ít giỏ tôm cá liền chứa không nổi.
Còn tốt cách gần đó, vừa đi vừa về một chuyến cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, nhưng cũng theo không kịp tôm cá lên bờ tốc độ.
Phía sau hay là hắn nương cùng Lăng Thẩm trở về, lại đẩy một cái xe ba gác tới, tốc độ mới tính nhanh hơn một chút.
Chờ tất cả hàng đều chuyển vào tác phường, người chèo thuyền nhóm liền tất cả về nhà, kêu giúp đỡ cũng lục tục ngoe ngoe đúng chỗ.
Mọi người phân công minh xác, có mổ bụng tạo vậy, có thanh tẩy tôm cá, tác phường bên trong lập tức náo nhiệt lên.
Nhìn ra được, tất cả mọi người thật cao hứng.
Có tiền dãy, ai lại sẽ không vui đâu.
Những này kêu đến lâm thời hỗ trợ đều là chút phụ nữ, cán một ngày sống cũng có thể dãy mấy khối tiền trợ cấp gia dụng.
Đối với các nàng tới nói, cũng là một bút không nhỏ thu nhập.
Phùng Diệp hai tay chắp sau lưng tại tác phường bên trong dạo qua một vòng, nhìn thấy mọi người đều đâu vào đấy bận rộn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.
Nếu như đều là người một nhà cán, hắn sẽ còn giúp một chút bận điệu, nhưng đã tốn tiền mời người, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn.
Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, còn không bằng thừa cơ nghỉ ngơi một chút.
Ra ngoài 20 mấy ngày, hắn cũng xác thực thật mệt mỏi.
Đúng lúc này, Diệp Thanh Linh lại nâng cao cái bụng lớn từ cửa hồng tiến đến.
Cứ việc bây giờ thời tiết lạnh xuống tới, mặc quần áo dày, còn có áo khoác che chắn, nhưng cũng che không được nàng hở ra phần bụng.
Phùng Diệp mau tới trước, nhỏ giọng trách nói, ngươi chạy vào làm cái gì?
Nơi này như thế nhiều người, liền không sợ người khác phát hiện sao?
Diệp Thanh Linh cười ha ha, hơn 10 ngày trước, mọi người liền đều biết ta mang thai.
Phùng Diệp nhíu nhíu mày, thế nào một chuyện?
Ai nhìn thấy cho chuyện đi?
Cũng trách không được người khác, là chính ta không có chú ý, tại cửa ra vào tản bộ thời điểm bị tới lấy biển người nhìn thấy.
Diệp Thanh Linh hời hợt lại, yên tâm đi, không có chuyện gì, ta bụng đều như thế lớn, đều lập tức liền muốn sinh, còn có thể kéo ta đi sinh non hay sao?
Phùng Diệp ngẫm lại cũng thế, qua không được bao lâu, hài tử sắp ra đời rồi, xác thực không cần thiết lại che giấu.
Kế bỉ lúc này cũng cầm nàng không có cách, cái gì thủ đoạn đều làm không lên, hết thảy chỉ có thể chờ đợi nàng sinh hạ hài tử về sau lại nói.
Chương 857, nói chuyện tiếng chương 857, nói chuyện tiếng có nhiều chỗ kê sinh ủy làm hoàn toàn chính xác thực quá phận, chỉ cần không có sinh ra tới, đều sẽ kéo người phụ nữ có thai đi đánh dụng, cũng mặc kệ người phụ nữ có thai khỏe mạnh cùng an nguy. Nhưng bọn hắn nơi này coi như nhân tính hóa, chỉ cần đến nhất định tháng, cơ bản liền không lại cưỡng chế can thiệp.
Bất quá, tiền phạt mức liền cao, siêu sinh một thai 1.500-3.000 khối không giống nhau, hai thai thì là cố định 6.000 khối, ba thai càng là cao tới khối.
Về phần chưa đóng nổi tiền phạt, kế sinh ủy liền sẽ không khách khí nữa, trực tiếp tới cửa đến đoạt lại gia sản, thậm chí đào phòng ở đối với những cái kia trong nhà nghèo, nhưng lại nghị sinh con trai nối dõi tông đường gia đình tới nói, không thể nghi ngờ là một người siêu sinh, cả nhà bị phạt.
Mà điểm ấy tiền phạt đối Phùng Diệp tới nói, chỉ là chút lòng thành.
Đừng nói một thai, lại nhiều đến mấy thai đều có thể gồng gánh nổi.
Kế sinh ủy người có tới qua sao?
Đã tới, Tiêu bí thư bồi tiếp tới, còn giúp lấy chúng ta nói rất nhiều lời hữu ích, ngươi nhớ kỹ mua chút đồ vật đi cảm tạ người ta, thuận tiện mời Tiêu bí thư hỗ trợ nói một chút tình, nhìn có thể hay không ít phạt một điểm.
Còn chưa nói phải phạt bao nhiêu không?
Không có, nói là chờ hài tử xuất sinh sau lại cụ thể hạch toán.
Hiểu rồi.
Tuy nói tiền phạt bao nhiêu quyền lực không tại thôn ủy, là kế sinh ủy định đoạt, nhưng thôn ủy mặt mũi nhiều ít cũng muốn bán mấy phần.
Kế sinh ủy xuống đến trong thôn, cũng đều phải thôn ủy phối hợp hiệp trợ, nếu không, cái gì cũng đừng nghĩ làm thành.
Đã người trong thôn đều biết, không cần che giấu, vậy ngày mai dẫn ngươi đi trong huyện làm sinh kiểm.
Phùng Diệp đã sớm muốn mang nàng đi làm sinh kiểm, nhưng một mực lo lắng nàng mang thai sự tình bại lộ, cho nên mới một mực kéo lấy.
Hiện tại đã không cần né, vừa vặn có thể đi kiểm tra một chút, nhìn xem hải tử phát dục đến làm sao, cũng tốt để cho mình yên tâm.
Không cần a, ngươi nhìn ta không phải hảo hảo sao?
Có thể đi có thể nhảy, làm gì vẽ vời thêm chuyện, lãng phí tiền.
Lại nói, đi trong huyện vừa đi vừa về dạy vào nhiều mệt mỏi a.
Sinh kiểm có thể bảo đảm ngươi cùng hải tử an toàn, tiêu ít tiền lại thế nào, ngươi khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất.
Sinh a nam thời điểm không phải cũng không có làm sinh kiểm, không phải cũng bình bình an an sao?
Yên tâm đi, không có cái gì sự tình.
Không được, sinh kiểm nhất định phải làm.
Phùng Diệp thái độ kiên quyết, không thể nghi ngờ.
Trước kia là không có điều kiện kia, trong nhà nghèo, hiện tại điều kiện tốt, thế nào có thể trả theo kiểu cũ đến đâu.
Lại nói thời đại cũng không giống nhau, sinh kiểm là rất có cần thiết, có thể sớm phát hiện rất nhiều tiềm ẩn vấn đề, đối chúng ta cùng hài tử đều tốt.
mà lại còn có thể biết dự tính ngày sinh thời gian, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi liền nghe ta, ngày mai ta liền đi trong huyện. Diệp Thanh Linh gặp hắn như vậy kiên trì, đành phải gật đầu đáp ứng. Tốt ta, nghe ngươi, ngày mai đi trong huyện làm sinh kiểm. Này mới đúng mà. Phùng Diệp gặp nàng đồng ý, lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng. Đi, chúng ta về nhà. Tắc Phường bên trong mùi cá tanh nặng, đối ngươi cùng hài tử đều không tốt, thuận tiện nói cho ngươi lại chuyến này ra biển kinh lịch, nhưng đặc sắc. Nói xong, hắn bị Diệp Thanh Linh chậm du du ra Tắc Phường. Sau khi về đến nhà, hai người ngồi trong phòng khách, Phùng Diệp bắt đầu tràn đầy phấn khởi giảng thuật được lần này ra biển từng ly từng tí. Vừa mới nói không có vài câu, nghe được bọn hắn trợ giúp biển cảnh bắt đi tư thời điểm, Diệp Thanh Linh một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ta nhớ ra rồi, trước mấy ngày nhận qua một phong đà thành gửi tới tin, còn có một bút gửi tiền. Ta lúc ấy về buồn bực đâu, nguyên lai là các ngươi lập được công ban thưởng. Tin đâu? Nhanh đưa cho ta xem một chút. Phùng Diệp không kịp chờ đợi nói. Tại trong ngăn kéo, ta đi cấp ngươi cầm. Diệp Thanh Linh nói, liền muốn đứng dậy đi trong phòng cầm tin. Phùng Diệp vội vàng đè lại nàng, đừng núp đích, ta đi lấy là được. Hắn cấp tốc đứng dậy, đi hướng cùng trong, mở ra ngăn kéo, liếc mắt liền thấy lá thư này, phong thư bên trên viết một chút chính thức ngẩng đầu cùng là khoản. Phong thư phía dưới về để ép một chương gửi tiền đơn, kim ngạch có chút khả quan, trọn vẹn 1.500 khối. Hắn mở ra phong thư, rút ra bên trong giấy viết thư, ánh mắt cấp tốc đảo qua trong câu chữ, nội dung bức thư ngược lại là đơn giản, chủ yếu là đối bọn hắn ở trên biển hiệp trợ bắt buôn lậu hành vi khen ngợi, cũng phụ lên ban thưởng cụ thể kim ngạch. 3 chiếc thuyền, mỗi chiếc 500 khối. Cũng không biết đả thành bên kia biển cảnh sát mặt là thế nào nghĩ, thế mà không phải tách đi ra ban thưởng, mà là đem 3 chiếc thuyền ban thưởng đều đánh vào một chương gửi tiền đơn bên trên. Trong này không phải là nói rất rõ ràng sao? Ngươi về buồn bực cái gì? Phùng Diệp cầm tin cùng gửi tiền đơn trở lại phòng khách, cười nói với Diệp Thanh Linh: Ta thế nào khả năng nghĩ đến, các ngươi ra biển một chuyến còn có thể có bực này kinh ngộ, thế mà giúp đỡ biển cảnh bắt đi tư, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ha ha, đây coi là cái gì? Biển cảnh đi về sau, chúng ta đường cũ trở về mò được một dương khói đâu? Diệp Thanh Linh ánh mắt như ngừng lại Phùng Diệp sách trở về túi sách da rắn bên trên, cái này túi sách da rắn bên trong lấy chính là kia dương khói. Không sai, trang chính là khói. Lúc ấy cái dương ướt đẫm, liền đem khói chứa vào túi sách da rắn bên trong. Phùng Diệp nói, mở ra túi sách da rắn, xuất ra một điếu thuốc lá cho Diệp Thanh Linh nhìn, chính là loại này, ta cũng không biết, nhưng chắc hẳn không rẻ, vừa vặn cầm hai đầu đưa cho Tiêu bí thư. Diệp Thanh Linh không có tiếp, khói thứ này ta lại không hiểu, ngươi xem đó mà làm là được. Phùng Diệp thuốc lá thả lại túi sách da rắn, lại nói ra, đúng rồi, anh ta bên kia mò được một dương giày da cùng một dương sóng giày, quân thuốc mò được 2 bao tải quần áo. Giống như đều là nữ khoảng chờ bọn hắn trở về, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi xuyên, cho ngươi chọn mấy món. Không cần, cầm đi đổi tiền không tốt sao? Diệp Thanh Linh lắc đầu nói, ta lại không thiếu quần áo giày, ngươi năm ngoái vớt trở về những cái kia, cũng còn có thật nhiều không xuyên qua đâu. Quần áo giày nhiều một chút không sao, lại thả không xấu, giữ lại chậm rãi mặc chứ sao? Phùng Diệp vẫn như cũ kiên trì, cảm thấy những này ngoài ý muốn chi lấy được vốn là khái để người nhà được lợi. Hắn ý cười đầy mặt nói ra, những này quần áo giày đều là buôn lậu hàng, đã đẹp mắt, chất lượng lại tốt, cho ngươi chọn mấy món, vạn nhất có yêu mến đây này. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng giận trách, ngươi nha, liền sẽ mù quan tâm, ta thật không thiếu những thứ này. Bất quá đã ngươi đều như thế nói, vậy thì chờ bọn hắn trở về đi nhìn một cái đi. Phùng Diệp gặp nàng nhà ra, tiếp tục nói ra, chờ chính chúng ta người chọn xong, còn lại lấy thêm đi bán, đoan chừng còn có thể bán không ít tiền. Lần này ra biển thu hoạch khả chân không nhỏ, trừ ta mang về kia hơn 6 bạc khối, đại ca nơi đó còn có 12 vạn dáng vẻ. Đây cũng quá nhiều a. Diệp Thanh Linh chấn kinh đến trừng lớn hai mắt, hai lần trước không đều là đi về Đông Hào bên này dễ nhiều một ít sao? Thế nào lần này Đông Thăng Hào bên kia càng nhiều, còn tạm được gấp bội rồi. Đương nhiên vẫn là chúng ta dễ nhiều hơn, Đông Thăng Hào bên trên có hơn 3 vạn khối là đi về Đông Hào bên này. A, thế nào một chuyện? Các ngươi tiền kiếm thế nào chạy đến đại ca nơi đó đi? Cái này muốn từ mò được khói về sau nói đến. Phùng Diệp tiếp tục cho nàng giảng lần này ra biển kinh lịch. Từ đụng phải bom bảy cá lúc hưng phấn, đến một lưới mò lên 4-5 vạn cân hàng rung động, lại đến ném cho ăn hổ kỉnh kỳ diệu kinh lịch. Chương 858, tương lai quy hoạch. Chương 858, tương lai quy hoạch. Diệp Thanh Linh nghe được say sương ngon lành, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Thật sự là thật bất khả tư nghị, thật muốn cũng đi theo các ngươi ra một lần biển. Hiện tại 2 chiếc thuyền, bao quát còn chưa giao tử khí hảo, trên thuyền đều không có phòng vệ sinh, ngươi một nữ nhân cũng tiện. Huống hồ ra biển như vậy vất vả, ta cũng không muốn ngươi đi theo chịu tội. Ta chính là như vậy nói chuyện thôi. Lại nói ta như bây giờ, nghĩ ra biển cũng không cách nào đi a. Diệp Thanh Linh khe khẽ thở dài. Nàng gả tới mấy năm, ra biển số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại cũng còn chỉ là tại gần biển phạm vi bên trong. Đây là năm ngoái đến sự tình, đi theo Húc Nhật Hảo, cùng Đỗ Quế Lan, Lăng Thẩm các nàng cùng đi trong biển đảo hoang lấy biển chơi qua mấy lần. Đợi đến phía sau làm tác phường sau, càng là bận tối mày tối mặt, liền không có lại đi ra qua. Về phần ngoại hải, vậy liền một lần đều không có đi qua. Mỗi lần bọn hắn trở về, nghe bọn hắn giảng thuật ngoại hải kinh ngộ, trong nội tâm nàng luôn luôn tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Phùng Diệp cũng nhìn ra tâm tư của nàng, nhu thanh an ủi, chờ qua mấy năm, chúng ta trong tay thuận tiện, ta đi định chế một chiếc câu cá thuyền, mang ngươi ra biển câu cá đi. Vì sao kêu câu cá thuyền? Ta chỉ nghe qua du thuyền, chẳng lẽ còn có chuyên môn câu cá thuyền sao? Đối đầu, câu cá thuyền chính là chuyên vị câu cá thiết kế thuyền. Đến lúc đó không mang theo người khác, liền hai người chúng ta người đi, một bên câu cá một bên thưởng thức cảnh biển, thưởng thụ nhàn nhã thời gian. đẹp cho ngươi, đến lúc đó còn không biết có thời gian hay không đâu. Trong nhà càng ngày càng bận rộn, Tát Phượng muốn quan tâm, hài tử cũng cần chiếu cố, nào có như vậy nhiều thời gian rỗi đi câu cá ngắm cảnh. Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn hắn, không mua thuyền đánh cá, mua cái gì câu cá thuyền, có tiền không chỗ tiêu sao? Cái này không giống, thuyền đánh cá là dùng đến làm việc kiếm tiền, câu cá thuyền là chuyên môn hưởng thụ sinh hoạt. Chúng ta vất vả dốc sức làm không phải là vì có thể được sống cuộc sống tốt, hưởng thụ sinh hoạt nha. Phùng Diệp cười giải thích nói, hắn là thật có mua câu cá thuyền ý nghĩ. Bọn hắn thuyền đánh cá số lượng không có khả năng một mực vô hạn lượng gia tăng, đến kích thước nhất định liền sẽ ổn định lại, không còn gia tăng. Hiện tại là thuyền ít, hắn đi theo ra biển có thể nhiều vớt không ít cá, nhiều dây không ít tiền. Nhưng thuyền đánh cá nhiều, liền không lại quá cần hắn tụ cá năng lực, có hắn không có hắn đối đánh bắt lượng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đến lúc đó, hắn liền có thể giảm bớt ra biển số lần, cũng liền có càng nhiều thời gian hưởng thụ sinh sống, có thể mang theo Diệp Thanh Linh ra biển câu cá, hảo hảo bông lòng một chút. Đương nhiên, vấn đề này trước mắt mọi chuyện còn chưa ra gì, chỉ tồn tại ở hắn tương lai quy hoạch bên trong. Lại một cái, coi như hắn bây giờ nghĩ mua, có hay không đầy đủ tiền khác lại, vấn đề là cũng mua không được câu cá thuyền. Câu cá thuyền cái đồ chơi này phải chờ tới vài chục năm sau, năm 2007 tả hữu mới có thể chuyển vào nước ta cũng hứng khởi. Trước đó, ra biển câu cá hoặc là thuyền đánh cá, hoặc là du thuyền. Bất quá, hắn chắc chắn sẽ không đợi đến khi đó. Hắn đời trước là không có mua qua câu cá thuyền, nhưng ngồi qua số lần không ít, đại khái cấu tạo cùng phối trí vẫn là biết một chút. Chờ thêm mấy năm, trên tay có tiền dư, hắn hoàn toàn có thể dựa theo nhu cầu của mình, tìm xưởng đóng tàu định chế một chiếc. Liền ngươi sẽ tính toán. Diệp Thanh Linh khe khẽ lắc đầu, trên mặt lại mang theo mỉm cười, vậy cũng phải chờ sau này lại nói, trước tiên đem trước mắt thời gian qua tốt mới là chuyện đứng đắn. Ừ, ngươi nói đúng, trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý tốt. Phùng Diệp gật đầu biểu thị tán đồng, ngươi tháng sau liền muốn sinh, ta liền không ra biển, để ở nhà cùng ngươi chờ hài tử xuất sinh sau, chiếu cố thật tốt hai mẹ con nhà ngươi. Diệp Thanh Linh hừ một tiếng, hiện tại biết phải bồi ta rồi. Sớm làm gì đi, sinh A Nam thời điểm, ngươi thế nhưng là ở bên ngoài lêu lồng, nhi tử sinh ra tới một tuần lễ, ngươi cũng còn không có gặp qua. Phùng Diệp có chút dở khóc dở cười, thật sự là hết chuyện để nói. Ta khi đó là cái gì dạng ngươi cũng không phải không biết. Chương 859, cá giò xét sắp xếp gọn. Chương 859, cá giò xét sắp xếp gọn. Vốn cho là Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo cũng liền chậm chút thời điểm trở về, không nghĩ tới thẳng đến buổi chiều nhanh trời tối, hai chiếc thuyền mới chậm rãi lái vào thôn phía ngoài hải vực. Ngược lại là cha nàng cùng Phùng Gia Lăng trở về đến sớm, buổi sáng khoảng 11 giờ thì đến nhà. Bọn hắn trở về sau, Phùng Diệp liền lập tức cùng bọn hắn hai người nói ra tháng không ra biển, để Phùng Gia Lăng trên đỉnh quyết định. Phùng Gia Lăng tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Phùng Gia Thanh ngược lại là cũng nghĩ ra biển, thuận tiện dễ điểm tiền tiêu vặt. Bọn hắn đưa hàng đi trong huyện cùng dặm, mặc dù cũng sẽ cho bọn hắn phát tiền công, cũng chỉ có cố định 150 khối tiền, còn kém rất rất xa ra biển một chuyến thu nhập. Nhưng là, đây không phải lập tức sẽ thêm một cái cháu trai hoặc là cháu gái, hắn lại há có thể không ở nhà trông coi. Bởi vậy, vốn muốn nói điểm cái gì hắn, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, không có phát biểu ý kiến. Buổi chiều, Phùng Diệp bồi tiếp Diệp Thanh Linh trong sân phơi nắng chờ lấy đại ca bọn hắn trở về. Chờ nhìn thấy hai chiếc thuyền xuất hiện ở phía xa mặt biển bên trên, hắn liền nhanh đi cầm chìa khóa, mở ra thuyền nhỏ ra ngoài chuyển vận tôm cá. Ca, thế nào trở về như thế vãn? Cái này đều nhanh 5 điểm rồi. Phùng Huyên cười nói, phía sau lại đi một chuyến thị lý xưởng đóng tàu, thời gian trở ngại. Giá một đài cá giò xét muốn bao nhiêu tiền? Chỗ nào hơi rẻ? Giá muốn rẻ hơn một chút, huyện xưởng đóng tàu báo giá 6.500 khối, trong thành phố trả giá sau 6.000 khối. Vậy các ngươi chăng sao? Đã sắp xếp gọn, chúng ta một hơi trang 4 đài, bằng không cũng sẽ không tiện nghi 500 khối một đài, lúc đầu ra giá cũng là 6.500 khối. 4 đài. Phùng Diệp có chút hồ đồ rồi, giả như vậy nhiều. Chờ một chút. Hắn nhướng mày, kịp phản ứng, ý của ngươi là không chỉ là Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo trang, chúng ta định chế đầu kia thuyền cùng quân thúc hợp hỏa thuyền cũng trang. Trước đó đặt trước thuyền thời điểm, thiết bị bên trong thế nhưng là không có cá giò xét cái này một hạng. Đúng, ta cùng A San cùng quân thúc thương lượng qua sau, quyết định đem cá giò xét thêm vào, miễn cho sau này giả bộ về phiền phức. Trang cũng tốt. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cảm thấy đại ca quyết định này rất sáng suốt. Sau này lại đơn độc giả cá giò xét, sẽ tăng thêm không ít phiền phức, mà lại nói không chừng còn không có duy nhất một lần lắp đặt tới có lời. Ta đi xem một chút. Nói xong, Phùng Diệp liền đăng chạy tới phòng điều khiển. Đài này trang bị mới cá giò xét từ vẻ ngoài đi lên lại, cùng đi về Đông Hào bên trên bộ kia có chút khác biệt, tối thiểu nhất màn hình càng lớn hơn. Về phần tính năng, hẳn là cũng tốt hơn một chút. Dù sao, đây là kiểu mới nhất thiết bị, mà đi về Đông Hào bên trên bộ kia đã là năm trước cũ khoản. Bất quá, lúc này đã ngừng thuyền, động cơ cũng nốt. Không có cách nào khảo thí đài này cá có thể tính năng như thế nào. Trên thuyền không có dự bị nguồn điện, hết thể dùng điện thiết bị đều phải dựa vào động cơ đến lôi kéo. Hắn không thể là vì nghĩ kiểm tra một chút cá dò xét tính năng liền đem động cơ cho khởi động, như thế quá lãng phí dầu diesel. Cũng chỉ có thể chờ qua một tháng, chờ đến tháng 12 ra biển thời điểm, lại thể nghiệm đài này mới cá dò xét uy lực. Hắn một lần nữa xuống đến bong tàu, Phùng Huyên liền cười hỏi, ra sao? Con cá này dò xét không tệ a? Quả thật không tệ, màn hình lớn, thao tác giao diện cũng ngắn gọn. Phùng Diệp gật đầu tán thưởng, cũng không biết hiệu quả thực tế như thế nào. Không thể nói, cực kỳ tốt. Trên đường trở về, chúng ta khảo nghiệm qua, phát hiện mấy chỗ bầy cá dày đặc khu, đáng tiếc không có đụng tới bầy cá, bằng không không phải kéo nó một lưới không thể. Phùng Huyên hưng phấn lại, ha ha, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn ra biển, nhìn xem trang một đài cá dò xét, có thể để cho chúng ta đánh bắt hiệu suất tăng lên bao nhiêu.
không nổi, đi ra như vậy lâu, thế nào cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chờ lần đầu tiên bái qua mẹ tổ nương nương lại ra biển cũng không muộn. Cũng thế, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người thật mệt mỏi, là nên nghỉ ngơi thật tốt. A Linh tháng sau liền muốn sinh, ta liền không đi ra, Lang Thúc sẽ trên đỉnh vị trí của ta. A, như thế nhanh liền muốn sinh sao? 3 tháng liền phát hiện mang thai, cái này đều đi qua bao lâu, cũng không phải sắp sinh sao? Dự tính ngày sinh hẳn là liền ở tháng sau, ta phải để ở nhà chiếu cố nàng. Đại đa số thời gian đều ở trên biển, ta còn thực sự không có chú ý tới. Phùng Huyên cười vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, được à, biết lo cho gia đình, lúc này mới như cái dạng. A Sán một người, ta còn thực sự có chút không yên lòng, Lang Thúc kinh nghiệm phong phú, hắn lên thuyền khẳng định không có vấn đề. Ừm. Phùng Diệp gật đầu, tháng sau ra biển, ngươi liền phải nhiều quan tâm chút trên thuyền sự tình. Yên tâm đi, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố. Phùng Huyên tràn đầy tự tin đáp lại, ngươi liền an tâm ở nhà chiếu cô A Linh cùng Hải Tử, không cần vì trên thuyền sự tình quan tâm. Ta lại hai vị ca, các ngươi nói nhỏ nói gì thế, về không tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. A Sán ở một bên hô, cái này cả thuyền tôm cá vẫn chờ đâu, các ngươi ngược lại tốt, trò chuyện giết thì giờ liền không dứt. Ngươi gấp cái rắm. Phùng Diệp cười mắng, cái này bất chính lại sự tình nha, lập tức tới ngay. A Sán biết miệng, có cái gì chính sự? Ta liền thấy ngươi chạy lên chạy xuống cũng không thấy ngươi giúp lập tức. Liền ngươi nói nhiều. Phùng Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, tới, chúng ta đi tìm Quân Thúc, có kiện sự tình cần thương lượng một chút. Chuyện gì a? A Sán một mặt tò mò đi tới, như thế thần bí, không phải bây giờ nói a? Phùng Huyên cũng tò mò mà nhìn xem Phùng Diệp. Đợi chút nữa lại nói, miễn cho đợi chút nữa ta còn muốn nói nữa một lần. Phùng Diệp quay người liền chiều bên cạnh ngừng lại Phong Thu Hào đi tới. Chương 860, hàng nhiều lắm, đến tranh thủ thời gian thu thập ra chương 860, hàng nhiều lắm, đến tranh thủ thời gian thu thập ra Tiêu Chiêu Quân ngay tại từ khoang chứa cá tôm hướng bong tàu chuyển tôm cá, lờ mờ nghe được đối thoại của bọn họ âm thanh, ngẩng đầu thấy Phùng Diệp đi tới, liền ngừng công việc trong tay kế hỏi, "A Diệp, chuyện gì à? Chúng ta giúp biển cảnh buôn lậu ban thưởng xuống tới." Một câu còn chưa nói xong, liền bị A Sán đánh gãy, "Cái gì ban thưởng? Có bao nhiêu tiền tiền? Ngươi gấp cái gì? Hãy nghe ta nói hết." Phùng Diệp chợt nhìn A Sán một chút, tiếp tục nói ra, "Biển cảnh bên kia tới một phong thư cùng một chương gửi tiền đơn, đều gửi đến trong nhà của ta, A Linh Thu. Tiền là 1500 khối, trong thư cũng đã nói, mỗi con thuyền ban thưởng là 500 khối." "Ê, tin ở chỗ này." Nói, hắn từ trong túi móc ra một phong thư, đưa tới. "A, mới 500 khối, cũng quá mốc đi." A Sán nghe xong, rất là thất vọng, nói lầm bầm, "Chúng ta giúp như vậy đại bận điệu, liền cho chút tiền đấy, đuổi này ăn mày đâu." Tiêu Chiêu Quân tiếp nhận tin, tùy ý liếc một cái, chậm rãi nói ra, "A Sán, nói cũng không thể như thế nói. Biển cảnh cho món khen thưởng này, kỳ thật càng nhiều là một loại tán thành cùng cổ vũ, không thể đơn thuần dùng kim ngạch để cân nhắc." Phùng Diệp gật đầu biểu thị tán đồng, thúc nói đúng, tiền này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là biển cảnh đối chúng ta tán thành. Huống hồ, chúng ta nguyên bản liền không có trông cậy vào có thể có bao nhiêu ban thưởng. Phùng Huyên cũng nói, tiền là không nhiều, mọi người vất vả cũng coi như không phí công. Mà lại, chúng ta cũng đều mò được một chút đồ vật, cũng có thể bán không ít tiền. A Sán gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, cũng thế, ta chính là cảm thấy tiền này thiếu một chút, trong lòng có chút chênh lệch. Tiền đâu, liền như thế nhiều. Người chèo thuyền nhóm cũng bỏ khá nhiều công sức, ý của ta là cho bọn hắn bao một cái hòm bao, trò chuyện tỏ tâm ý. Phùng Diệp nhìn bọn họ một chút ba cái, ý của các ngươi đâu? Ta không có ý kiến. Có thể. Diệp ca, ngươi quyết định liền tốt. Ba người nhao nhao phát biểu, đều biểu thị đồng ý, đã các ngươi đều đồng ý, vậy bây giờ thương lượng một chút bao nhiêu tiền hồng bao phù hợp. Ba người bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất lại đem ánh mắt tập trung trên người Phùng Diệp. A Diệp, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã suy nghĩ kỹ, nói thẳng đi. Chia đều đương nhiên không được, chỉ có một người 50 khối đi, dạng này chính chúng ta cũng còn có thể còn lại một chút. Cũng liền A Diệp ngươi như thế hào phóng. Tiêu Chiêu Quân cười khổ một tiếng, được, 50 khối liền 50 khối, liền như thế định. Phùng Huyên cùng A Sán là không có ý kiến, đều gật đầu biểu thị đồng ý. Phùng Diệp cười hắc hắc, từ trong túi móc ra một chồng gói kỹ hồng bao, ta đã đem hồng bao chuẩn bị xong. Ngươi tiểu tử này. Tiêu Chiêu Quân lắc đầu, ngươi cũng chuẩn bị xong, về thương lượng cái gì tình. Phùng Diệp cười nói, cái này quá trình là nhất định phải đi, vạn nhất các ngươi có khác biệt ý kiến, thương lượng ra kết quả cùng ta chuẩn bị không giống, cũng có thể kịp thời điều chỉnh. A Sán ở một bên trêu ghẹo nói, đúng vậy, Diệp ca ngươi tâm tư này, thật không có lại nói. Tốt, đã hồng bao sự tình định ra tới, đợi lát nữa chúng ta liền đem hồng bao phát cho người chèo thuyền nhóm. Phùng Diệp từ đó lấy ra 6 cái hồng bao đưa cho Tiêu Chiêu Quân, đây là Phong Thu Hảo 6 cái người chèo thuyền, còn lại 200 khối đợi chút nữa cho ngươi. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Huyên, ca, ta không mang tiền ra, ngươi đi lấy 200 đồng tiền cho Quân Thúc. Được. Phùng Huyên lên tiếng, quay người liền trở về Đông Thăng Hảo. Quân Thúc, ta đi cấp người chèo thuyền nhóm phát hồng bao. Phùng Diệp cùng Tiêu Chiêu Quân lên tiếng chào hỏi, cùng A Sán cũng trở về đến Đông Thăng Hảo bên trên. Đông Thăng Hảo bên trên người chèo thuyền nhóm nhìn thấy bọn hắn trở về, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế mong đợi nhìn xem trong tay bọn họ hồng bao. Bọn hắn thương lượng thời điểm, cũng không tận lực tránh đi người chèo thuyền nhóm, chỉ bất quá dính đến kim ngạch thời điểm, mới thấp giọng. Cho nên người chèo thuyền nhóm mơ hồ biết sẽ có hồng bao, nhưng cụ thể mức cũng không rõ ràng. Phùng Diệp cười đem hồng bao từng cái phân phát, người chèo thuyền nhóm trên mặt lập tức tràn ra tiêu dung, luôn miệng nói tạ. Đợi mở ra xem xét, bên trong là một chương 50 mặt đáng giá lúc, càng làm mừng rỡ không thôi, ngay cả làm việc sức mạnh đều càng đầy. Đông Thăng Hào bên trên người chèo thuyền, tăng thêm đã là phó thuyền trưởng Tiêu Minh Thị, tổng cộng là 7 người, cũng liền phát ra ngoài 7 cái hòm bao. Phùng Diệp trong tay còn thừa lại 6 cái hòm bao, là cho đi về Đông Hào bên trên 6 cái người chèo thuyền chuẩn bị. Nhưng bọn hắn 6 cái đều đã trở về, mà lại sắp trời cũng không sớm, chỉ có thể là ngày mai lại cho bọn hắn. Hắn đem Diệp Sâm lượng hòm bao nhét vào trong túi, còn lại 5 cái hòm bao đưa cho một bên A Sán, "Ngày mai ta muốn đi một chuyến trong huyện, không có thời gian, hòm bao ngươi cho mọi người phát một chút."
"A, tốt."
A Sán tiếp nhận hòm bao thu vào, rồi mới tốt kỳ địa hỏi, "Ngươi đi trong huyện làm gì? Muốn ta cùng đi với ngươi sao? Ta mang ngươi tẩu tử đi làm sinh kiểm, ngươi đi theo tính cái gì sự tình?" Phùng Diệp ném cho hắn một đôi vệ sinh mắt, không để ý đến hắn nữa, xoay người đi hỗ trợ làm việc. A Sán sờ lên cái mũi, cười cười, cũng đi chuyển tôm cá. Trên thuyền bầu không khí bởi vì hồng bao cấp cho mà trở nên càng thêm nhiệt liệt, mọi người nhiệt tình mười phần, đồng tâm hiệp lực phía dưới, rất nhanh liền đem thuyền nhỏ tràn đầy. Bất quá, cũng chỉ là trang chừng phân nửa, Đông Thăng Hào bên trên còn thừa lại hơn 1 vạn cân. Cũng không phải đạt đến thuyền tải trọng hạn mức cao nhất, mà là không gian có hạn, đóng không được, còn lại chỉ có thể đi một chuyến nữa. Bên bờ, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đã đẩy xe ba gác tới chờ. Thuyền khẽ dựa bờ, mọi người cấp tốc đem tôm cá dỡn xuống thuyền, hướng trên xe ba gác giả. Đổ đầy một cái xe ba gác, Phùng Gia Thanh liền trước đẩy xe ba gác về tắt phường, Phùng Gia Lăng lại lưu lại tiếp tục giả vờ xe. Chỉ là xe ba gác một lần kéo không có bao nhiêu, vừa đi vừa về rất nhiều lội mới có thể đem cái này một thuyền tôm cá vận xong, phía sau cũng chỉ có thể trước gỡ tại trên bến tàu. Gỡ xong cái này một thuyền hàng, A Sán lái đi ra ngoài tiếp tục tiếp nhận còn lại tôm cá, Phùng Diệp thì lưu tại trên bờ nhìn xem. Lúc này, mặt trời đã lặn về tây, chân trời bị nhuộm thành màu đỏ cam, dư huy vẩy vào trên bến tàu, cho bận rộn mọi người phủ thêm một tầng kim sắc vầng sáng. Mùa đông, ban ngày càng lúc càng ngắn, trời tối đến cũng đặc biệt nhanh. To to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá cũng đều trở về, lục tục ngo ngoe cập bờ. Thời tiết lạnh, thuyền đánh cá trở về tương đối sớm, bình thường đều sẽ đuổi tại trước khi trời tối cập bờ. Trên bến tàu cũng náo nhiệt, rất nhiều người đều là ngư dân, cùng ra hỗ trợ tiếp thuyền ra thuộc. Phùng Gia Phát cùng lão Chu lão Lâm điểm thu mua cổng, đều sắp xếp lên bán hàng đội ngũ, một bên trò chuyện hôm nay thu hoạch, một bên chờ lấy cân. Cũng không biết Tiêu Quốc Văn đi làm cái gì, một mực không thấy bóng người của hắn. Không có cách, bọn hắn kia thuyền nhỏ đành phải lại nhiều chạy hai chuyến, đem Phong Thu Hào bên trên tôm cá cũng chuyển tiếp đến trên bờ. Lúc này, Phùng Diệp đã trở về, tại Tát Phường bên trong dạo qua một vòng. Tát Phường bên trong khí thế ngất trời, một đám phụ nữ trên tay mang theo tay áo bộ, buộc lên tập rề, đao đem vảy cá cào đến bay lên, bong bóng cá xé ra, nội tạng thanh lý đến sạch sẽ. Từng cái thủ pháp thành thạo, động tác nhanh nhẹn. Trong không khí tràn ngập mùi cá tanh, lại không thể che hết các nàng châu đầu ghé thai, tiếng ồn ào trận trận. Phùng Diệp trước nhìn một chút buổi sáng đi về Đông Hào mang về hàng, phát hiện về chỉ xử lý gần một nửa, lại cán cái suốt đêm đều không nhất định có thể xử lý xong. Hiện tại lại tới hơn 3 vạn cân, cũng không biết muốn làm đến thời điểm nào đi. Cũng may trời lạnh, một ngày không giải quyết được, còn có thể giữ lại ngày thứ 2 tiếp tục. Mỗi một giỏ phía trên dù sao cũng còn có khối băng để ép, 1-2 ngày không đến mức hư mất. Nhưng cũng phải nắm chặt thời gian xử lý, lão thiên gia cũng sẽ không bỏ người, vạn nhất tiếp theo thời tiết không tốt liền làm không công. Hắn cũng đi hỏi một chút đương hắn liên quan tới suốt đêm làm việc nhân viên an bài tình huống. Hiện tại tác phường bên trong đám người này đã làm đã hơn nửa ngày, không có khả năng về để người ta tiếp lấy cán suốt đêm, nhất định phải đổi ban một người. Ngươi liền khỏi phải quan tâm, ta đã gọi tốt người, ăn cơm tối liền sẽ tới nhận ca. Đợi sáng mai, hiện tại đám người này nghỉ ngơi tốt, lại tiếp tục cán. Tận lực tìm thêm một số người, hàng nhiều lắm, đến tranh thủ thời gian thu thập ra, thừa dịp thời tiết tốt, phơi khô thu lại. Không cần ngươi lại, trong lòng ta biết rõ. Tiêu Xuân Tú tức giận nói, liền biết động một mép, cũng không thấy ngươi động thủ làm việc. Hoặc là hỗ trợ phụ một tay, tùy tiện làm chút cái gì đều được, hoặc là liền làm chứng, đừng tại đây mà vướng chân vướng tay, trông thấy ngươi đổi tới đổi lui liền phiền. Phùng Diệp bị chẹn họng một chút, sờ lên cái mũi, xoay người đi hỗ trợ thành tẩy giết tốt cá. Nhưng hắn cũng chỉ là làm đến ăn cơm chiều, cơm sau liền không có lại tiến tác phượng. Ngày mai đến sáng sớm, hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Chương 861, ăn một bữa cơm chương 861, ăn một bữa cơm ngày kế tiếp buổi sáng, Phùng Diệp còn đang trong giấc ngủ, liền bị Diệp Thanh Linh đánh thức. Còn nói theo giúp ta đi sinh kiểm, kết quả hắn ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Nhanh lên một chút, đạt được phát. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng đong đưa Phùng Diệp, thanh âm bên trong mang theo vài phần oán trách. Phùng Diệp mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ, xác thực đã trời đã sáng, mặt trời đều đi ra. Hắn rủi rủi con mắt, hỏi, mấy giờ rồi? 7h. 7 giờ a, còn sớm. Sớm cái gì, cha cùng Lăng Thúc đều đã chuẩn bị xong, liền chờ ngươi. Phùng Diệp nghe xong, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng vãng thân thượng bộ quần áo. Thế nào không sớm một chút gọi ta, cũng đừng làm trễ mãi thời gian. Diệp Thanh Linh cười lườm hắn một cái. Ta đây không phải bảo ngươi nhà, nhanh lên đi rửa mặt. Ừm. Phùng Diệp lên tiếng, vội vàng rửa mặt hoàn tất, cũng không ăn điểm tâm, cùng Diệp Thanh Linh vội vàng tiến đến bến tàu. Cha nàng cùng Phùng Gia Lăng đã trên thuyền chờ, hôm nay muốn đưa đến hàng cũng tất cả đều sắp xếp gọn, chỉ chờ lái thuyền. Phùng Diệp ấy nay cười cười, cha, thúc, không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Phùng Gia Lăng khoát tay áo, đừng lề mề, nhanh lên thuyền đi, thời gian không còn sớm. Phùng Diệp viện Diệp Thanh Linh lên thuyền, hắn cũng đi theo bỏ lên. Phùng Gia Lăng dùng chút cao khe trống, thuyền chậm rãi cách bờ. Lái thuyền Phùng Gia Thanh lập tức khởi động động cơ dầu ma rút, thân thuyền có chút rung động, phá vỡ mặt nước, chậm rãi lái về phía biển cả. Sáng sớm mặt biển gió êm sóng lặng, ánh nắng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, nổi lên từng mảnh kim sắc quang mang. Trên thuyền động cơ dầu ma rút phát ra có tiết tấu tiếng oanh mình, phản phất là đang vì lần này lữ trình tấu vang nhạc dạo.
Diệp Thanh Linh ngồi tại một bao hàng bên trên, gió biển nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của nàng, lay động lấy sợi tóc của nàng. Nàng có chút meo mắt lại, hưởng thụ lấy cái này sáng sớm đặc lưu yên tĩnh cùng mỹ hảo. Phùng Diệp thì đứng ở một bên, lo lắng mà nhìn xem nàng. A Linh, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, liền nói với ta. Diệp Thanh Linh cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta cũng không phải lần thứ nhất ngồi thuyền, cũng không say sóng, không có việc gì. Phùng Diệp lúc này mới yên lòng lại. Thuyền hành xa dần, biển trời một màu, trên đường đi, mọi người không có quá nhiều ngôn ngữ, riêng phần mình đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Nửa giờ hành trình sau, thuyền rốt cục đến huyện bến tàu. Phùng Diệp giúp đỡ đem hàng hóa dỡ xuống thuyền, rồi mới cùng Diệp Thanh Linh cùng một chỗ tiến về bệnh viện. Đến bệnh viện, trước tìm y tá hỏi thăm một chút sinh kiểm quá trình cùng chú ý hạng mục, theo sau liền dựa theo chỉ thị đăng ký, xếp hàng. Trước mắt sinh kiểm, không giống sau này như vậy phức tạp, chỉ có mấy hạng cơ sở kiểm tra. Bất quá, làm từng bước hoàn thành các hạng kiểm tra, cũng phí hết không ít thời gian. Kết quả là các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường, thai nhi phát dục đến cũng rất tốt, dự tính ngày sinh đại khái tại tháng sau trung tuần. Từ bệnh viện ra, Diệp Thanh Linh tâm tình phá lệ thư sướng, ta liền nói không có cái gì vấn đề, ngươi liền biết lãng phí tiền. Thế nào là lãng phí tiền đâu? Phùng Diệp phản bác, không có vấn đề mới là tốt nhất kết quả, chẳng lẽ nhất định phải kiểm tra ra vấn đề mới phát giác được tiền không có lãng phí sao? Diệp Thanh Linh bị nói đến á khẩu không trả lời được, nhẹ nhàng đập Phùng Diệp một chút, liền ngươi có lý. Phùng Diệp cười hắc hắc, kéo Diệp Thanh Linh tay, gần trưa rồi, đi, chúng ta đi ăn một chút gì? Tùy tiện mua chút trên đường ăn liền tốt, cha cùng Lăng Thúc còn tại bến tàu chờ chúng ta đâu. Bọn hắn cũng không phải tiểu hải tử, còn có thể bị đói hắn hay sao? Ngươi khó được đến lội trong huyện, thế nào cũng phải dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Phùng Diệp phất tay, cản lại một cỗ vừa vận trải qua xe taxi. Diệp Thanh Linh không lay chuyển được, đành phải đi theo Phùng Diệp lên xe. Sư phó, đi Cảnh Hùng Vĩ tiệm cơm. Phùng Diệp báo địa chỉ, xe chậm rãi khởi động, ven đường cảnh đường phố phi tốc lùi lại. Rất nhanh, xe taxi liền ở cảnh hồng cổng dừng lại. Diệp Thanh Linh là lần đầu tiên đến, nhìn xem khí phái này tiệm cơm, không khỏi có chút có gấp. Thế nào tới này sao cấp cao địa phương a, khẳng định đắt đến vô cùng. Chúng ta liền hai người, tùy tiện tìm tiểu quán tử ăn một chút liền tốt. Đến đều tới, cũng đừng đau lòng tiền. Hôm nay sinh kiểm kết quả như thế tốt, đáng giá chúc mừng một chút, mà lại khó được có cơ hội mang ngươi ra, đương nhiên muốn để ngươi ăn ngon một chút, thưởng thụ một chút nhà. Phùng Diệp lôi kéo nàng liền hướng đi vào trong, Diệp Thanh Linh cũng chỉ đành đi theo hắn đi vào. Hắn lúc đầu không muốn kinh động Tần Ái Quân, chỉ muốn ăn tính ăn một bữa cơm, không nghĩ tới mới vừa vào cửa, đối diện lại đụng phải. Hắn cười khổ một cái, xem ra hôm nay bữa cơm này là không cần bỏ ra tiền, có thể ăn một bữa miễn phí. Tiểu Phùng, ngươi lúc nào trở về? Tần Ái Quân cười lớn tiến lên đón, tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Không đợi trả lời, hai mắt trên người Diệp Thanh Linh dạo qua một vòng, nhiệt tình hô, nha, đây là đệ muội a, lần thứ nhất gặp a. Phùng Diệp cười giới thiệu, đúng, lao bà của ta Diệp Thanh Linh. A Linh, đây là Tần tổng, ngươi hẳn là gặp qua. Diệp Thanh Linh có chút ngượng ngùng cười cười, nói khẽ, Tần tổng tốt. Nàng xác thực gặp qua Tần Ái Quân, nhưng thời gian đã qua gần một năm nữa, mà nên lúc lực chú ý đều tập trung ở cá đỏ dạ giá cả phía trên, ấn tượng không phải rất sâu sắc. Đệ muội tốt. Tần Ái Quân sảng lãng cười cười, cũng chú ý tới Diệp Thanh Linh nâng lên bụng, đệ muội đây là mang thai, vậy các ngươi hôm nay đến trong huyện là đi làm sinh kiểm? Phùng Diệp gật đầu, đúng, mới từ bệnh viện ra, suy nghĩ ăn bữa cơm lại trở về. Không phải sao, mới vừa vào cửa đụng phải ngài. Tần Ái Quân nghe xong, lập tức vui vẻ, kia khả chân xảo, đã tới, bữa cơm này liền ta mời, coi như cho đệ muội cùng hài tử ăn mừng một trận. Phùng Diệp từ chối nói, Tần tổng, cái này sao có ý tốt đâu? Ngươi cũng đừng khách khí với ta, bữa cơm này nhất định phải ta mời. Các ngươi đoạn thời gian trước đưa tới đám kia kim thương ngư thế nhưng là để cho ta kiếm lời không ít, ta còn tìm nghĩ lấy ngươi thời điểm nào trở về, hảo hảo cảm tạ một chút ngươi đây. Đôi bên cùng có lợi nha, Tần tổng ngài quá khách khí, chúng ta nhận được ngài chiếu cố, không phải cũng dạy thật nhiều sao? Lời không thể nói như vậy, nếu không phải ngươi cung cấp như vậy tốt hàng, ta cũng kiếm không được số tiền kia. Hôm nay bữa cơm này, ngươi cũng đừng từ chối. Tần Ái Quân không cho giải thích, lôi kéo hắn liền hướng đi vào trong. Vậy chúng ta hai vợ chồng liền không khách khí. Phùng Diệp gặp từ chối không được, đành phải thôi, cùng Diệp Thanh Linh cùng một chỗ, đi theo Tần Ái Quân tiến vào tiệm cơm.